Chương 132, sư tôn, ngươi không chết a. Chương 132, sư tôn, ngươi không chết a. Thánh mẫu cho mời, là vinh hạnh của ta. Chu Thanh chắp tay, kéo Chu Diệu vân tay. Kim Ngao đạo, thượng thanh nhất mạch tổ đỉnh. Từ khi phong thần đại kiếp sau liền ẩn vào thiên ngoại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn tu hành thượng thanh hôn nguyên đạo kinh, tự nhiên biết cùng thượng thanh đạo thống có thiên ti vạn lũ liên hệ, tự thành tiên về sau, liền biết được đây hết thảy phía sau có đẩy tay. Chu Diệu vân nhu thuận đi theo phụ thân bên cạnh, nhìn chằm chằm bị minh huyền hỏa hun sấy bạch liên đồng tử. Đi cái nào không sao cả, cái này đồng tử đều phải chết. Vô đương thánh mẫu có chút gật đầu, đưa tay thanh quang bao phủ lại Chu Thanh cha con. Vâng. Vết nứt không gian mở ra, nối thẳng tam thập tam trọng thiên bên ngoài hỗn độn hư vô. Cái loại này na di thủ pháp, không hổ là đại la kim tiên. Một đám tiệt giáo tiên lộ ra ước mơ sắc mặt, đều muốn cùng vô đương thánh mẫu lại về Kim Ngao đảo. Đáng tiếc, thân bất do kỷ. Chu Thanh cùng Chu Diệu vẫn biến mất tại trong cái khe, hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó là vô tận tinh hà, đây cũng là thiên ngoại thiên, đã thoát ly tam giới quản hạn, hỗn độn cùng hư vô xen lẫn chi địa. Không có nhật nguyện tinh thần vận hành quy tắc, chỉ có nguyên thủy nhất đại đạo khí tức tại cuộn cuộn. Vô đương thánh mẫu vừa đi phía trước, bên cạnh giải thích nói, lượng kiếp sau, Kim Ngao đảo bị sư tôn lấy đại pháp lực Nazi đến tận đây, tại hỗn độn bên trong mở tiểu thế giới. Chu Thanh nghe được thẳng tắt lưỡi, thánh nhân thủ đoạn kinh khủng như vậy, tương đương với xây lại độc lập tiểu thế giới, một ý niệm tái tạo càn khôn. Dù hắn có chuẩn bị, vẫn là bị Kim Ngao đảo cảnh tượng làm chấn kinh. Lơ lửng tại hỗn độn trung ương, trung quanh vô số ngôi sao quay trung quanh xoay tròn. Trong đảo tiên khí lượn lờ, thủy thải vận đạo. Đảo thể bị phòng ngự đại trận bao khỏa, ngăn cách hỗn độn chi khí, đem tinh thần chi lực thu nạp hóa thành linh khí. Không hổ là thánh nhân đạo trường. Chu Thanh tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại thật là thái ớt kim tiên, thấy qua việc đời, nhưng ở Kim Ngao đảo trước mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình liền một quả bụi bặm cũng không tính. Tưởng tượng năm đó vạn tiên triều bái, như thế nào rầm rộ. Vô đương thánh mẫu trong mắt lóe lên phức tạp, tay kết pháp quyết. Ông phòng ngự đại trận, lộ ra nhược cầu. Xuyên qua trận pháp, Chu Thanh cảm giác đầu tiên không phải trắng lệ, mà là hoang vu. Tiên hạc bay lượn trời, tiên cầm dị thú ở trong núi chạy, tuôn ra kim liên dị tượng thỉnh thoảng thoáng hiện, mọi thứ đều tỏ rõ lấy nơi này linh khí dồi dào, là tu hành thánh địa bên trong thánh địa. Nhưng là, không có nhân khí. Thế nào quản cu é thành dạng này? Chu Thanh nghi hoặc. Vô đương thánh mẫu đi ở phía trước, thở dài một tiếng, từ lúc trong môn đệ tử nhập thiên đỉnh, nhập Tây Thiên, Kim Ngao đảo liền ít đi rất nhiều sinh khí. Lưu lại, phần lớn là không hỏi thế sự, chỉ cầu thanh tịnh tiệt giáo tiên. Bọn hắn quen thuộc thành tinh vô vi. Chu Thanh gật đầu. Một đường đi qua, ở trên đảo cấm chế trùng điệp, khắp nơi có thể thấy được trận pháp cường đại chấn động. Hắn tu hành thượng thanh pháp, đối với trận pháp chi đạo cũng có chỗ đọc lướt qua, trước mắt những cấm chế này nhìn như bình thường, kỳ thực cẩn chứa đại đạo huyền ảo, nếu là không có vô đương thánh mâu dẫn đường, trên đảo này bước sai một bước, sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Chu Diệu Vân hiếu kỳ dò xét bốn phía, thỉnh thoảng trên thân phát ra một hồi kinh quang, kia là tiên tiên đạo thai cùng thánh nhân đạo trưởng sinh ra cộng minh tán phát đạo vận. Rốt cục, xuyên qua tầng tầng cấm chế sau, đi vào một tòa cổ phát trước đại điện. Bích Du cung. Chu Thanh nổi lòng tôn kính. Trong điện bày biện đơn giản, đại điện ngay phía trên treo một bức chân dung thượng thanh linh bảo thiên tôn thông thiên đạo nhân. Người trong bức họa thân mang đạo bảo màu xanh, cầm trong tay thanh bình kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt bên trong dường như ẩn chứa đạo gia vô thượng huyền bí. Nhưng Chu Thanh nhìn thấy lại là một cái khác bộ cảnh tượng, hắn thế mà thấy được động nguyên chân nhân. Tình huống như thế nào? Sư tôn làm sao lại tại Bích Du cung trên bức họa? Đúng lúc này, chân dung đống nhiên tản mát ra ánh sáng nhu hòa, áo xám đạo nhân theo chân dung bên trong hiện hiện. Thần thái kia, nụ cười kia. Chu Thanh đầu góc ông một tiếng, vô ý thức hô, sư tôn, ngươi không chết ta. Động nguyên chân nhân bước chân lảo đảo, kém chút không có trượt chân. Tiểu tử ngươi, vừa gặp mặt liền chú vi sư. Chân nhân giơ tay lên liền muốn đánh, cười mắng, thân làm thiên đỉnh chân quân tu được thái ớt đạo quả, vẫn là như thế không có chính hình. Vô đương thánh mẫu biểu lộ cổ quái. Chu Diệu Vân nhìn chằm chằm động nguyên chân nhân, luôn cảm thấy lao đạo này rất quen thuộc. Kỳ quái, lao gia này ra, ở đâu gặp qua đâu? Động nguyên chân nhân giáo huấn xong Chu Thanh, ánh mắt chuyển hướng Chu Diệu Vân, hoán đổi thành hiền lành lao gia ra hình thức, ngoan độ tôn, đến, nhường tổ sư nhìn xem. Tham kiến tổ sư gia. Chu Diệu Vân giòn tan kêu một tiếng, tùy ý động nguyên chân nhân dò xét. Động nguyên càng xem càng hài lòng, ngón tay một chút, bọc tại Chu Diệu Vân trên cổ hôn nguyên vô cực tỏa tự động bay ra, rơi vào trong tay hắn, một đạo huyền ảo cấm chế đánh vào khóa bên trong. Không hổ là tiên thiên đạo thai, Phật đạo song tu, căn cơ hùng hậu, quả thực là bạn cổ khó gặp. Động nguyên chân nhân hài lòng gật đầu, đem pháp bảo lại mang về Chu Diệu Vân trên cổ, nội tính, tư chất, so cha ngươi mạnh lên gấp trăm lần. Hắn càng khen càng hưng phấn, quả thực muốn khen thượng tiên. Chu Thanh càng nghe càng không thích hợp, thế nào còn có chuyện của hắn? Giảng điểm đạo lý a. 300 năm tu luyện thành tiên, tư chất cũng không kém có được hay không? Vô đương thánh mẫu ở một bên che miệng cười nói, sư tôn, đứa nhỏ này về sau ta tiệt giáo hy vọng. Thấy nói đến tiệt giáo, động nguyên chân nhân nụ cười biến mất. Lúc này, Chu Thanh thận trọng hỏi, lão, không phải, sư tôn, ngài là linh bảo thiên tôn? Chính là. Vân đạo chính là linh bảo thiên tôn. Động nguyên chân nhân nhẹ gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, cũng là thông thiên đạo nhân, cũng là động nguyên. Chu Thanh bừng tỉnh hiểu ra, trách không được. Chắc không được hắn vừa tấn thăng thiên tiên, thượng thanh hỗn nguyên đạo kinh liền theo ngọc điệp bên trong đụng tới, chắc không được hắn cùng nhau đi tới, luôn có thể sớm tránh đi mấu chốt tử kiếp. Thì ra cũng không phải là kim thủ chỉ, mà là thánh nhân tự mình chỉ đạo định chế hóa dưỡng thành. Thì ra là thế, đều rõ ràng. Chu Thanh tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt, sư tôn nếu là thánh nhân, lúc trước cho ta kia rách dưới bổ đoàn là ý gì? Động Nguyên chân nhân nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đổ tốt cho ngươi, gánh bắt được. Một cái thiên tiên mang theo chí bảo tại tam giới rêu rao, sợ Tây Phương giáo giành được quá chậm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, lúc trước nếu là trực tiếp đem Chu Tiên kiếm trận cho ngươi, sớm đã bị Tây Phương giáo trấn áp tới Linh Sơn. Chu Thanh ngẩn người, sư tôn giống như nói đến cũng không sai. Dựa theo Tây Phương giáo bá đạo tính cách, có đồ tốt khẳng định trước tiên đoạn. Nhưng hắn nhớ tới Chu Diệu Vân sinh ra lúc cảnh tượng, vừa nghi ngờ, nhưng là Diệu Vân. Hừ. Động Nguyên chân nhân hừ một tiếng, nhìn về phía Chu Diệu Vân, ngự khí lại nhu hòa xuống tới, Diệu Vân khác biệt, tập tam giáo khí vận vào một thân, muốn che lấp cũng không biện pháp, may mắn hữu kinh vô hiểm, lại thành công đoạt lấy Tây Phương giáo cơ duyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Đồ Nhi, ngươi quả nhiên không có nhường vi sư thất vọng. Chu Thanh, hắn đường đường thái ớt kim tiên, thiên đỉnh chân quân, Ngọc Hoàng đại đế lực lượng trung tiên, tại sư tôn trong mắt, cũng chỉ là cái công cụ người. Được rồi được rồi. Thánh nhân trọng nữ khinh nam liền trọng nữ khinh nam a, ngược lại cũng đánh cũng lại. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 133, chính thức nhập tiệt giáo chương 133, chính thức nhập tiệt giáo Động Nguyên chân nhân nhìn quanh trống trải bích du cùng, ánh mắt bất đắc dĩ, tốt, tiểu tử ngươi biết đến đủ nhiều, vi sư thời gian không nhiều, không thể tại thiên ngoại thiên chờ lâu. Hắn nhìn về phía Vô Đường, ánh mắt ra hiệu. Vô Đường Thánh Mẫu lập tức hiểu ý, tiến lên một bước đứng vững, hôm nay, Bích Du cung là Chu Thành, Chu Diệu Vân nhận nói lập đệ, nhập ta thượng thanh nhất mạch, là tiệt giáo đệ tử đi truyền. Chu Thành trong lòng nóng lên. Mặc dù không có vạn tiên triều bái, không có tử khí đông lai, nhưng có thể được tới thượng thanh đích truyền thân phận, quả thực là tam giới tu sĩ tha thiết ước mơ tối cao biên chế. Chu Thành, đệ tử tại. Đạo môn giảng cứu ba bái chín khấu, hành lễ. Chu Thành đối với Động Nguyên chân nhân, cung cung kính kính đập hạ chín cái khấu đầu, sư tôn ở trên. Tổ sư ra ở trên. Chu Diệu Vân học theo, cũng được lễ bái lễ Động Nguyên chân nhân cười đến rất vui vẻ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vô Đường Thánh Mẫu trong lòng một hồi thổ thức, hồi tưởng lại năm đó Kim Ngao đảo cầu sư đệ tử sao mà nhiều, nhập giáo nghi thức sao mà long trọng. Bây giờ, nhập giáo nghi thức lại chỉ còn lại giải rác mấy người. Nghĩ đến chỗ này, nàng cố nén bi thống, đối với Chu Thanh gật đầu, kết thúc buổi lễ. Các ngươi đã nhập ta thượng thanh đạo thống, từ nay về sau, ngươi tất cả nhân quả đều cùng tiệt giáo tương liên, cùng ta thượng thanh nhất mạch tương liên. Chu Thanh nghi thức nhập môn kết thúc. Động Nguyên chân nhân cười ha ha một tiếng, nói liên miên lại nhảy lên, tiểu tử ngươi lần này náo động tinh quá lớn, đánh tan văn thủ nhục thân, bấy nhiêu đa bảo đại hương Tây Phương giáo chi công. Mặc dù hạ lòng hạ dạ, nhưng tác động nhân quả. Vi sư không thể tại thiên ngoại thiên chờ lâu, thời gian không nhiều. Hảo hảo bồi dưỡng Chu Diệu Vân, nàng là đạo thống hạch tâm, cũng là ngươi hộ đạo căn bản, đến bảo vệ tốt. Hảo hảo tu luyện, cầu đạo trên đường ngươi vẫn là người mới học. Động Nguyên chân nhân từ đầu đến chân dặn dò một lần, theo tu luyện đến nơi đến chốn đỉnh, xử lý nghiệp tới tương lai. Như cái lao phụ thân như thế nhắc nhở, trong giọng nói đầy vẻ không muốn. Chu Thanh trong lòng cảm động. Đây là sư phụ à, mặc dù thích nói giỡn, mặc dù nặng nữ khinh nam, nhưng là thật quan tâm chính mình. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa khấu tạ sư ân lúc, Động Nguyên chân nhân đã hóa thành kim quang biến mất. Biến mất trước lưu lại một câu, "Chu Thanh ngươi không giống." Chân nhân không đẹp như tranh giống bên trong, dường như vừa rồi mọi thứ đều là ảo giác. Chu Thanh nhìn xem vắng vẻ đại điện, rung động trong lòng. Hắn không giống. Chỗ nào không giống? Là xuyên việt người thân phận, hay là hắn gánh vác cái gì sứ mệnh? Sư tỷ, sư tôn bản thể ở nơi nào? Vô Đường Thánh Mẫu sắc mặt biến phức tạp, nhìn về phía thiên ngoại thiên vô tận hư không, nói khẽ, "Năm đó phong thần lực kiếp, sư tôn bị bốn thánh liên thủ trấn áp đạo hạnh, về sau bị Hồng Quân lão tổ nối vào Tử Tiêu cung bên trong." Tử Tiêu cung Chu Thanh mặc niệm, nơi đây chính là đạo tổ Hồng Quân đạo trường. Cùng nó nói là nối vào, không bằng nói là trông giữ. Sư tôn đến cùng toàn tính cái gì, vì sao muốn lưu lại một câu ý vị sâu xa lời nói? Lúc này, Vô Đường Thánh Mẫu lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Chu Thanh, "Đây là Kim Ngao lệnh, có thể tự do xuất nhập Kim Ngao đạo, nếu có khó, cũng có thể tới nơi đây tìm kiếm trợ giúp, cũng có thể bằng này khiến nhường thiên đình bên trong các sư huynh đệ trợ giúp." Đa tạ sư tỷ. Chu Thanh tiếp nhận lệnh bài. Thiên đình. Hai đạo kim quang giáng lâm Đông Cực Chân Quân phủ bên trong. Chu Thanh vừa xuống đất, Dương Thiền một bước xuống lên, ôm chặt lấy Nữ Nhi, Diệu Vân. Nữ Nhi kém chút bị cuốn vào Tây Phương giáo trong âm mưu, xem như mẫu thân, lòng của nàng cơ hồ nát. Mẫu thân Diệu Vân không có việc gì, tổ sư gia còn khen ta đâu. Chu Diệu Vân vươn tay, thay mẫu thân lau nước mắt, Diệu Vân về sau sẽ không đi loạn. Dương Thiền nghe vậy, manh rơi nước mắt. Chu Thanh nhìn xem thê tử Nữ Nhi đoàn tụ, trong lòng trào lên dòng nước ấm. Đúng lúc này, Dương Tiễn đem hắn kéo đến một bên, sắc mặt tái xanh, như hại Diệu Vân hát thủ, là thời điểm nên thanh toán, không thể lại bỏ mặc tại thiên đình bên trong. Chu Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua hát thủ. Hiện tại chính là bật hết hỏa lực, thanh lý nội bộ thai hỏa ngầm thời cơ tốt nhất. Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Ngọc Đế nhìn thấy Chu Thanh cùng Dương Tiễn, tâm tình thật tốt, Di Lạc Phật tổ tự ân tự mở lập, công đức viên mãn, hai vị ái khanh cư công chí vĩ. Ngay cả Vương Mẫu nương nương cũng có được đối lớn cháu trai cười. Đáng tiếc Dương Tiễn không để ý, vẫn như cũ mặt đen lên. Chu Thanh thấy thế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Vậy hạ, Thiên Dương công chúa bị yêu tà mê hoặc, tự mình hạ phàm, trong đó tất có hát thủ." Nói xong, tay hắn vừa nhấc đem Thiên Dương thả ra. Kim Ô chân hỏa hiện ở trên đại điện, vây quanh Lăng Tiêu bảo điện kêu to, Vương Mẫu nương nương cau mày, xem như chúng tiên chi mẫu, nàng không thể gặp nữ nhi như vậy chật vật, bàn tay lớn bổ một cái, đem Thiên Dương tóm vào trong tay. Thiên Dương Kim Ô sát khí bình phục, tại không cam lòng kêu to bên trong hiện ra hình người. Vương Mẫu trước mặt mọi người quát lớn, "Thiên Dương, ngươi thân là Thiên Đình công chúa, có thể nào làm ra như thế làm bậy sự tình, phải bị tội gì?" Thiên Dương quỳ trên mặt đất, nhận lầm, "Mẫu hậu, là nữ nhi hồ đồ. Ta chỉ là muốn hạ phàm nhìn xem." "Hừ, ngươi tới, tương lai Thiên Dương áp giải hồi phủ chặt chẽ trông giữ, không được ra ngoài." Vương Mẫu cuối cùng mềm lòng, phạt Thiên Dương trong cung bế môn hối lỗi. Trừng phạt không tính trọng, đã bảo toàn công chúa mặt mũi, cũng cho Thiên Đình một cái công đạo. Đúng lúc này, Dương Tiễn ngăn ở Thiên Dương trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Mời công chúa chi tiết nói tới, là ai khuyến khích ngươi hạ phàm?" "Ta..." Trong thức hải của ta chỉ nghe được một thanh âm. Thiên Dương dọa đến thân thể run rẩy, vị này biểu ca lúc trước thật là một đứa một cái kim ô, nàng trời sinh liền có e ngại cảm giác. "Thanh âm kia, như thế nào chỉ dẫn ngươi?" Thanh âm nói, "Hạ phàm có thể giúp ta tu luyện kim ô chân hỏa, tránh đi kiếp nạn. Nó trợ giúp ta lách qua Tây Thiên môn thủ vệ hạ phàm. Thủ vệ thay ca, trận pháp yếu kém, đều nghe thanh âm kia chỉ dẫn." Dương Tiễn nghe xong, như có điều suy nghĩ. Tây Thiên môn là Thiên Đình trọng địa, thủ vệ thay ca cùng trận pháp vận chuyển không có sai lầm. Ngoại bộ không có vấn đề, như vậy thì là vấn đề nội bộ. Thiên Đình có nội ứng. Dương Dương Tiễn nhìn về phía Ngọc Đế, ánh mắt sắc bén, "Ngọc Đế tốt, Nhị Lang." Ngọc Đế đưa tay ngăn lại hắn phát biểu, "Lúc này hạ chỉ, Đông Cực chân quân, Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân nghe chỉ, cần phải tìm ra Thiên Dương tự mình hạ phàm hấp thủ phía sau màn, bất kể là ai, nghiêm trị không tha." Cứu cứu đâu còn không hiểu cháu trai muốn làm gì. Lần này chính là cân bằng Thiên Đình nội bộ thế lực, mượn cơ hội đả kích Tây Phương giáo chôn xuống ám tử cơ hội tốt. "Lĩnh chỉ." Chu Thanh cùng Dương Tiễn cùng kêu lên trả lời. Vương Mẫu nương nương thần sắc do dự, lại bồi thêm một câu, "Hai vị ái khanh, việc này liên lụy rất rộng, muốn chú trọng chứng cứ, tất cả điều tra tinh tường, xuất ra bằng chứng làm định luận lại." "Là, nương nương." Chu Thanh trong lòng cười lạnh. Vương Mẫu đã hy vọng tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, lại lo lắng chuyện này liên lụy quá rộng, lung lay Thiên Đình căn cơ, lần giải thích này vừa vặn cho một ít hấp thụ trở lại tiêu hủy chứng cứ, diễn trò rút sạch thời gian. Ngọc Đế hạ chỉ nói rõ được tinh tường sở, bất kể là ai đều muốn nghiêm trị không tha. "Điều tra, có cái gì tốt điều tra, trực tiếp tuyên bố. Cái thứ nhất thanh toán, tự nhiên là Võ Đức Tinh Quân. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế. Chương 134, cuồng vọng, nơi này không phải trời đông cửa. Chương 134, cuồng vọng, nơi này không phải trời đông cửa. Võ Đức Tinh Quân có chút hoảng. Ngọc Đế pháp chỉ toàn bộ Thiên Đình đều có thể nghe được, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng bét, Tây Phương giáo làm việc như thế không đáng tin cậy. Võ Đức trong lòng thầm hận, mặc dù Ngọc Đế hạ chỉ ý, nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thực, Chu Thanh cùng Dương Tiễn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là xử lý sạch cùng Thiên Dương truyền âm ấn ký, cũng nghĩ biện pháp đem tất cả nước bẩn rội tới xích cước đại tiên trên thân. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, thời khắc mấu chốt bất chấp gì khác. Đúng lúc này, Võ Đức Tinh Quân phủ đệ bị thiên binh thiên tướng vây quanh, đứng tại thủ vị tiên quan khí thế sắc bén, chính là đã tấn thăng Đông Thiên môn tuần tra chủ sự Thần Đông. Bên cạnh hắn đi theo Sở Phong, còn có hai vị thể trạng cường tráng tiểu đệ Diệp Hạo, Thạch Phàm. Võ Đức Tinh Quân ngoại trừ là tinh quân chính thần, còn phân công quản lý Thiên Đình tuần sát thi. Lúc này đúng lúc là chủ sự Tưởng Hiên đang trực, hắn cũng không làm rõ được tình huống Đông Thiên môn vì sao đống nhiên tới cửa. Hắn đối lần trước xông lầm một chuyện ký ức khắc sâu, bất quá trước mắt tới chỉ là vị chủ sự, Tưởng Hiên cũng là không đến mức hoảng, chắp tay nói, "Thần Đông chủ sự, đây là dụng ý gì?" Phụng Đông Cực chân quân chi mệnh, đem Võ Đức Tinh Quân truy nã tới Đông Thiên môn chịu thẩm. Thần Đông thanh âm kiên cường, hạ đạt thông trì, người không có phận sự, nhanh chóng tối lui. Tưởng Hiên sững sờ, giống như là nghe được chuyện cười lớn. "Làm càn, ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên, dám mở miệng truy nã Tinh Quân?" Hắn cười ha ha, chỉ vào Thần Đông cái mũi, cuồng vọng chi đổ, "Nơi này không phải Đông Thiên môn." Sở Phong, Diệp Hạo, Thạch Phàm bọn người lập tức tiến lên một bước, đem Tưởng Hiên vây quanh. Thần Đông không chút hoang mang, khoanh tay nói, "Ngươi muốn chống lại Đông Cực chân quân mệnh lệnh. Chân quân được Ngọc Đế ý chỉ đốc thúc Thiên Dương công chúa tự mình hạ phàm một án, ngươi như lại ngăn cản, chính là ảnh hưởng công vụ, coi là đồng đảng." Tưởng Hiên đang muốn chửi ầm lên. Đột nhiên, một thân ảnh hạ xuống, "Là ai muốn cản trở phá án?" Thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy cảm giác áp bách. Tưởng Hiên đem vừa định nói cuồng vọng nuốt vào trong bụng, toàn thân run rẩy. Chỉ vì người đến là trưởng quản Thiên Đình Tư Pháp Chính Thần Hiện Thánh Chân Quân Dương Tiễn. "Chân quân, chân quân, cái này, đó là cái hiểu lầm." Dương Tiễn không để ý Tưởng Hiên, thậm chí liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho, đối Thần Đông khẽ bước cằm, "Không cần cùng cái khác dây dưa, nếu như ngăn cản, xem như đồng đảng mang đi." Thần Đông lập tức hiểu ý, Dương Tiễn thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang xâm nhập trong phủ đệ. Đông Thiên môn tiên binh thiên tướng theo sát phía sau, Thần Đông quay đầu hướng Tưởng Hiên lộ ra trêu tức đủ cười, "Về sau Đông Thiên môn sự tình, thiếu nhúng tay." Tưởng Hiên kiên trì gật đầu, mang theo người phi tốc rời đi. Cùng lúc đó, Chu Thanh rơi vào xích cước đại tiên trong phủ đệ, lúc này trong phủ yên tĩnh y mắng, đại tiên xếp bằng ở trong mật thất. Trong mật thất tiên quang Phật quang xen lẫn, rõ ràng là xích cước đại tiên đang tiến hành đột phá. Đáng tiếc, giống như không tốt lắm. Xích cước đại tiên đỉnh đầu xá lợi từ đồng bền, tản ra yếu ớt kim sắc Phật quang, trán của hắn chỗ toát ra hắc khí, tâm ma ngay tại ăn mòn đạo quả. Phật ma giao chiến, giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm. Chu Thanh cười lạnh, lòng tham không đáy muốn Phật đạo song tu, liền Tây Phương giáo ma niệm cũng dám dẫn vào thể nội. Đã như vậy, giúp một cái. Thiên Cương 36 pháp nghịch chi bị lai. Chu Thanh dự phán ra xích cước đại tiên kế tiếp công pháp vận chuyển tiết điểm, dùng thượng thanh pháp thì tinh chuẩn cắt chém. Đạo khí pha không, Phật ma lui tán. Xích cước đại tiên vội vàng mở mắt, mong muốn vận chuyển pháp lực phòng ngự. Nhưng đã muộn, xá lợi tử bị đánh rơi tại. Nô thật can đảm, lúc này đến ngăn ta. Xích cước đại tiên miệng phun kim huyết, đột phá cơ duyên bị Chu Thanh cắt ngang, tu vi cấp tốc suy yếu. Chu Thanh đứng tại cửa mật thất, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, đại tiên đi một chuyến a, nên tính toán ngươi hãm hại ta nữ nhi trường mục. Đông cực chân quân không được nói bừa xích cước đại tiên một hồi trở dạng, che ngực chậm rãi đứng người lên, tại hạ chỉ là một gã tán tiên từ trước đến nay không để ý tới thiên đình sự vụ, điểm này, Vương Mẫu nương nương có thể làm chứng. Đều tới lúc này, còn muốn lui về phía sau đài. Chậm. Chu Thanh không có cùng xích cước đại tiên nói nhảm, tiện tay chảo một cái bóp trong lòng bàn tay. Hắn cố gắng tu hành tới thái ớt kim tiên, là bị giảng nói nhảm. Xích cước đại tiên bên cạnh giãy giụa, bên cạnh hoảng sợ, ta chính là Ngọc Đế thân phong, ngươi đây là xem thường thiên uy. Ồn ào. Ngươi thừa nhận là Ngọc Đế thân phong. Chu Thanh nhẹ nhàng một nắm, xích cước đại tiên toàn thân tiên quang ảm đạm, không phát ra được thanh âm nào. Hắn đang chuẩn bị đem xích cước đại tiên nguyên thần rút ra, cẩn thận thẩm vấn phía sau màn chi tiết, lại phát hiện mật thất chỗ sâu đan lô có dị động. Mùi thuốc xông vào mũi bạch ngọc đan lô, lô hỏa chưa tắt. Đột nhiên, một quả kim đan theo trong lò đan bay ra, lại miệng nói tiếng người, "Chu Thanh, Chu Thanh, cầu ngươi xem ở trước kia tỉnh chia lên, giúp ta một chút." Chu Thanh biểu lộ kinh ngạc. Lại là Vân Thanh Hà thanh âm. Kim đan lăng không đồng bền, thanh âm điềm đạm đáng yêu, "Ta là Vân Thanh Hà a." "Chu Thanh, ta thật không muốn thân tử đạo tiêu. Cầu ngươi mau cứu ta." Chu Thanh bấm ngón tay tính toán, liền biết được chân tướng. Thì ra, Vân Thanh Hà mặc dù dính vào xích cước đại tiên, nhưng tư chất bình thường chậm chạp không cách nào chứng được tiên tiên đạo quả, cuối cùng bị rút ra hồn phách, tiên thể bị luyện thành kim đan. Lúc trước một lòng muốn trở thành tiên, chưa từng nghĩ cuối cùng thành kim đan. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Vân Thanh Hà thấy Chu Thanh trầm mặc không nói, không ngừng cầu khẩn, "Chu Thanh, còn nhớ rõ sao? Năm đó ở ngọn núi nhỏ, ngươi mỗi ngày là ta pha trà, là ta hộ đạo. Là ta sai rồi, là ta có mắt không trọng, ham thiên đỉnh phú quý. Cầu ngươi xem ở đi qua tình cảm bên trên, thi pháp mau cứu ta, ta thật không muốn hồi phi yên diệt. Chu Thanh, ngươi không phải nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta sao?" Chu Thanh biểu lộ không có chút rung động nào. Đương nhiên nhớ kỹ ngày xưa đủ loại, 200 năm đến hắn là Vân Thanh Hà hộ đạo, cung cấp tài nguyên, nàng sau khi thành tiên đoạn bỏ cách, cuối cùng tới thiên đỉnh cùng xích cước đại tiên cùng một chỗ ham hại hắn. Trước mắt rõ ràng sao có thể quên. Thật lâu, Chu Thanh trên mặt lộ ra ý cười, "Ngươi nói đúng." Vân Thanh Hà nghe xong, vui mừng quá đỗi. "Ta hồi phi yên diệt a." Giang giác, Chu Thanh năm ngón tay nắm chặt, Vân Thanh Hà còn chưa kịp vui vẻ, thậm chí chưa kịp nói ra cảm tạ từ, hồn phách cùng kim đan cùng một chỗ bị bóp nát, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiệt giáo bên trong người, giảng cứu một cái tùy tâm sử dụng. Vân Thanh Hà dám cản trở đạo tâm, kia nhất định phải bị hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, bị đánh rơi tại xá lợi tử bộ phát một trận quan mang, tiếp lấy phóng lên tận trời hướng Bắc Thiên môn bay đi. Chu Thanh tay mắt lênh lẹ, chớp mắt đuổi kịp đem xá lợi nắm trong tay. Lúc này, xá lợi tử bên trong truyền đến một đạo yếu ớt tiếng hô, "Chân quân, ta mới thật sự là xích cước đại tiên, bị kia hàng giả lấy bí pháp đem chân linh phong nhập xá lợi bên trong, hồn phách ngày giờ không nhiều, nhất định phải lập tức hạ phàm đầu thai khả năng bảo trụ chân linh. Cầu chân quân thành toàn." Thì ra là thế, lại bị Tây Phương giáo đoạt xá. Chu Thanh trong mắt kim quang lóe lên, liền thấy rõ xá lợi căn nguyên, đã như vậy, ta liền giúp ngươi chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, hắn nhướng mày. Cái này xá lợi từ bên trong chân linh, lại còn liên lụy đến một cọc kiếp nạn. DS, làm điều tra, các ngươi là muốn nhìn Bạch Xà chuyện bắt tiên quá hải thiến nữ ưu hồn hoa ni cô liêu trai, 5/1. Cái nào tiếng hô tối cao ta viết cái nào để cử chuyển hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 135, bằng hữu nhiều đường tạm biệt, địch nhân càng ít càng an toàn. Chương 135, bằng hữu nhiều đường tạm biệt, địch nhân càng ít càng an toàn. Chu Thanh đem giả xích cước đại tiên ném cho thần đồng, chỉ giao phó một câu, chặt chẽ trông giữ. Thẩm vấn, không cần thiết. Nếu là hàng giả, chạm tiên đài bên trên đi một lần chính là. Tính cả võ đức tinh quân, góp thành một đôi cá mẹ một lứa. Ngay tại Chu Thanh muốn đi gặp mặt Ngọc Đế bẩm báo lúc, thức hải vang lên truyền âm, lại là Vương Mẫu nương nương. Chu Thanh, nương nương có gì phân phó? Việc này không cần thông báo bệ hạ. Tây Phương giáo bố cục, liên lụy quá sâu. Xá lợi tử chính là thật xích cước đại tiên chân linh chỗ theo, thân phận của hắn trọng yếu, không thể để cho Tây Phương giáo tìm được, người đem nó đưa vào địa phủ đầu thai, mượn luân hồi rửa sạch Tây Phương giáo nhân quả. Chu Thanh trong lòng khẽ động. Vương Mẫu ý tứ rất rõ ràng, cái này khoai lang bỏng tay phải đi xử lý, hơn nữa phải xử lý đến lặng yên không một tiếng động. Chu Thanh hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng gật đầu, thần lĩnh mệnh. Không có trì hoãn, Túng Địa Kim Quang giáng Lâm U Minh địa phủ, tìm tới phụ trách chuyển kiếp chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương nghe xong, biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự mình an bài, chân quân xin yên tâm, định an bài tốt nhất tuổi thọ cùng mệnh cách, bảo đảm đại tiên thuận lợi chuyển thế tẩy đi nhân quả. Chu Thanh đem xá lợi bên trong chân linh rút ra, địa phủ Lâm Sai tiếp nhận chuẩn bị đưa vào chuyển sinh trì. Lúc này, Chuyển Luân Vương cười nói, chân quân khó được quang lâm, nhất định phải làm cho tiểu vương tận tình địa chủ hữu nghị, đã chuẩn bị tốt nhã gian, ngài nhất định phải nể mặt. Chu Thanh nghe mới mẻ, nơi này chính là âm phủ địa phương, còn có thể có nhã gian tồn tại. Bất quá đối phương chính là thập điện diêm quân một trong, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho, lúc này gật đầu, quá khách khí. Hẳn là, chân quân mời tới bên này. Chuyển Luân Vương đi tại phía trước dẫn đường, trên mặt cười ra hoa. Người nào không biết Đông Cực chân quân là Ngọc Đế Vương mẫu trước mắt hồng nhân, vẫn là tiệt giáo đệ tử đi truyền, phần này nhân mạch phải hảo hảo kết giao. Chu Thanh lúc đầu không chờ mong địa phủ có thể có cái gì nơi đến tốt đẹp, vạn bạn không nghĩ tới vẫn là tuổi còn rất trẻ. Khá lắm. Hội sở a. Quả nhiên trên trời dưới đất đều một cái đức hạnh, có nhu cầu liền có tồn tại lý do. Một bên khác, phụ trách chuyển sinh xích cước đại tiên chân linh hai tên âm sai gấp đến độ xoay quanh. Chờ một chút, lão huynh, giống như đưa sai địa phương. Ai nha, ta đi. Hai cái thằng xui xẻo vừa thượng nhiệm không lâu, nghiệp vụ còn không thuần thục, luôn cuống tay chân hạ vậy mà đem xích cước đại tiên chân linh đầu nhập nữ tính chuyển sinh trì. Cái này có thể sầu chết bọn hắn, vội vàng hướng ngay tại xã giao bên trong chuyển Luân Vương truyền âm. Chuyển Luân Vương sắc mặt đại biến, hai người các ngươi kẻ hồ đồ, không lo được xã giao, vội vàng tiến lên thi pháp. Nhưng chân linh nhập ao, nhân quả đã định. Chuyển Luân Vương chỉ có thể nhìn hướng Chu Thanh, cười khổ nói, chân quân, một khi nhập ao chính là thiên mệnh, hắn đời sau chỉ sợ là muốn lấy nữ tiên tri thân trùng tu. Ngài nhìn cái này, việc này đã xong, xích cước đại tiên thuận lợi chuyển sinh. Ai nha chân quân, ngài thật sự là cho ta giật mình vui. Chu Thanh một phen, hoàn toàn nhường Chuyển Luân Vương thư khí. Không sai, vương mẫu chỉ nói đưa đi đầu thai, lại không quy định giới tính. Về phần xích cước đại tiên về sau mặc váy vẫn là đi giày, đây không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Lãnh đạo nhiệm vụ có thể hoàn thành là được. Ngay tại Chu Thanh muốn cáo từ lúc, một thanh âm tự u minh chỗ sâu truyền đến, Đông Cực chân quân, bần tăng hữu lễ. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là bần tăng. Chu Thanh kinh hãi. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tây Phương giáo bên trong đặc lập độc hành người, phát hạ địa ngục chưa không, thế không thành Phật hành nguyện đại năng, cùng Tây Thiên Linh Sơn Như Lai một mạch quan hệ vi diệu. Không lo được nói hắn, từ biệt Chuyển Luân Vương đi vào địa phủ chỗ sâu. Liên đài phía trên, Địa Tạng Vương Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, dưới thân ngồi thần thú chăm chú nghe. Gặp qua Địa Tạng Vương, chân quân không cần đa lễ. Tây Phương giáo đại hưng, chính là số trời. Nhưng nhân quả tuần hoàn, chân quân thủ đoạn cũng là số trời một bộ phận, bần tăng ở lâu địa phủ, tuy biết tam giới phong vân, nhưng tâm hệ địa ngục chúng sinh, không muốn nhúng tay lượng kiếp phân tranh. Chu Thanh còn tưởng rằng Địa Tạng Vương cần làm chuyện gì, hóa ra là tỏ thái độ. Lần này ngôn ngữ, rõ ràng là không ủng hộ Như Lai bộ kia độ hóa thủ đoạn, dường như cũng rất có phê bình tín đáo. Dưới mắt Tây Phương giáo bị một phân thành hai, bọn giáo chúng nhau nhau xếp hàng. Hiện nay Địa Tạng Vương lần giải thích này, ít ra có thể cho thấy không phải địch nhân. Tam giới pháp tắc sinh tồn một trong, đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, đem địch nhân khiến cho thiểu thiểu. Chu Thanh Hà có thể không rõ đạo lý trong đó, lúc này chắp tay cười nói, Bồ Tát đại ái, tam giới có phúc. Địa Tạng Vương khẽ bước cảm. Ngay tại Chu Thanh sau khi rời đi không lâu, một đạo người mặc rách dưới cà sa, cà lơ phất phơ thân ảnh xuất hiện tại liên đài bên cạnh. Tế Công vừa uống rượu vừa cười nói, Bồ Tát, cái này Đông Cực chân quân như thế nào? A Di Đà Phật. Kẻ này không câu nệ tại một ô, không câu nệ tại thanh quy, là kỳ tài. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, ý cười liên tục. Chu Thanh theo địa phủ trở lại thiên đình, liền nhận được một trương thiếp vàng thiệp mời tại thần đứng đầu Triệu Công Minh cử hành yến hội. Yến hội chủ đề rất kiêu ngạo, chúc mừng hắn thành công đoạt lại 12 quả định hải thần châu. Triệu Công Minh trang đều không trang, chính là muốn đánh mặt Tây Phương giáo. Liên tiếp mời đều phái đưa đến Tây Phương giáo từ ân tự, còn muốn làm cho thanh thế hạo đảng, nhường Linh Sơn tự biết. Trên yến hội, chúng tiên tụ tập. Thần tài ra mặc kim tuyến đạo bảo, tinh thần tỏa sáng, mặt đỏ lên. Vương chén rượu, gặp người liền hỏi, làm sao ngươi biết ta tìm về 12 quả định hải thần châu? Ha ha ha. Sư đệ a, ta nói cho ngươi, Nhiên Đăng lão giả kia, không thắng đánh. Ai nha, Lữ Nhạc ngươi qua đây, sư minh nói cho ngươi. Dư Nguyên ngươi đừng chạy, sư minh nói cho ngươi nói rằng, thiên đình tất cả tiệt giáo tiên trình diện, cho Triệu Công Minh hung hăng tăng thể diện, ngay cả phương Tây Tử Ân tự đều phái người đến đây, gióng trống khua chiêng chúc mừng tài thần trùng hoạch trí bảo. Chu Thanh mang theo Dương Thiền, Chu Diệu Vân dự tiệc. Một nhà ba người vừa tới, lập tức trở thành trong yến hội tâm. Đều biết Linh Bảo Thiên Tôn tự mình hạ giới thu đồ sự tình, cái này còn phải nắm vô đường thánh mẫu phúc. Chu Thanh đưa lên hạ lễ, chúc mừng nói, sư minh pháp lực vô biên, thần châu quý vị, định hợi ở thiên, chính là tam giới chi phúc. Ha ha, sư đệ, mau mời ngồi. Ngươi cũng là công đức viên mãn. Đến, ngồi. Triệu Công Minh nhìn thấy Chu Thanh, càng là thân cận thần tài ra đem toàn gia an bài tại nhất tới gần chủ bàn vị trí, thần quan trọng không cần nói cũng biết. Dương Thiền cùng Chu Diệu Vân ưu nhã ngồi xuống. Trong bữa tiệc chúng tiên nhao nhao ghé mắt, đều cảm thán Chu Thanh cái này một nhà, hậu trưởng chi cứng rắn, khí vận chi long. Chu Thanh tùy ý ngắm nhìn bốn phía. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn định trụ. Hắn thế mà nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng Vân Tiêu tiên tử ngồi cùng một chỗ. A, Tinh Quân cùng Vân Tiêu sư tỷ, quan hệ thế nào? Một cái là thiên đình người tốt bụng, Ngọc Đế trước mặt hồng nhân. Một cái khác là tiệt giáo Tam Tiêu nương nương đứng đầu, tu vi cao thâm, bối phận cực cao. Hai vị không liên quan đến nhau thiên nhân, giờ phút này vậy mà ngồi cùng một trên bàn lớn, trò chuyện vui vẻ, quan hệ lộ ra cực kỳ thân mật. Là loại nào quan hệ? Thái Bạch Kim Tinh hình như có nhận thấy, ngẩng đầu sông Chu Thanh mỉm cười, nâng chén ra hiệu. Kia cười một tiếng, ý vị thâm trường. Lão nhân này, giấu đủ sâu. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 136, Chui Phong lão tổ chương 136, Chui Phong lão tổ Thiên Đình bên kia Triệu Công Minh nâng ly cả chén, được không khoái hoạt. Tây Thiên Linh Sơn tình cảnh bi thảm, Lôi Âm tự bị Di Lạc Phật cuốn đi hơn phân nửa của liếng, tính toán tiên thiên đạo thai không thành, ngược lại hao tổn khí vận. Bên trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm ba tôn lớn Bồ Tát, kim thân bị hao tổn, sắc mặt trắng bệch, chính như tượng đất giống như khô tọa. Nhiên đăng cổ Phật mặt trầm như nước, 12 quả định hải thần châu mất đi, nhường trong lòng hắn đang dỉ máu. Chỉ có Như Lai ngồi cao liên đài, thần sắc hắn bất động, hồng đại Phật âm đánh vỡ tĩnh mịch, như thế nào khổ? Thất bại là khổ, tính sai là khổ, mất nói cũng là khổ. Các ngươi thấy, đều là tiểu thừa được mất tâm, coi là nhất thời gặp khó, chính là Phật pháp không thịnh hành. Sai vậy, phương Tây đại hưng chính là số trời. Số trời phía dưới, tất có nhân kiếp. Đi ngược dòng nước mới là chứng đạo. Ngược dòng cũng là ma luyện, cho nên thất bại cũng không phải là mất nói, trái lại chứng đạo chi cơ. Thiên đạo vẫn như cũ đáp ứng Tây Phương giáo đại hưng, việc này còn có xem như Lai thiệt sán liên hoa, quả thực là đem thảm bại nói thành ma luyện. Phiên dịch chính là ưu thế tại. Chúng Phật Đà, La Hán nghe được buồn ngủ, lại không người dám lên tiếng. Ngay tại Như Lai chuẩn bị tiếp tục tuyên truyền giảng giải lúc, hắn tuệ nhãn bên trong lại hiện lên một tia tà ý chứng đạo. Chứng ai nói? Dối trá nói sao? Một đạo trêu tức thanh âm theo Như Lai trong miệng thoát ra. Chỉ thấy tòa kia hạ nguyên bản thánh khiết không tì vết công đức kim liên, giờ phút này chính như mặc nhiễm đồng dạng, cấp tốc phai màu, kim quang bong ra từng mảng, hắc khí u tùm. Không tốt, là tâm ma trướng. Nhiên đăng cổ Phật kinh hô. Tây Phương giáo tính toán quá nhiều, nhân quả quá nặng. Bây giờ khí vận phản vệ, thân làm Phật tổ đứng núi chịu sào, nếu không kịp thời thành trừ, tùy thời có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Như Lai mí mắt chứa nhấc, đầu ngón tay một chút, hắc khí tự kim liên bốc ra, hóa thành một đóa đen như mực sen, tà khí u tùm. Khổng Tước Đại Minh Vương thấy thế, hung tính đại phát, há miệng liền đem hắc liên nuốt vào trong bụng. Nhưng cái này ma vật há lại tốt trung đụng. A Khổng Tước Đại Minh Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bụng như hỏa thiêu, thân hình vặn vẹo mất khống chế. Lúc này vỗ cánh xé rách hư không, bay thẳng thiên ngoại hỗn độn. Như Lai vạch phá không gian theo sát phía sau, đây là hắn nhân quả, nhất định phải tự mình giải quyết. Hỗn độn hư không bên trong, một tiếng bạo hưởng. Khổng Tước Đại Minh Vương nhận thụ lấy thể nội ma sen tiêu đốt, đồng nhiên phần bụng nổ tung, hắc liên bay ra. Liên đài bên trên, ngồi xếp bằng một gã áo đen tăng nhân, khuôn mặt lại cùng Như Lai không khác nhau chút nào. Hắn chính là Ma La. Trên thân tản mát ra cùng Như Lai đồng nguyên lực lượng, lại tà ác hơn, càng thuần túy. Như Lai, đã lâu không gặp. Ma La chân trần đạp ở hư không, sau lưng huyền hóa ra ngàn vạn ma ảnh, ngươi nhường thế nhân cấm dục, chính mình lại tính toán tiên cơ, ham khí vận. Ngươi mới là lớn nhất ma. Chớ có bằng ngữ. Như Lai hiện ra vạn trượng kim thân, vạn chữ pháp ấn áp sập hư không, ngươi bất quá là bẩn tăng chém ra ác nghiệp, hôm nay liền tàn ngươi. Tàn ta, ta tức là ngươi. Ma La cùng thiếu, sau lưng giống nhau dâng lên một tôn đen nhánh đại Phật pháp tướng, ma khí ngập trời, lại cùng Như Lai Phật quang địa vị ngang nhau. Vâng. Phật trưởng đối ma trưởng. Như Lai chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh đồng nguyên chi lực theo cánh tay ăn mòn mà đến, kia là thuần túy nhất ác. Nhìn thấy không? Ngươi Phật quang bên trong, cất giấu ta hắc. Ma La từng bước ép sát, chỉ cần trong lòng ngươi còn có một tia cầu không được, ta liền vĩnh sinh bất tử. Như Lai ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đã giết không chết, vậy liền vong. Trường Trung Phật quốc hóa thành một phương lồng giam, kim sát phạn văn quấn quanh mà lên, mạnh mẽ đem kia ngập trời mà khí ép xuống. Thu. Theo quát to một tiếng, kim quang cương ép khép lại. Ma La thân thể một lần nữa hóa thành kia đóa hắc liên, bị gắt gao nắm ở Như Lai lòng bàn tay. Ngay tại bị phong ấn một khắc cuối cùng, hắc liên bên trong truyền ra âm lãnh nói nhỏ, Như Lai, ngươi thắng không được, đợi ngươi viên tịch thời điểm, chính là ta trở về ngày. Như Lai mặt không biểu tình, dán lên lục tự chân ngôn, đem hắc liên phong kín. Cùng lúc đó, đông thổ giới, Kim Thiền Tử sư đồ đi tới một chỗ khu vực, lọt vào trong tầm mắt núi xanh như vẽ, nước xanh chảy dài. Chư Bát Giới vẻ mặt đánh giá phía trước, nhà danh nói, đất này giới phì nhiêu, thế nào lấy cái tên gọi sư đá lĩnh? Nghe quái đáng sợ. Trước mắt xem ra, sơn thanh thủy tú màu xanh biết giặt rào, hoàn toàn nhìn không ra một chút hung hiểm bộ dáng. Tôn Ngộ Không cao mày, tính cảnh giác đề cao, ngốc tử, đừng buông lỏng, ta lão tôn cảm thấy sư đà lĩnh không thích hợp, nào có nơi tốt sẽ gọi tên này chứ. Hầu Ca cùng yêu ma quỷ quái đánh vô số quan hệ, biết được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Kim Thiền Tử hai mắt hơi khép, trong mắt kim mang lấp lóe. Phá vọng vật nhắn hạ, đúng là một mảnh tường hòa, nhưng cái này tường hòa quá giả, nhường hắn bản năng tim đập nhanh, nơi đây chẳng lành, yêu khí bị lực lượng nào đó áp chế, chúng ta lại cẩn thận. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi phía trước dò xét. Tôn Ngộ Không nhún người nhảy lên, hỏa nhãn kim tinh quét sạch tứ phương. Ánh mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, rốt cục tại sườn núi chỗ bắt được dị động. một cái tiểu yêu lưng meo lệnh kỳ đang bị quỷ túy túy tuần sơn. Hắc, bắt được. Hầu ca ngã nhào một cái, bay lên trước tới gần. Tiểu Toàn Phong đang khẽ hát, thình lình trước mắt thêm ra một trương mặt lông lôi công truy, doa đến lệnh kỳ kém chút tuột tay. Định thần xem xét, là một bộ mặt lạ hoắc hầu yêu. Tiểu Toàn Phong lập tức ưỡn ngực, cố làm ra vẻ, ở đâu ra khỉ hoang, dám cản Chui Phong lão tổ đường. Chui Phong lão tổ, Tôn Nộ Không một thanh nắm chặt Tiểu Toàn Phong phần gáy ra, xách lên, đến, cùng ngươi Tôn gia gia nói một chút, đây là cái nào? Một chảo này, khí tức tiết lộ. Tiểu Toàn Phong tại chỗ dọa đến toàn thân run run, liên tục cầu xin tha thứ, gia gia tha mạng. Tiểu nhân khoác lác, tiểu nhân chỉ là sư đà lĩnh Tuần Sơn Tiểu Toàn Phong. Cái này sư đà lĩnh, đến cùng thành tựu gì? Tôn Nộ Không ép hỏi. Tiểu Toàn Phong chỉ vào nơi xa, liền, ngay ở phía trước. Theo ngón tay nhìn lại, vẫn như cũng là điển viên phong quang. Tôn Nộ Không đưa tay chính là một cái đầu băng, còn dám lừa gạt ta? Hoan buồn a, kia là ba vị đại vương chướng nhãn pháp. Tiểu Toàn Phong kêu cha gọi mẹ, không có vào thành kiến, xem ai đều là tranh phong cảnh. Nếu là tiết lộ cơ mật, đại vương sẽ đem ta nghiền xương thành cho. Tôn Nộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, liền hỏa nhãn kim tinh đều có thể giấu giếm được đi chướng nhãn pháp. Có chút ý tứ. Lấy ra. Đoạt lấy Tiểu Toàn Phong trong ngực thanh đồng lệnh kỳ, pháp lực thôi động. Ông, hư không chấn động, mặt nạ sẽ rách. Nào có cái gì non xanh nước biếc. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt dãy núi, đúng là xương trắng đắp lên mà thành. Tung tùng hài cốt phủ kín dốc núi, thanh hôi huyết thủy hội tụ thành sông, tự khe núi trào lên mà xuống, nhuộm đỏ lớn nham. Cây cối từ vô số oan hồn lệ quỷ dây dưa bệnh, như khô cạn quỷ thủ, đâm thẳng thương cung. Nơi xa, một tòa cự thành nguy nga đứng vững. Tường thành đúng là dùng đến không hết đầu người xương lũy thế mà thành, hắc khí ngút trời, sát khí che trời. Nhân gian luyện ngục, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tôn Nộ Không con ngươi kịch chấn, cầm kim cô đồng tay nổi gần xanh, cái này chính là sư đà lĩnh. Quả thực chính là nhân gian luyện ngục, so với hắn nhìn thấy bất kỳ ma quật đều muốn kinh khủng gấp trăm lần. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng lòng tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 137, ta là thỉnh kinh người, làm độ chúng sinh chương 137, ta là thỉnh kinh người, làm độ chúng sinh Tôn Ngộ Không tay tại run. Không phải sợ, là tức giận đến ngửa tay. Trước mắt cái này sư đà lĩnh, không phải nhân gian. Khô lâu xếp thành đường, hài cốt chạy thành đường, tóc nhiều đến có thể dệt hàm, da người nát làm bùn nhau hố, máu rót thành sông, mùi tanh trùng tiên, đem Ngộ Không này đôi hỏa nhãn kim tinh sông đến đỏ bừng, chua đến muốn rơi lệ. Hắn là tảng đá đụng tới, thiên điệu tinh hoa biến thành, không cha không mẹ. Nhưng sinh ra chính là hình người, nhìn người thân thiết. Bây giờ thấy khung cảnh này, trong lòng kia cố bạo ngược thế nào cũng ép không được. Tiểu Toàn Phong còn muốn cầu xin tha thứ, đảo mắt đã không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh. Chư bắt rơi thấy đại sư Minh trở về, nhưng sắc mặt thất kinh vô thần, do hỏi, hầu ca, ngươi đây là thế nào? Tôn Ngộ Không như ở trong ngộng mới tỉnh, cầm trong tay kia mặt thanh đồng lệnh kỳ giao ra. Chư bắt rơi tiếp nhận lệnh kỳ, chỉ nhìn một cái dọa đến ngồi dưới đất, mẹ của ta ai? Thế này sao lại là sư đà lĩnh, đây là A Tỷ địa ngục a. Sa Tăng hiếu kỳ, cầm lấy lệnh kỳ. Hắn luôn luôn trầm ổn, nhưng nhìn thấy lệnh kỳ bên trong cảnh tượng, cũng là dọa đến toàn thân mồ hôi đầm địa, trong tay thiền trượng đều kém chút không có cầm chắc. Hắn gặp qua yêu quái ăn người, nhưng chưa bao giờ thấy qua lớn như thế quy mô tàn sát. Kim Thiền Tử thấy thế, nhặt lên lệnh kỳ, chỉ nhìn một cái, liền toàn thân run rẩy, sai lầm, sai lầm. Cái này yêu ma, quả thực phát rồ. Thiên đạo phía dưới, vậy mà có thể khoan nhượng như thế tội nghiệp. Sư đồ bốn người quyết định, độ hóa nơi đây. Một bên khác, Tiểu Toàn Phong trở lại sư đà lĩnh về sau, trước tiên chạy tới hướng ba vị đại vương bẩm báo. Hạch tâm đại điện bên trong, Thanh sư Vương lười biếng ghé vào trên bảo tọa, thân hình to lớn, ánh mắt lạnh lùng, Bạch Tượng Vương đang dùng mũi dài vòng quanh mâm đựng trái cây ăn. Trung ương nhất là Đại Bằng Vương, người mặc hoa lệ cánh chim, ánh mắt kiêu căng. Ba yêu lai lịch không đơn giản. Đại Bằng Vương chính là Phượng Hoàng Sở Sinh, tiên tiên thần cầm thân phận cao quý, Bạch Tượng Vương là Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Thanh sư Vương lai lịch cao hơn, từng là Tiệt giáo tiếng tăm lừng lẫy cổ thủ tiên, năm đó vạn tiên trận sau, hắn bị tóm đưa vào Tây Phương giáo sau bị đại thần thông xóa đi ký ức, cho văn thủ làm tọa kỵ, sớm quên bản thân là ai. Ba yêu tu là viễn siêu đồng dạng yêu thánh, tùy tiện sách đi ra một cái đều có thể quét ngang một phương, trong đó Đại Bằng Vương cùng Thanh sư Vương càng là đạt tới yêu tổ tu vi. Ba vị đại vương, tiểu yêu Tuần Sơn lúc gặp phải một lôi công mặt hầu tử. Tiểu Toàn Phong quỳ trên mặt đất, kinh sợ, pháp lực quả thực là cao cường, nếu không phải tiểu yêu cơ linh, không cách nào về thành hướng đại vương nhóm phục mệnh. Đại Bằng Vương nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, lôi công mặt hầu tử. Hắc, kia tất nhiên là đi về phía Tây Thỉnh Kinh người Tôn Ngộ Không không thể nghi ngờ, hai vị huynh trưởng, sư đà lĩnh tẩy trắng, cơ hội tốt tới. Tam đệ, ngươi lại muốn làm cái gì? Thanh sư Vương lười biếng mở mắt ra. Chúng ta cầm kim tiền tử đám người đầu người hướng Tây Tiên Linh Sơn tranh công, đến lúc đó, sư đà lĩnh chẳng những vô tội, vẫn là Phật môn ma luyện đệ tử chi công. Diệu a, còn có thể chia lãi một khoản công đức. Bạch Tượng Vương cùng Thanh sư Vương nghe xong, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Đại Bằng Vương đánh nhịp định án, cứ làm như thế, nhường Tôn Ngộ Không chức đếm thử ta sư đà lĩnh thủ đoạn. Lúc này, lại có tiểu yêu đến báo, ba vị đại vương, ngoài thành tới một cái lôi công mặt hầu tử. Lôi công mặt hầu tử. Tốt 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 a. Chúng ta còn chưa có đi tìm, hắn ngược trước đưa tới cửa. Điểm binh lên chiến. Thiên đỉnh Đông Thiên môn. Chu Thanh ngay tại trong phủ đệ dạy bảo Chu Diệu Vân, Tấn Dương, Trường Lạc tu hành thượng thanh pháp môn, đại đạo 50, thiên diễn 49, mà chúng sinh có số 1 chạy trốn. Tiểu Diệu Vân trên đầu lơ lửng bảo châu, Tấn Dương cùng Trường Lạc khí tức kéo dài. Dương Thiền làm vung tay chuẩn quỹ, ở một bên nhìn xem bốn người tu luyện. Lúc này, Thần Đông đội vàng đi vào phủ đệ, chắp tay bẩm báo, "Chân quân, Đông thổ giới có biến, yêu khí trùng thiên, hội tụ ở một chỗ, kia cỗ sát khí chi trọng, chỉ sợ là có yêu ma tại quái phá, phải chăng phái thiên binh thiên tướng hạ phàm tuần tra?" Tứ đại thiên môn có hạ giới tuần tra nghĩa vụ, chủ yếu là loại bỏ tiềm ẩn phong hiểm, tránh cho yêu ma phá hư thế gian nhân tộc đối thiên đỉnh tín ngưỡng cơ sở, cũng là phổ pháp hoàng đạo trọng yếu một vòng. Chu Thanh tâm thần khẽ nhúc đích, thôi diễn Đông thổ giới nhân quả. Thôi diễn kết quả bên trong hiện hiện bạch cốt tường thành, yêu tổ khí tức, cụ thủ thiên, văn thủ cùng phổ hiện và kỵ, phát hiện sư đà lĩnh vậy mà cùng tiệt giáo có liên quan. Ân, sư đà lĩnh, tây phương giáo tốt một cái phật môn tịnh thổ, dùng đúng tọa kỵ làm loại này táng tận thiên lương sự tình, còn muốn bắt ta tiệt giáo môn nhân đỉnh lôi, đã liên lụy đến tiệt giáo bộ hạ cũ, chuyện này quản định rồi. Chu Thanh đứng dậy, lúc này hạ lệnh, Thần Đông, điểm binh theo bổn quân hạ giới hàng yêu. Sư đà lĩnh bên ngoài, Tôn Ngộ Không đứng tại đám mây gầm thét, nghiệt xúc, đi ra nhận lên cái chết. Vâng, một đạo thanh quang xé mở bầu trời, đại bằng vương lợi chảo cào nát hư không, Tôn Ngộ Không, bắt ngươi đầu đi Linh Sơn thay cái công đức, đổi lấy ngươi tổ tông. Ngộ Không kim cô đồng chiếu đầu liền nệ, lão tử hôm nay dạy ngươi làm chim. Tiếng vang nổ tung, khí lãng đem trên đất huyết hà mạnh mẽ cắt đứt, nơi xa sơn phong trực tiếp san bằng. Đại bằng vương hai tay run lên, sợ hãi trong lòng. Hầu ca, lão chư tới. Chư bắt giới cũng không chẳng túng, hữu sĩ đinh ba thần quang đại tác. Sa tăng che chở sư phụ, đã thấy kim thiền tử lấy xuống ngũ Phật kim quan, một thanh ném đi. Phía trước, thanh sư vương ngăn ở trong huyết hà, nghe răng cười, kim thiền tử, nghe nói ăn ngươi một miếng thịt trường sinh bất lão, lao tổ hôm nay tàn đếm thử tươi. Nói xong há mồm phun một cái, vô số oan hồn gào thét mà đến. A Di Đà Phật. Kim thiền tử chắp tay trước ngực. Đã từ bi độ không được các ngươi, vần tăng liền thay cái biện pháp, ước vạn sinh linh, tăng thêm nghiệp chướng. Anh, một sợi kim diễm theo mi tâm giấy lên. Hồng liên nghiệp hỏa, chuyên đốt tà ma. Pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, không phải ngày thường mặt mũi hiền lành, mà là cầm trong tay giới đao, chân đạp ác quỷ trợn mắt minh vương. Bạch tượng vương cái mũi vòng quanh thiên quân lực đạo, đột nhiên nện xuống, nhận lấy cái chết. Kim thiền tử một bước không lùi, trong tay giới đao đối với hư không mạnh mẽ một chạm, phá. Một đao kia, không chặt nhục thân, chặt nhân quả. Bạch tượng vương động tác cứng đờ. Bên kia thanh sư vương bỗng nhiên ôm đầu kêu thảm, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, đụng nát vô số núi đá. Một đoạn phủ bụi vạn năm ký ức, bị một đao kia cưỡng ép bổ ra. Vạn tiên trận không cam lòng, bị đeo lên vòng cổ quất đủ, thân làm tiệt giáo tiên nhân kiêu ngạo. A, thanh sư vương hai mắt chảy ra huyết lệ, tiếng giống chấn vỡ tầng mây. Văn thủ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, dám dạng này nhục ta. Bạch tượng vương thấy thế, giận tím mặt, dám phá hỏng chúng ta đại sự của ta. Kim thiền tử thu đao, ánh mắt thương xót, ta là thỉnh kinh người, làm độ chúng sinh, cũng độ ngươi. Đúng lúc này, hư không vỡ ra, một bàn tay lớn dò ra tầng mây, thẳng bắt kim thiền tử, sát tâm quá nặng, độ hóa ngươi. Nhưng vào lúc này, còn có một cái kịch bản trưng cầu đại gia ý kiến, Chu Diệu Vân muốn hay không an bài đạo lữ. Bản ý của ta là thật không nghĩ, nhưng là làm một nghe khuyên tác giả, từ các ngươi đến định ban cầu các vị anh tuấn độc giả các lao ra gọi ngũ tinh khen ngợi, bị đánh nhị tinh thật rất ảnh hưởng tâm tình, van cầu các vị động động tay đánh ngũ tinh khen ngợi, tạ ơn tạ ơn. Ta sẽ hết sức tuần cảo, tranh thủ sớm mỗi ngày canh năm. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 138, hảo huynh đệ, lão tôn liền biết là ngươi. Chương 138, hảo huynh đệ, lão tôn liền biết là ngươi. Không có chút nào dấu hiệu, che khuất bầu trời đại thủ vào đầu chụp xuống, đang cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu đại bàng vương, hóa thành một cây kim sắc lông vũ theo gió phiêu tán. Không tốt. Hầu ca mắt vàng có bảo, không gian giam cầm chi lực đã xem phương viên trăm dặm qua kín. Kim thiền tử trong tay giới đao chưa thả, bàn tay lớn kia đã khép lại. Giang giác. Phật quang hộ thuẫn nát bấy, năm ngón tay như kiểm sát, bóp kim thân kéo kẹt rung động. Thứ bi. Nguyên bản ôm đầu khóc giống thanh sư vương, động tác im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, xóa đi khỏe mắt căn bản không tồn tại huyết lệ, giữ tận sư trên mặt nào có nửa điểm hối hận cùng thống khổ. Xuân Hoa thượng thanh sư vương bẻ bẻ cổ, người cái kia thanh phá đao, chém đứt nội nhân quả, chém không đứt lao tổ khẩu vị của ta, vừa rồi kia xuất diễn ta eo đều chua. Bạch tượng vương vung vẩy mũi dài, phát ra chấn thiên cổ điếu, đại ca diễn kỹ tinh xảo, ngay cả ta đều kém chút tin là thật. Cái này thỉnh kinh người tu Phật tu xoa, thật sự cho rằng vài câu kinh văn liền có thể cảm hóa. Âm nhu, từ đầu đến đuôi âm nhu, cái gọi là bị nhân quả đao tỉnh lại ký ức, bất quá là ba yêu là trêu đùa con mồi mà phối hợp diễn xuất náo kịch. Tại cái này núi thây biển máu sư đà lĩnh, nào có cái gì quay đầu làm ở, chỉ có mạnh được yếu thua. Bị nắm ở đại bàng trảo tâm kim thiên tử, túi thấp đầu, A Di Đà Phật thế nào? Còn tại niệm kinh, đám mây phía trên, đại bàng vương hiển lộ thân hình, thân người đầu chim hai con ngươi như điện, ở trên cao nhìn xuống, không bằng cầu xin tha thứ, bản vương có lẽ cho người thông khoái. Bần tăng đọc là vãng sinh chú, Phật không độ hóa được các ngươi, vậy liền để ta đến độ. Kim Thiền Tử đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản tràn ngập từ bi trong mắt, giờ phút này tất cả đều là bạo ngược kim quang, một thân cẩm lan cả sa ẩm vang nổ tung tê, bén nhọn đến cực điểm tê minh, đâm thủng bầu trời. Kim Thiền Tử nhục thân vỡ vụn, kim quang bên trong tuyệt thế hung trùng phá thể mà ra, chiều cao trăm trượng, toàn thân ám kim, sau lưng mọc lên sáu cánh, giáp hút dữ tợn như răng cưa, mắt kép bên trong phản chiếu lấy sát ý vô tận. Hồng hoang năm trùng đứng đầu, lục sĩ Kim Thiền. Đây mới là Kim Thiền Tử bản tướng, thường tại thượng cổ thời kỳ tham ăn thiên địa linh khí, liền Như Lai cũng dám cắn một cái tuyệt thế hung vật. Đã giảng đạo lý vô dụng, vậy thì trở về nguyên thủy gia tính. Giống. Lục sĩ Kim Thiền bố cánh, răng nanh gặm tại Đại Bằng Vương lợi chảo phía trên. Nghiên xúc. Dám đả thương ta. Đại Bằng Vương nổi giận, không còn duy trì hình người ngược lại hiện hóa chân thân. Gió nổi lên. Thiên ám. Dương cánh chín vạn dặm kim sĩ, che đậy toàn bộ sư đà lĩnh bầu trời. Hai cánh mở ra, cùng phong gào thét, phía dưới Khô Lâu Sơn bị thổi làm đầy trời lan loạn, huyết hà đảo lưu. Hai đầu thượng cổ cự thú trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Không có pháp thuật đối hoành, chỉ có nguyên thủy nhất vật lộn. Kim Thiền giáp hút cắn xé đại bàng cánh chim, đại bàng lợi chảo cào nát Kim Thiền giáp xác, kim sát Phật máu cùng xích hồng yêu huyết hôn tạp cùng một chỗ, như như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Kinh người quá đáng. Tôn Ngộ Không trong lồng ngực ngang ngược chi khí cũng không nén được nữa. Ta lão Tôn muốn đem các ngươi cái này sư đà lĩnh đập cho nát bét. Bị chơi xỏ. Đường đường Tề Thiên đại thánh, bị ba cái này yêu quái làm đồ đần chơi. Kim Vô Đồng đón gió mà lớn dần, hóa thành kình thiên trụ lớn đánh tới hướng Thanh Sư Vương. Thanh Sư Vương trong lòng bàn tay hiện ra một thanh đại đao, thân đao quấn quanh lấy ước vạn đoàn hồn, đón Kim Cô Đồng bộ tới. Ken. Tôn Nộ Không hổ khẩu đánh rách tạc ơi, rút lui ba bước. Cái này Thanh Sư Vương chính là tiệt giáo theo hầu bảy tiên đứng đầu cụ thủ tiên, một thân tu vi sớm đã thông huyền. Thỉnh kinh. Cho cười. Thanh Sư Vương từng bước một tới gần Tôn Nộ Không, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không thỉnh kinh người, chỉ có ta sư đà lĩnh độ nhắm. Trên bầu trời, lục sĩ Kim Tiền cũng rơi vào hạ phong. Hắn dù sao chuyển thế mười thế, nguyên khí đại thương, tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, như thế nào địch nổi một mực tiêu diêu tự tại kim sĩ đại bằng. Kim Thiền, mượn ngươi thi thể dùng một lát. Đại Bằng Vương kêu to, hai cánh như hai cái thiên đao, giao nhau chém xuống, muốn đem lục sĩ Kim Thiền chém ngang lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đông Phương Thiên Tế Tử mang sáng lên. Tử khí đông lai ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Phúc. Không thể phá vỡ, có thể so với linh bảo kim sĩ đại bằng cánh chim, tại tử mang trước mặt như là giấy mỏng. Huyết vũ dâng trào. Nửa bên to lớn kim sắc cánh, tính cả đầy trời lông vũ, từ trên cao rơi xuống. A. Đại Bằng Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời, thân thể cao lớn theo đám mây đập đầm ầm rơi, áp sập sư đà lĩnh chủ phòng, bụi bằng ngập trời. Vô số tiểu yêu tại trọng áp phía dưới, hóa thành cho bụi. Tử mang trên không trung thay đổi phương hướng, vững vàng rơi vào đám mây một cái thon dài trong tay. Mây mù tan đi. Chu Thanh một thân màu đen chân quân thường phục, cầm trong tay Tử Tiêu Thiệt Đạo, thần sắc đạm mạc đứng tại đám mây. Tại phía sau hắn, Đông Thiên môn mở rộng. Tinh kỳ tế nhật, giáp quang như bảy. Thiên binh thiên tướng xếp phương trận, che khuất bầu trời lại phát ra túc sát chi khí. Thiên binh trong tay cầm có khắc lôi văn chế thức trường thương, mũi thương hàn mang nối thành một mảnh, đem toàn bộ sư đà lĩnh phong tỏa đến chật như nêm cối. Sư đà lĩnh nguyên bản còn đang kêu gào tiểu yêu, tại uy hoàng thiên uy trước mặt dọa đến hai chân như nhũn ra, binh khí trong tay lách cách rơi mất một chỗ. Tôn Nộ Không chống Kim Cô Đồng, thở mạnh, hảo huynh đệ, lao tôn liền biết là ngươi. Ngày xưa cái kia nhỏ thiên tướng, hiện nay đã là tam giới nhân vật đứng đầu, hầu ca đánh đáy lòng cao hứng. Chu Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường, ánh mắt rơi vào Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bàng ba yêu thân bên trên, tụ chúng tàn sát phàm nhân, phi pháp giam cầm nhân viên thần trước. Kháng cự thiên đỉnh chấp pháp, số tội cũng phạt, theo thiên luật, đáng chém. Hoang đường. Bạch Tượng Vương tiến lên một bước, thân thể khổng lồ vắt ngang ở trong thiên địa, giận dữ hét, Đông Cực Chân Quân. Ngươi vượt biên giới, chúng ta ở đây thiết lập kiếp nạn, chính là lôi âm tự pháp chỉ, trợ Kim Thiền Tử thành đạo. Thiên đỉnh không có quyền nhúng tay. Bộ này lý do thoái thác, trước kia mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần nói là vì thỉnh kinh, là khảo nghiệm, dù là ăn một nước phàm nhân, cũng có thể bị bỏ qua. Đáng tiếc, đụng tới Chu Thanh. Trong tam giới phải kể tới ai ghét nhất phương Tây lôi âm tự, hắn tuyệt đối đầu một hào nhân vật. Lôi âm tự pháp chỉ, bổn quân chỉ biết là sư đà linh yêu khí trùng thiên, sát khí bừng mây, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đông thổ giới khí hậu tuần hoàn, phá hư tam giới sinh thái cân bằng. Căn cứ thiên đỉnh trị an quản lý điều lệ thứ 320 đầu, Đông Thiên môn có quyền tiến hành vượt khu vực thanh trừ. Lý do này có đủ hay không? Đây chính là quan chữ hai cái cửa. Cho dù là cưỡng từ luật lý, theo Chu Thanh miệng bên trong nói ra, cái kia chính là khuôn vàng thước ngọc. Bạch Tượng Vương nổi giận, hắn muốn là phổ hiền bồ tát toại kỵ, ngày bình thường hưởng thụ hương hỏa cung phụng, chưa từng nhận qua loại này dọn quan điều khí. Nói bậy nói bạ. Đã ngươi không nể mặt mũi, vậy thì liền ngươi cùng một chỗ ăn. Bạch Tượng Vương thân hình lại lần nữa tăng gọn, hiển hóa ra thái cổ sáu răng bạch tượng chân thân, mở ra miệng rộng chỉ lên trời bên cạnh hút mạnh, chính là Thiên Phú thần thông, thôn tiên thực địa. Chu Thanh cười, cái này bạch tượng chủ nhân phổ hiền đều bị hắn chém xuống, chỉ là tọa kỵ cũng dám làm càn. Muốn nuốt thiên đình đại quân. Chu Thanh đứng ở trong cung phòng, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, chỉ phía xa Bạch Tượng Vương. Đầu ngón tay, một chút bạch mang ngưng tụ. Thái ất phá huyền quang, là hắn tại tấn thăng tam hoa tụ đỉnh sau, theo ngọc điệp bên trong lĩnh ngộ tân thần thông. Sau một khắc, Bạch Tượng Vương thân thể đột nhiên cứng đờ, thôn thiên thực địa hấp lực im bặt mà dừng, một đạo tinh tế bạch tuyến theo sau gãy của hắn xuyên suốt mà ra, khổng lồ bạch tượng chân thân ở vang sụp đổ. Một chỉ phá hết vạn pháp. Chu Thanh thu tay lại chỉ, gõ gõ ống tay áo không tồn tại cho bụi, kế tiếp đợi ép, các minh đệ, liền nói sướng hay không. Lão là nói ta viết biệt khuất văn, không biệt khuất có được hay không. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bụt hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 139, Tiệt giáo hận cũ chương 139, Tiệt giáo hận cũ sáu răng bạch tượng thi thể vắt ngang tại đất khô cằn phía trên, hung danh hiển hách bạch tượng vương, cứ như vậy không có. Bị một đạo thần thông, thời hợt đâm chết. Nhị đệ thanh sư vương tay cầm đao đang run. Dù là năm đó vạn tiên trận đối mặt xiển giáo 12 kim tiên bây công, hắn cũng không như thế sợ qua. Khi đó là liều mạng, thua cũng là tài nghệ không bằng người. Giờ phút này, đối mặt đám mây đánh ống tay áo tuổi trẻ chân quân, hắn cảm giác chính mình không giống tu luyện vạn năm đại yêu, càng giống một cái đợi làm thịt gia cầm. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn giai cấp áp chế, vô cùng ngạt thở. Một bên khác, đại bằng vương vừa sợ lại giận, còn sót lại một cánh, đứt gãy kim huyết chảy xuôi, một thân khinh thường thiên địa uy áp, sớm đã không còn sót lại chút gì. Trốn. Đây là đại bằng ý niệm duy nhất. Chu Thanh là thằng điên, thực có can đảm giết. Không sai, không chờ hắn thôi động pháp lực, kim vô đồng đã đối diện đập tới. Muốn chạy, Tôn Ngộ Không phong kín đại bằng vương tất cả đường lui, mới vừa rồi không phải rất phách lối. Đến, đem còn lại cái này cánh cũng lưu cho lão Tôn nhắm rượu. Con khỉ ngang ngược, ngươi dám? Đại bằng vương đơn cánh đập hư không, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng bả vai vẫn bị đồng gió quét trúng, nửa người lúc này chết lặng. Tôn Ngộ Không, ngươi không thể giết ta. Có biết ta là ai? Ta chính là Khổng Tức Đại Minh Vương chi đệ. Tây Phương Cực Lạc thế giới Như Lai Phật Tổ là ta cháu trai. Dám đụng đến ta, Linh Sơn tuyệt không dung tha ngươi. Đại bằng vương một bên ho ra máu lui lại, một bên nghiêm nghị thét lên. Tại Tây Phương giáo, Như Lai Phật Tổ bốn chữ là tiên. Bất quá đó cũng là đã từng huy hoàng, không nói trước Lôi Âm tự bị Di Lặc Phật điểm đi một nửa, ngay cả cùng tiên đỉnh quan hệ cũng đã vạch mặt, đã qua Ngọc Đế còn cho ba phần chút tình mọn. Hiện tại, ngươi là ai? Chớ nói chi là gặp phải bị Như Lai trấn áp 500 năm Tôn Ngộ Không, trong lòng của hắn cái kia hận. Như Lai, đừng nói Như Lai là ngươi cháu trai, chính là hắn là tôn tử của ngươi, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh cũng chịu định rồi. Tôn Ngộ Không động tác chưa đình chỉ, ngược lại mạnh hơn. Trong tay kim vô đồng đống nhiên bành trướng gấp trăm lần, như trụ trời sụp đổ, đối với đại bằng vương đầu đánh xuống. Oanh! Sắt thép va chạm. Ta xem ai chắc chắn ngươi. Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, đáp xuống, kim vô đồng hóa thành đầy trời côn ảnh, đem đại bằng vương giống như đóng cọc vào chỗ chết chào hỏi. Sư đà lĩnh đầy khắp núi đồi đều là run lẩy bẩy tiểu yêu, có hình người, có hình thú, cầm trong tay bạch cốt đồng, ra người trống, quanh thân quấn quanh nồng đậm tới tan không giá huyết sát chi khí. Sư đà lĩnh, không có người vô tội. Nơi đây mỗi một cái yêu quái tu vi đều là dùng nhân tộc huyết nhục đắp lên. Quá. Chu Thanh trong mắt lóe lên chán ghét, nâng tay phải lên làm một cái hạ cắt thủ thế, dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Giết. Thiên binh thiên tướng giận dữ hét lên. Không phải dối bời công kích, mà là kỷ luật nghiêm minh quân trận thúc đẩy. Hàng phía trước thiên tuấn vệ dựng thẳng lên tự thuẫn, linh lực nối thành một mảnh, xếp sau thần cung doanh dương cung lắp tên, lôi hỏa phù tiễn như mưa to chút xuống, hai bên thiên tướng cầm trong tay trảm yêu đao, thu hoạch cá lọt lưới. Rầm rầm rầm. Cuối cùng là lôi hỏa rửa sạch. Sư đà linh hóa thành luyện ngục. Ngày thường hung thần ác sát, ăn thịt người làm thú vui tiểu yêu, tại thiên đình đại quân lập thể đã kích xuống, liền phản kháng tư cách cũng không có tiếng đều thẳng thiết, tiếng nổ, huyết đục mùi khét lẹn hỗn tạp. Tha mạng, tha mạng a! Chúng ta là đại bằng vương thủ hạ, là Tây Phương giáo cái gì giáo? Một gã thiên tướng mặt không biểu tình bung lên trường thương, đem cầu xin tha thứ tiểu yêu đóng đinh trên mặt đất. Chúng ta chỉ nghe Đông Cực chân quân mệnh lệnh, diệt cỏ tận gốc. Không có tù binh, cũng không cần tù binh. Một vòng công kích qua đi, nguyên bản ồn ào náo động ở mỹ sư đà lĩnh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy bạn tiểu yêu, toàn bộ hóa thành cho bụi. Trong chiến trường, thanh sư vương lẻ loi trơ trọi đứng ở đống xác chết, thấy trung quanh thảm thiết cảnh tượng, thấy tới gần thiên binh trận tuyến, hắn ngược lại không hoảng hốt. Tốt, rất tốt. Chu Thanh, ngươi thật sự là một chút đường sống không cho. Chu Thanh rơi xuống đất, vẹn vẹn một người đứng chắp tay nhìn thẳng cái này ngày xưa tiệt giáo tiên, đường sống xưa nay là chính mình đi, năm đó sư tôn Kim Ngao đảo giảng đạo, hữu giáo vô loại, cho các ngươi thành tiên đường sống, có thể ngươi cụ thủ tiên hiện tại đi lại là gì đường? Nghe được cụ thủ tiên ba chữ, thanh sư vương thân thể chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, một tiếng đinh hai nhức góc gào thét, ngậm miệng, đừng đề cập danh tự này. Cụ thủ tiên chết sớm, chết tại vạn tiên trận, chết tại định quang tiên cái này phản đồ trong tay, chết tại văn thủ dưới hông. Giống thanh sư vương thân hình tăng gọn, không còn duy trì đầu người, hiển hóa chân chính bản tướng, tựa như núi cao khổng lồ thanh mạo sư tử. Huyết buồn đại khẩu mở ra, gió tanh gào thét, ngươi bất quá là hậu bối, cầm vận khí tốt chiếm đoạt cao vị, năm đó ta tại Bích Du cũng nghe đạo lúc, ngươi liền người đều không phải, cũng xứng giáo hơn ta. Vâng, cự sư đánh giết. Này kích hội tụ thanh sư vương suốt đời oán hận. Chào chưa đến, Kình Phong đã xem mặt đất xé rách vực sâu. Dù sao cũng là tiệt giáo theo hầu bảy tiên đứng đầu, một khi liều mạng, bộc phát chiến lực đủ để khiến tiên địa biến sắc. Đối mặt hủy thiên diệt địa bổ nhào về phía trước, Chu Thanh mí mắt chưa nháy, không lùi mà tiến tới. Tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, cổ pháp tối nghĩa pháp ấn chống rông hiện hiện. Pháp ấn phía trên, lưu chuyển trí tuần đến sạch thượng thanh tiên quang. Lòng bàn tay xoay chuyển,
pháp ấn ầm vang phủ xuống.
Thần thông, vạn cổ đoạn nguyên ấn. Đây là Chu Thanh tự giấy ngọc mà ra, chuyên khắc thượng thanh nhất mạch công pháp thần thông.
Ông,
hư không ngưng kết. Khí thế hùng hổ đánh tới to lớn thanh sư, đụng vào pháp ấn quang huy sát na, mình sư tử mạnh mẽ bị đè xuống.
Ầm ầm,
mặt đất sụt lún. Thanh sư Vương Tứ Chi nằm sấp, đầu lâu bị gắt gao ấn vào bùn đất, mặc cho như thế nào điên cuồng giãy giụa, đoạn nguyên ấn treo ở đỉnh đầu ba tấc, như lệch trời không thể dung chuyển.
Bụi mù tán đi.
Chu Thanh đi tới đầu sư tử trước, ở trên cao nhìn xuống, thân làm tiệt giáo tiên, bị bắt sau không nghĩ thoát khốn, phản cam tâm tọa kỵ, đây là không chí. Khôi phục ký ức sau, không trở về Kim Ngao đảo hướng sư tôn thỉnh tội, phản ở đây chiếm núi làm vua ăn thịt người luyện công, đây là vô nghĩa, cấu kết Tây Phương giáo thiết kế hại đồng môn, đây là không đức.
Không chí, vô nghĩa, không đức hạng người, phối ở trước mặt ta sửa loạn.
Thỉnh tội. Ha 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 ha, Thanh sư Vương nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong tuôn ra máu tươi, trở về làm gì? Về Kim Ngao đảo tiếp tục làm chó nhà có tang, có biết vô số nguyên hội ta là thế nào qua?
Bị người cưới tại dưới hông,
bị ảnh hình người xuất sinh giống như đến kêu đi hết.
Ta chịu đủ,
không muốn lại làm tọa kỵ văn thủ Bồ Tát tương thuận với ta, chỉ cần diễn tốt cái này xuất diễn, chỉ cần không phải dối, chờ đi về phía tây kết thúc, liền phong ta làm bát bộ thiên long hộ pháp, cho chân chính Phật đà quả vị.
Ta có gì sai đâu?
Muốn xoay người có gì sai đâu?
Thanh âm thê lương, quanh quẩn chân trời.
Là xoay người, liền đem chính mình biến thành ăn người ác quỷ.
Chu Thanh lắc đầu nói, ngươi quỷ lâu, không chỉ có đầu gối mềm, liên tâm đều nát, thiệt giáo tu chính là lấy ra một chút hy vọng sống, nghịch thiên mà đi, không phải chó vẫy đuôi mừng chủ.
Ngươi không cứu nổi.
Nói xong, Chu Thanh lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào, muốn hoàn toàn phế bỏ sư tử này tu vi.
Đúng vào lúc này,
a,
nơi xa đột truyền một tiếng bén nhọn chói tai kêu thảm. Bị Tôn Ngộ Không đặt tại trong hố hành hung đại bàng vương, toàn thân giấy lên hừng hực kim diễm, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Cái này đại bàng là mạng sống, thế rơi đạo hạnh căn cơ. Chu Thanh,
Tôn Ngộ Không,
các ngươi chờ đó cho ta.
Việc này không xong.
Ông,
không gian xé rách.
Nắm giữ thiên địa cực tốc kim xí đại bàng, một khi không tiếc một cái giá lớn liều mạng chạy trốn, tốc độ cho dù là Tôn Ngộ Không cũng khó với tới.
Kim quang động xuyên hư không, vượt qua tầng tầng không gian bích lũy, hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới phương hướng điên cuồng bỏ chạy.
Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân đuổi theo, lại chỉ có thể thấy kim quang biến mất cuối chân trời.
Cái này xuất sinh lông lá, chạy cũng nhanh.
Chu Thanh thu hồi ánh mắt, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn.
Đại bằng vương dù sao như lai cứu cứu, như thật tùy tiện chết tại sư đà lĩnh, ngược lại không bình thường.
Đem thanh sư buộc,
xuyên xương tỉ bà, dùng thiên lôi tỏa liên khóa lại, áp tải thiên lao.
Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương.
Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã.
Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi.
Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.
Chương 140, mời cầu thủ tiên chịu chết. Chương 140, mời cầu thủ tiên chịu chết. Một đạo kim hồng xé rách trường không, chật vật xông vào Tây Thiên Linh Sơn khu vực.
Tốt,
được cứu.
Đại bằng vương ánh mắt lộ ra vui mừng như điên, hầu tử không có đuổi theo, Chu Thanh cũng không chạy tới.
Đồng nhiên,
một cái tay ngăn ở trước người, trêu tức thanh âm vang lên, thí chủ chạy nhanh như vậy, chạy đi đầu thai.
Đại bằng vương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chỉ thấy phía trước ngồi xổm quần áo tả tơi hòa thượng, đầu đội phá mũ, đang hướng hắn cười hắc hắc.
Lan đi, ta là Khổng Tức Minh Vương chi đệ, ta muốn gặp Như Lai.
Thấy Như Lai Phật tổ đội vàng đâu hàng long tay tại trong ngực tìm tòi nửa ngày, móc ra một cái bóng mỡ vải túi, ngươi cái này một thân huyết sắc khí, hung hỏng Phật Đà Bồ Tát nhóm nhiều không tốt.
Tới tới tới, bần tăng cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp, đi trước đi vị.
Lời còn chưa dứt,
nhìn như bình thường túi, đón gió mà lớn dần.
Miệng túi mở ra, bên trong không phải vải bóc, mà là một phương sâu không thấy đáy lỗ đen cả khôn.
Hàng long,
ngươi dám?
Đại bằng vương muốn bu cánh thoát đi, lại phát hiện bốn phía không gian đã sớm bị phá cái túi phong kín.
Nghiên xúc, nếu để ngươi chạy vào đại hùng bảo điện khóc lóc kể lể, Phật tổ mặt mũi để nơi nào?
Giáng Long La Hán thu hồi cười đùa tí tửng, đáy mắt hiện lên lạnh lùng, ăn một nước người, thật coi tam giới không có thiên lý.
Hôm nay bần tăng muốn thu ngươi.
Tiến.
Một tiếng quát nhẹ.
Đại bằng vương không kịp kêu thảm, tựa như bị hút vào trong túi.
Giáng Long La Hán lưu loát bó chặt miệng túi, xách trong tay lung lay, nghe bên trong truyền đến trầm đục, cười hắc hắc, đừng hô, tiết kiệm một chút khí lực, túi càn khôn bên trong chỉ có phong hỏa, không có Như Lai.
Lôi âm tự trong đại điện, Như Lai Phật tổ sừng sững bất động, hai mắt hơi khép dường như không nghe thấy.
Bên trái, Khổng Tước Đại Minh Vương sắc mặt đổi biến, ngũ sát thần quang phía sau khuấy động, gấp giọng nói, Thế Tôn,
đại bàng tuy có sai, dù sao cũng là ta Phật môn hộ pháp, từ ân tự khinh người quá đáng, dám lấy đi ông một chiếc cổ pháp lưu ly đang ngăn khuất Khổng Tước Đại Minh Vương trước người, nhiên đăng cổ Phật thanh âm như hồng trùng, Minh Vương, nói cẩn thận, đại bàng tại sư đã lĩnh thôn phệ nhân tộc mấy trăm vạn, nghiệp chướng ngập trời, bây giờ chính là nhân quả thanh toán thời điểm, như ra tay, chính là dẫn lửa thiêu thân.
Chẳng lẽ nhìn xem hắn chết?
Tại trong túi, không chết được,
nhưng cũng sống không tốt.
Đây là cho Linh Sơn từ ân tự bàn giao, cũng là cho Di Lặc Phật mặt mũi.
Thế Tôn,
Khổng Tước Đại Minh Vương không cam lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất Như Lai.
Như Lai chậm rãi mở mắt, trong hai con ngươi hắc khí lóe lên một cái rồi biến mất, đại bàng tâm ma đâm sâu vào, đem tại túi càn khôn bên trong chịu tam muội chân hỏa luyện tâm 500 năm.
Đây là định số,
giải quyết dứt khoát.
Khổng Tước Đại Minh Vương nắm chặt song quyền, cuối cùng chán nản lui ra. Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tính toán. Bạch Tượng bỏ mình, Thanh Sư bị bắt. Xem như tọa kỵ chủ nhân vốn nên phẫn nộ, giờ phút này lại không có chút nào tức giận, phản mang một tia bí ẩn khoái cảm. Nước cờ này, Chu Thanh đi nhầm. Văn Thủ truyền âm nhập mật, khoe miệng hơi câu. Không tệ. Phổ Hiền ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía phương Đông Thiên Đình phương hướng, thật sự cho rằng bắt Thanh Sư là lập uy. Thanh Sư chính là Tiệt Giáo theo hầu bảy tiên đứng đầu cụ thủ tiên, tại Thiên Đình Tiệt Giáo bộ hạ cũ trong lòng là khối biển chữ vàng. Lôi bộ, hỏa bộ, đấu bộ, nhiều ít chính thần từng gọi hắn một tiếng sư minh. Chu Thanh Như giết Thanh Sư, chính là quên nguồn quên gốc, giết hại đồng môn. Đến lúc đó, hắn tại Thiên Đình lớn nhất ỷ vào Tiệt Giáo là người, liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu không giết, Văn Thủ cười lạnh, vậy hôm nay tại sư đà lĩnh lập hạ thiên quy, chính là trò cười. Về sau ai còn sẽ phục cái này Đông Cực chân quân? Giết cũng không được, thả cũng không được. Chu Thanh A Chu Thanh, đây là vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cùng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chắp tay trước ngực, miệng tụng từ bi. Đông Thiên môn Thiên Lao, Thiên Đình nhất âm u nơi hẻo lánh, quanh năm không thấy ánh mặt trời, duy vách tường phù văn lấp loè u lánh lang quang. Chỗ sâu nhất, giáp tự hào nhà tù. Hai cái thô to thiên lôi tỏa liền, xuyên thấu Thanh Sư Vương xương tỉ bà, đem nó hiện lên hình chữ đại gián tại giữa không trung. Cách mỗi một lát, liền có tử tiêu thần lôi thuận xiển xích đi khắp toàn thân, đau tận xương cốt. Tề Thanh Sư Vương đau đến nhè răng trợn mắt, trên mặt nhưng không thấy nhiều ít sợ hãi. Nhà tù bên ngoài phụ trách trông coi chính là Lôi Bộ Thiên tướng, từng tại Kim Ngao đảo tu hành, bất quá là ký danh đệ tử. Uy, Thanh Sư Vương phun ra một ngụm mang máu nước bọt, đại đại liệt liền nói, đừng ở kia xử lấy, đi, cho sư bá làm bầu rượu đến. Cái này xét đánh đến trên thân tê dại, vừa vặn nhắm rượu. Thiên tướng sắc mặt xấu hổ, nhìn chung quanh, thấp giọng nói, sư bá nhịn một chút, chân quân có lệnh, chặt chẽ trông giữ cái gì chó má chân quân. Bất quá là gặp may mắn tiểu bối, bắt ta trở về, cũng chính là làm dáng một chút cho Ngọc Đế nhìn. Ta là ai? Ta là Cù Thủ Thiên. Cái này Thiên Đình tám bộ chính thần, một nửa là sư đệ ta. Mượn hắn Chu Thanh 10 cái lá gan, dám đụng đến ta. Thanh Sư Vương miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, một chút cũng không có đại nạn lâm đầu bộ dáng. Thiên Đình nhân tình mạng, có thể bảo đảm hắn không việc gì. Đúng lúc này, một vệ kim quang rơi vào trong thiên lao, thiên tướng toàn thân giật mình, lập tức đứng thẳng người, trường thương trong tay nắm chặt, bài kiến chân quân. Chu Thanh một thân màu đen thường phục, chưa mang tùy tùng, trong tay xách theo tiên nhưỡng. Mở cửa. Là. Cửa nhà lao mở ra. Chu Thanh đi vào tù thất, phất tay, tất cả lui ra. Tuân mệnh. Thiên binh nhóm như chút được gánh nặng, cũng như chạy trốn rời đi, cái này Thanh Sư Vương bối phận quá cao, bọn hắn chỗ nào đắc tội nổi. Tù thất cửa đóng, chỉ còn Chu Thanh cùng bị sâu không trung Thanh Sư Vương. Thanh Sư Vương trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đè xuống, giáng chống đỡ gạt ra nụ cười, "Nha, sư đệ, cái này tới. Thế nào, nghĩ thông suốt, chuẩn bị thả sư huynh ra ngoài." "Đừng như vậy nghiêm túc, chúng ta dù sao người một nhà. Năm đó Vạn Tiên trận là hiểu lầm, bây giờ ta tại phương Tây cũng là chịu đục." Chu Thanh chưa từng nói. Đi tới trước bàn đá, bày ra một bầu rượu, hai cái bôi tử, chậm rãi rót đầy, mùi rượu tại âm lãnh nhà tù tràn ngập. Uống một chén, Chu Thanh bưng lên một chén, đưa đến Thanh Sư Vương bên miệng. Thanh Sư Vương sững sờ, lập tức cười to, "Ha ha, ta liền biết, sư đệ vẫn là hiểu chuyện. Rượu này ta uống, chúng ta ân đoán thanh toán xong." Giếng cổ lên, há mồm muốn uống. Soạt, Chu Thanh cổ tay khẽ đảo, rượu dịch toàn vẩy trên mặt đất. Tế điện người chết phương pháp. Thanh Sư Vương nụ cười cứng ở trên mặt, con ngươi đột nhiên co lại, "Sư đệ, có ý tứ gì?" "Cù Thủ Tiên." Chu Thanh để ly không xuống, bưng lên khác bôi tử uống một hơi cạn sạch. "Coi là bắt ngươi trở về, là vì để ngươi về phương Tây tiếp tục làm tọa kỵ, coi là bằng ngươi tại Tiệt Giáo điểm này tỉnh cũ điểm, liền có thể để ngươi tẩy trắng lên mờ." "Sai, ngươi còn sống là Tiệt Giáo lớn nhất sỉ nhục. Ngày xưa theo hầu bảy tiên đứng đầu, bây giờ cam tâm tọa kỵ, ăn thịt người mị chủ. Ngươi mỗi sống lâu một ngày, Thiên Đình Tiệt Giáo môn nhân liền nhiều ném một phần mặt mũi. Nhìn xem ngươi, liền sẽ nhớ tới năm đó thất bại, nhớ tới sống lưng bị đánh gãy chi cốt đủ." Thanh Sư Vương sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, "Ngươi muốn làm gì? Ta là sư minh của ngươi, giết ta chính là khi sư diệt tổ. Lôi bộ chúng thần sẽ không đáp ứng, đầu mẫu nguyên quân sẽ không đáp ứng, bọn hắn sẽ bằng lòng." Chu Thanh cắt ngang, ngữ khí chắc chắn, "Nguyên nhân chính là bọn hắn còn muốn mặt, cho nên hy vọng ngươi chết. Chết tại Trạm Tiên Đài, chết tại Thiên Quy phía dưới, ít ra như thế." Thế nhân nhắc lên Cù Thủ Tiên, nói là xúc phạm thiên điều bị trảm, mà không phải cho Văn Thủ làm thú cưới mà chết. "Ngươi không thể." "Ta không muốn chết, ta muốn trở thành Phật." Thanh Sư Vương nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, đâu còn có nửa điểm yêu tổ bộ dáng. Chu Thanh nhìn trước mắt sớm đã vô đạo tâm kẻ đáng thương, trong mắt cuối cùng một chút thương hại biến mất. Chỉnh lý y quan, đối với Thanh Sư Vương đi tiêu chuẩn ban bối lễ, là Tiệt Giáo cuối cùng mặt mũi, mời Cù Thủ Tiên chịu chết. Nói xong, quay người rời đi. Sau lưng, truyền đến Thanh Sư Vương tuyệt vọng gào thét, cùng thiên lôi tỏa liền đông nhiên bộc phát quanh mình. "Đoét, quyết định không cho Chu Diệu Vân an bài đạo lữ, bị Hoàng Mao nảy ra đi có chút khó chịu, kế tiếp tất cả đều là thoải mái cơ bản, chứ bị nạn tổ các lao gia có thể hay không cho ngũ tinh khen ngợi. Cao năng dự cảnh, các vị các lao gia thêm giá sách, chuẩn bị mở ra canh năm hình thức, tại tổn cả chúng. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 141, bằng tâm mà làm. Chương 141, bằng tâm mà làm. Lăng Tiêu bảo điện. Chu Thanh đứng ở trong đại điện, bẩm đại thiên tôn, cha sư đã lĩnh một án, nhìn thấy mà giật mình, tội ác rõ ràng, thanh sư tinh thôn phệ sinh linh ăn người trăm vạn, thành lập yêu quốc làm hại một phương, nghiêm trọng trái với tam giới thiên điều thiên quy. Trải qua cha, xích cước đại tiên chân linh bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, chỉ còn túi ra. Mặc dù từng nhóm tiên ban hiện đã biến thành yêu ma khôi lỗi, đáng chém thân, diệt ma linh. Trải qua cha võ đức tinh quân thân làm chính thần, cấu kết yêu tà, hướng dẫn thiên tiên hạ phàm, khiến sinh linh đồ thán, cố tình vi phạm tội thêm một bậc. Cả điện tiên gia nín hơi ngưng thần, nhất là nâng lên thanh sư bước lúc, không ít tiệt giáo xuất thân tiên gia mí mắt của loạn. Chu Thanh ánh mắt nhìn thẳng trên đài cao ngọc đế, cuối cùng phun ra một câu, thần mời chỉ, mở ra trạm tiên đài. Theo thiên luật minh chính điển hình, tĩnh mịch, toàn trường yên tĩnh. Nâng tháp Lý Thiên Vương trong tay tháp kém chút không có cầm chắc, có chút trột dạ mắt liếc Na Tra. Giết đi chân trần cùng võ đức, không ai phản đối. Nhưng giết thanh sư, văn thủ bồ tát mặt mũi dứt bỏ không nói, đây chính là tiệt giáo lao tư cách. Tốt, chuẩn. Ngọc đế mở miệng, ngữ khí nghe không ra buồn vui. Quần tiên xôn xao, cái này chuẩn, thật muốn bắt tiệt giáo nguyên lão khai đao. Đúng lúc này, ngọc đế thanh âm vang lên lần nữa, truyền chỉ, mở ra trạm tiên đài, đi chân trần, võ đức, thanh sư ba phạm, lập tức hỏi trạm không được sai sót, mệnh đông cực chân quân Chu Thanh, mặc cho dám chẳng quan. Thần, lĩnh chỉ. Chu Thanh sắc mặt chưa biến, sớm đã ngờ tới này cùng. Chúng tiên gia biểu lộ khác nhau. Nhường tiệt giáo đệ tử đi truyền, tự tay đi chặt tiệt giáo nguyên lão. Đại tiên tôn pháp chỉ hạ, thiên đình nội bộ sóng ngầm mãnh liệt. Không có tiên gia thảo luận xích cước đại tiên thật giả, cũng không quan tâm võ đức tinh quân chết sống, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm trạm thanh sư sự tình cùng dám trạm quan Chu Thanh. Lôi bộ. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn phụ đệ. Văn trọng thái sư ngồi ngay ngắn cao vị, phía dưới lôi bộ 24 chính thần, hơn phân nửa xuất từ tiệt giáo. Thái sư, cái này lôi công tân hoàn nhịn không được, đánh vỡ trầm mặc, Chu Thanh thật muốn chạm cụ thủ tiên sư mình. Hắn nhưng là ta tiệt giáo người trong nhà, chẳng lẽ lại thật là kia thiên đình chuẩn mực, liền không để ý tình đồng môn. Đồng môn. Văn trọng mở mắt, trong mắt lôi quang ẩn hiện, cụ thủ tiên cho văn thủ làm thú cưới lúc, có thể từng nghĩ tới hắn là tiệt giáo tiên. Hắn tại sư đà lĩnh ăn người lúc, có thể từng cố kỵ qua tiệt giáo thanh danh. Thật là ngậm miệng. Nhìn xem chính là một đao kia, không tốt chặt. Không chỉ có lôi bộ đang thảo luận, hòa bộ, đấu bộ, tài bộ chờ cũng đang thảo luận, tiệt giáo tại thiên đình tám bộ bên trong chiếm cứ nửa giang sơn. Thiên đình loạn hay không, tiệt giáo định đoạt. Đông cực chân quân phủ. Chu Thanh thôi động tử tiêu kiếp đạo ở trong miệng bút lên, cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá, Chu Diệu Vân dùng pháp lực thôi động cán bút sao chép đạo kinh. Không sai, thiên đình tiên nhị đại cũng phải lên học. Ngọc đế vì không cho đời thứ hai nhóm biến phế, đặc phê từ Thái Bạch Kim Tinh tổ kiến tiên học viện. Vì sao là Thái Bạch? Chỉ vì không tiêu không gấp, chính là làm lao sư một tay hảo thủ, mấu chốt nhất là vứt vàng. Năm đó một tay chỉ phân thân thuật, uy trấn hùng hoàng. Dương Thiền đứng ở một bên, thở dài, nhị ca đưa tin tới, hắn nói dám chạm quan là hố. Ngọc đế đang thử thăm dò, đại lôi âm tự đang nhìn trò cười. Tiệt giáo bộ hạ cũ tại chằm chằm ngươi thái độ, ngươi một đao kia xuống dưới, chém đứt không phải đầu, mà là ngươi tại tiệt giáo là người. Chu Thanh động tác hơi ngừng lại, hắn không có trực tiếp trả lời Dương Thiền, mà là quay đầu nhìn về phía ngay tại làm bài tập nữ nhi. Diệu Vân, cha. Tiểu Diệu Vân vui sướng chạy tới, nào vào Chu Thanh trong ngực. Chu Thanh chỉ Đông Thiên môn Thiên Lao phương hướng, ngựa khi ôn hòa, ngươi nói, cha có nên hay không đi làm cái này dám chẳng quan? Dương Thiền sững sờ, không nghĩ tới trượng phu sẽ hỏi nữ nhi. Chu Diệu Vân chớp mắt to, giòn tan nói rằng, tùy ý tàn sát phàm nhân, lấy người vì ăn chính là thiên đạo không cho, tội đáng chu. Hơn nữa đại thiên tôn đã hạ lệnh, chúng ta thân làm thiên đình chính thần khẳng định phải tuân theo, vậy khẳng định muốn giết nhà. Nếu như không giết, về sau ai còn sẽ sợ cha quý củ? Nếu là có người ăn ta cùng mẫu thân, chẳng lẽ bởi vì hắn là trưởng bối, cha liền không báo thủ cho ta sao? Ha ha, Diệu Vân nói đúng. Chu Diệu Vân một câu điểm tỉnh Chu Thanh, không hổ là tiên thiên đạo thai. Cái gọi là đại cục, đồng môn, đạo lý đối nhân xử thế, bất quá là tàng ô nạp cấu tấm màn che. Cù thủ tiên bất tử, tiệt giáo sống lưng dựng thẳng không nổi. Hắn như còn sống về phương Tây tiếp tục làm Bồ Tát tọa kỵ, đó mới là đem thiệt giáo ra mặt lột xuống dẫm. Cái này dám chẳng quan, đương định. Dương Thiền cười khổ một tiếng, lập tức thoải mái. Ban đầu ở thế gian Chu Thanh chính là như thế, rõ ràng biết không có khả năng, hết lần này tới lần khác nếu không chịu thua. Nguyên nhân chính là như thế, khả năng hấp dẫn tới nàng. Đúng lúc này, một đóa thanh liên tại chân quân phủ bên trong nở rộ, áo xanh nữ tu hiển hóa thân hình, chính là thiệt giáo lớn vô đương thánh mẫu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy Lê Sơn lão mẫu. Trong phủ có cây buông xuống, linh cầm túi đầu, tự vạn tiên trận phá. Nàng phụng sư mệnh giữ lại hỏa trùng, cực ít dáng lâm thiên đỉnh. Lúc này lại phá lệ. Sư đệ, vô đương thánh mẫu thanh âm thanh duyệt, tòa phủ đệ này tu được không tệ, so bích dù cung nhiều chút khói lửa. Chu Thanh trong lòng ấm áp, cung kính nói, sư tỷ quá khen, không biết sư tỷ pháp giá đích thân tới cần làm chuyện gì. Vô đương thánh mẫu cũng không vòng vo, đưa tay lòng bàn tay hiện hiện một cái màu xanh ngọc phù. Ngọc phù giản dị tự nhiên, vẹn vẹn khắc một đạo vết kiếm. Sư tôn không cách nào đích thân tới, đặt mệnh ta truyền bốn chữ. Bằng tâm mà làm. Chu Thanh tâm thần kịch chấn. Sư tôn. Linh Bảo Thiên Tôn vậy mà tại chú ý việc này, không đại cục làm trọng, không thủ hạ lưu tình, cũng không thanh lý môn hộ, mà là đem quyền lựa chọn hoàn toàn trả lại cho mình. Muốn giết, liền giết; nên giết, liền giết. Dù là trời đất sụp đổ, dù là thế gian đều là địch, bích du cùng ôm lấy. Đây mới là thiệt giáo. đây mới là thông thiên. Đệ tử, lĩnh pháp chỉ. Chu Thanh hít thật dài một hơi, chỉ cảm thấy ngàn vạn áp lực tiêu tán vô tung. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn xem vị tiểu sư đệ này, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đã bao nhiêu năm, Tiệt giáo rốt cục ra dáng loại, dám đánh, dám giết, dám lật bàn, so trốn trốn tránh tránh đám lao già này mạnh quá nhiều, bất quá là giết một vị phản giáo thánh nhân, vậy mà ấp úng nghị luận ở Mỹ. Tưởng tượng năm đó, Tiệt giáo trên dưới một lòng. Hiện nay, thật sự là thổn thức. Vô Đường Thánh Mẫu thân hình dần dần nhạt, rời đi lúc lưu lại một câu, ta cùng đầu mẫu Nguyên Quân, đích thân tới Trạm Tiên Đài xem hình. Nói xong, hóa lưu quang bỏ chạy. Vô Đường Thánh Mẫu thêm đầu mẫu Nguyên Quân, hai vị Tiệt giáo chân chính người nói chuyện đích thân tới hiện trường, cảnh cáo đầy trời thần phận, nhất là những cái kia chưa quyết định Tiệt giáo bộ hạ cũ. Chu Thanh Đao, chính là Tiệt giáo đao. Ai dám lắc lư, hỏi trước hai vị này Thánh Mẫu có đáp ứng hay không. Tiệt giáo yên lặng quá lâu, lâu đến liền Tây Phương giáo đều có thể tùy ý tính toán, suýt nữa quên mất hai mới là năm đó đệ nhất đại giáo phái, trong môn tiên nhân đầu chỉ ngàn vạn. Chu Thanh đứng tại chỗ, nhìn Đông Phương Thiên Tế, khóe miệng ý cười dần dần dày, bổn quân muốn đích thân đi nghiệm một chút, cái này đoạn đầu đài đao, có đủ hay không nhanh. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 142, ta có tội gì? Chương 142, ta có tội gì? Thiên đỉnh Trạm Tiên Đài, độc lập với tam thập tam trọng thiên hành hình bị diện. Mặt bàn từ thái cổ hắc sắt lót đá liền, bốn phía thông thiên đồng trụ vần quanh, trên đó quấn quanh lấy chuyên khắc thần tiên diện hồn tòa liên. Gió nổi lên, mùi tanh sông và mũi. Kia là từ thượng cổ đến nay, vô số chết ở chỗ này yêu ma, thần tiên lưu lại oán nghiệm. Hôm nay, nơi này lần nữa mở ra. Đông Thiên môn phương hướng, lột ngạt chống trận lôi bang. Đông, đông, đông. Thiên binh thiên tướng bày trận, chính giữa, Đông Cực chân quân nghi trượng chậm rãi thúc đẩy. Chu Thanh thân mang tử kim thương cung bảo, đầu đội thông thiên quan, lưng đeo tử tiêu kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện. Tại phía sau hắn, áp giải đội ngũ chậm rãi ra trận. Xích Cước đại tiên tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng, miệng bên trong phát ra dường như thú không phải người gào thét, toàn thân bị khắc đầy phù văn gông xiềng giam cầm, mỗi đi một bước, dưới chân liền bốc lên một hồi khói đen. Võ Đức Tinh quân thần sắc ngốc trệ, đã sớm bị rút đi linh hồn, tùy ý thiên binh lôi kéo tiến lên. Vị cuối cùng, Thanh Sư Tinh. Hắn cũng không giống hai cái trước như vậy chật vật, mặc dù xương tỷ bà bị xuyên, tay chân bị trói, lại ngẩng lên to lớn thịt viên ánh mắt hung lệ, không ngừng quét mắt đám mây vây xem của tiên, khóe môi nết lên ỉ lại không sợ gì cười lạnh. Đám mây phía trên, sớm đã tiên đầy là mối họa. Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tinh Tú. Thiên đình có mặt mũi thần tiên cơ hồ đến đầy đủ trận. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại phương kia đen kịt hình đài. Giờ tới, Chu Thanh Thanh âm kinh lôi nổ vang, đè xuống tạc âm, mang hành hình phạm. Lực sĩ tiến lên, như sách gà con giống như đem Xích Cước Đại Tiên cùng Võ Đức Tinh Quân đặt tại Trạm Tiên Đài chính giữa. Xích Cước Đại Tiên thể nội ma khí cuồn cuộn, ý đồ xông phá cấm chế. Sớm đã không phải tiên gia pháp lực, mà là vực ngoại tiên ma chi lực. Hắn có phải thật vậy hay không vực ngoại tiên ma nhập thể không quan trọng, trọng yếu là hắn phải chết. Xích Cước Đại Tiên chân linh đã chuyển thế trọng sinh, ma đầu chiếm đoạt nội thân. Chu Thanh trong tay lệnh tiễn bay ra, thanh âm băng hàn, theo thiên luật, chạm lập quyết. Không nói nhảm, hành hình lực sĩ giơ cao chạm tiên đao. Đao này chính là tiên đạo sát khí biến thành, chuyên chạm tiên nhân nguyên thần, lưới đao lướt qua, nhân quả đều đoạn. Phước ánh đao lướt qua, Xích Cước Đại Tiên đoạn nơi cổ phun ra không phải tiên huyết, mà là sền sệt hắc khí, đầu lâu chưa rơi xuống đất, liền bị Trạm Tiên Đài bên trên lôi văn đại trận rào sát, tính cả thi thể cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Ngay sau đó là Võ Đức Tinh Quân. Chu Thanh cái thứ hai lệnh tiễn rơi xuống đất, thân làm chính thần, cấu kết yêu tà phản bội thiên đình, chạm. Võ Đức Tinh Quân đến chết cũng không thốt một tiếng, đao quang rơi xuống, đầu một nơi thân một nẻo, chân linh vừa muốn tràn ra, liền bị thiên lôi đánh nát, tan đi trong trời đất. Quần tiên im lặng. Hai vị này mặc dù từng là đồng liêu, nhưng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chết không có gì đáng tiếc. Chân chính trọng đầu hí, ở phía sau. Mang Thanh Sư. Chu Thanh ánh mắt rời về phía một tên sau cùng tử tù. Hai tên kim giáp thần tướng tiến lên, muốn đem Thanh Sư Vương theo quỷ gối. Lan đi. Thanh Sư Vương quát lên một tiếng lớn, yêu khí khuấy động lại mạnh mẽ chấn khai hai tên thần tướng. Xương tỷ bà tuy bị khóa, nhưng nhục thân man lực còn tại. Thanh Sư Vương thẳng tắp cái eo, cũng không nhìn về phía giám trạm quan Chu Thanh, mà là ngửa đầu nhìn về phía đám mây kia phiến lôi quang ẩn hiện khu vực, kia là lôi bộ chúng thần chỗ. Quỷ, lao tử dựa vào cái gì quỷ? Ta chính là Tiệt giáo cụ thủ tiên, tại sư đà lĩnh ăn người, là thuận theo thiên mệnh cho thỉnh kinh người thiết lập cước. Ta có công không tội? Có tội gì? Văn trọng, ngươi thấy rõ ràng, bây giờ tiểu bối này muốn chẳng ta, các ngươi cứ như vậy nhìn xem. Nhìn xem người trong nhà bị nhục nhã. Lời nói này, Chu Tâm đến cực điểm. Đám mây phía trên, lôi bộ chúng thần sắc mặt khó coi. Tân Hoàn nắm chặt truy chui, mấy vị Tiệt giáo xuất thân tiên quân tay đè binh khí do dự, dường như sau một khắc liền phải lao xuống đám mây. Văn Trọng ngồi ngay ngắn hắc kỳ lân, hai mắt khép hở từ đầu đến cuối không phát một lời. Thế nào? Không nói lời nào. Thanh Sư Vương thấy thế, cười đến càng thêm càng rỡ, "Chu Thanh, ngươi thấy không có, không ai phục ngươi. Ngươi một đao kia nếu là dám chặt đi xuống, cái này tiên đỉnh về sau ai còn thay ngươi bán mạng?" Tiệt giáo là người, liền tản. Hắn đang đánh cược. Cực Chu Thanh không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cực Tiệt giáo bộ hạ cũ sẽ nhớ tới hương hỏa tình cảm. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, tinh hà cuốn ngược. Đây trời thần phật, bất luận phẩm giai cao thấp, giờ phút này đều không từ tự chủ cúi đầu xuống, lấy đó kính sợ. Hai thân ảnh, tự tinh hà chỗ sâu rậm chân mà đến. Bên trái thân ảnh người mặc áo xanh, sau lưng ẩn hiện một thanh cổ kiếm hư ảnh tiệt giáo vô đương thánh mâu, phía bên phải thân ảnh thì càng thêm bá đạo. Nàng lấy Chu Thiên Tinh thần bảo, đầu đội kim quan, ngàn vạn sao trời ở sau lưng nàng xoay tròn sinh diệt, chính là đầu mẫu Nguyên Quân, tiệt giáo đại sư tỷ Kim Linh thánh mẫu. Không chỉ có như thế, tại các nàng sau lưng, lưu quang liên tiếp lấp lóe. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ ghìm xuống đám mây, Tam Tiêu nương nương hỏa linh thánh mâu chờ một chút tề tụ. Tiệt giáo hội tâm, toàn bộ giáng lâm. Thanh sư Vương sửng sốt, lập tức vui mừng như điên xông lên đầu, "Sư tỷ, Kim Linh sư tỷ, ta liền biết chúng ta tiệt giáo coi trọng nhất nghĩa khí, đều là tới cứu ta đúng hay không? Chu Thanh tiểu tử này không biết lễ phép, dám cầm tiên điều ép ta. Sư tỷ, nhanh thay ta làm chủ quỳ xuống." Đầu mẫu Nguyên Quân cắt ngang hắn cùng tượng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. "Sư tỷ, ta để ngươi quỳ xuống." Quanh đầu mẫu Nguyên Quân luôn xuất pháp thủy, ngàn vạn tinh thần chi lực hội tụ thành vô hình cự thủ, ầm vang vô xuống. Giang giác. Thanh sư tinh hai đầu gối đập ầm ầm tại hắc sắt đất đá mặt, xương bánh trẻ tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. "Ngươi gọi ta là sư tỷ?" Đầu mẫu Nguyên Quân thanh âm quanh quần thiên địa, năm đó vạn tiên trận, cụ thủ tiên là hộ giáo lực chiến ma kiệt, tuy bại nhưng đinh, kia là sư đệ ta, mà ngươi tại sư đà lĩnh ăn thịt người tìm niềm vui, mất hết đạo tâm. Sư tôn từng nói, tiệt giáo môn nhân, lấy ra một chút hy vọng sống, có thể tranh, có thể đấu, có thể nghịch tiên, nhưng tuyệt đối không thể đả thương người cùng, không thể biến thành khát máu yêu ma. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, đầy người huyết sát, hoang khí cuốn thân, ngươi cũng xứng tự xưng tiệt giáo tiên. Thanh sư tinh quỷ dạp trên đất, toàn thân run rẩy, ta chỉ là muốn xoay người. Ta muốn trở thành Phật có lỗi sao? Văn thủ bằng lòng cho ta quả vị muốn xoay người, liền đi ăn người. Một mực chưa từng nói Chu Thanh phất ống tay áo một cái, đã ngươi cảm thấy mình vô tội, vậy liền nhường chư vị tiên gia nhìn xem, ngươi cái gọi là thiên mệnh đến tuột cùng là vật gì. Một mặt viên quang kính lên không, treo ở Trạm Tiên Đài đỉnh. Mặt kính ba quang lưu chuyển, sau đó hình tượng hiện hiện. Sư Đà Lĩnh, núi thây biển máu. Hình tượng bên trong, thanh sư tinh hiển hóa chân thân, mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm nuốt vào một tòa thành trì bất tính. Hai đồng tiêu khóc, phụ nhân tiêu thảm, lão nhân tuyệt vọng cầu nguyện. Hắn một bên nhấm nuốt, một bên cùng thiếu, thống khoái. Thịt người này vẫn là da miệng thịt mềm ăn ngon. Hình tượng nhất chuyển, hắn đem vô số phàm nhân rút gần lột ra, treo ở trong rừng như thịt khô giống như hoang khô. Khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng. Đám mây của tiên, mặt lộ vẻ chán ghét. Ngay cả mới vừa rồi còn lòng có không đành lòng lôi bộ chúng thần, giờ phút này cũng hai mắt nhắm nghiền. Đây cũng là người thiên mệnh. Chu Thanh chỉ vào viên quan kính, thanh âm rất lạnh, như ăn người chính là thiên mệnh, hôm nay, bổn quân liền lịch ngày này. Chúng tướng nghe lệnh. Thanh sư tinh, tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn. Mời lôi bộ chính thần, hàng cửu tiêu thần lôi, chu diệt kẻ này, lấy đăng thiên quy. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 143, Như Lai, người lừa ta. Chương 143, Như Lai, người lừa ta. Ầm ầm. Lôi bộ 24 ngày quân đồng loạt ra tay, tử sắc lôi hải chút xuống, tựa như thiên hạ chạy ngược. A! Thanh sư Vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không cam lòng, sợ hãi. Nhục thân tại trên lôi hải từng khúc vỡ vụn, nguyên thần vừa mới ly thể liền bị rào sát hầu như không còn. Hồi phi yên diệt, liên truyền thế cơ hội luân hồi đều không có. Lôi quang tán đi, Trạm Tiên Đài bên trên một mảnh cháy đen, lại không thanh sư thân ảnh. Đúng lúc này, truyền đến một hồi không đúng lúc ngâm nga âm thanh, giày nhi phá, mũ nhi phá, trên người cả sa phá đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy quần áo tả tơi, tay cầm phá phiến hàng long, lung la lung lay lái một đóa phá mây mà đến. Hắn uống đến có vẻ lớn, mang trên mặt hai đống đỏ ửng, bên hông treo đỏ chót hồ lô, trong tay còn cầm một cái bóng mỡ vải túi. Ai nha nha, tới chậm, tới chậm. Hàng Long nhìn xem trống rỗng Trạm Tiên Đài, ở rượu, bần tăng là đến tặng lễ. Các ngươi bên này chém náo nhiệt, ta suy nghĩ, hảo sự thành xong đi. Dứt lời, hắn giải khai túi tiện tay lắc một cái. Soạt. Nửa chết nửa sống, chỉ còn đơn cánh kim xí đại bằng, trung điệp ngã tại Trạm Tiên Đài cháy đen trên mặt đất. Toàn thân cháy đen, thoi thoát. Đầy thiên tiên nhà trợn mắt hốt mồm. Kim xí đại bằng thật là khổng tức đại minh vương chi đệ, cũng như Lai Phật tổ càng là quan hệ thân thích. Hàng Long đong đưa phá phiến, cười hì hì nhìn về phía Chu Thanh, "Chân quân, con chim này tại Linh Sơn dưới chân bị bẩn tăng bắt, Đông Lai Phật tổ nói hắn tội không thể tha, vừa vặn đưa tới cho ngươi chỗ này góp đĩa." Trạm Tiên Đài bên trên, Kim Sĩ đại bằng dáng chống đỡ lấy đứng lên, kiệt ngạo bất tuần mắt ương gắt gao nhìn chằm chằm đám mây, "Ta là Phượng Hoàng chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất đại bàng, Khổng Tước đại minh vương là ta anh ruột, Như Lai là ta thân cậu, Phương Tây đại lôi âm tự hộ pháp, Thiên đỉnh." "Ha ha, đầu nào thiên quy dám quản tới trên đầu ta." Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua đầy thiên tiên thần, đảo qua tiệt giáo chúng tiên gia thời điểm, cổ nhịn không được co rụt lại. Đám này sát tinh, không tốt nói dọa. Nói xong, Chu Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Kia tốt, bổn quân là giảng đạo lý người, ngươi đã tự xưng đại lôi âm tự hộ pháp, chỉ cần lôi âm tự dám đứng ra nhận lãnh, bổn quân không nói hai lời, lập tức cho đi." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên binh thiên tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm chân quân đây là thế nào? Chỉ có Hàng Long đong đưa phá phiến, cười đến ý vị thâm trường, từ ngực cực một hớp rượu. Kim Sĩ đại bằng sửng sốt một chút, điều động mạch máu trong người của mình, hai tay kết xuất Phật ấn. "Cứu cứu, đại ca, ta là đại bàng, mau tới tiếp ta trở về. Ông, mắt trần có thể thấy kim sóng, lấy đại bàng làm trung tâm, không nhìn không gian bích lũy phát ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Phương Tây chân trời, mây trôi nước chảy. Đừng nói như lai phát giá, liền chỉ báo tin La Hán đều không có. Kim sĩ đại bàng hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn không thể tin lần nữa thôi động tần lực, trong cổ họng phát ra bén nhọn tê mình, cứu cứu. Ta là đại bàng A. Khổng Tuyên. Ngươi mặc kệ ta sao? Thanh âm thê lương, xuyên thấu vân tiêu. Nhưng mà đáp lại hắn, vẫn như cũng là như chết trở mặc. Không có Phật quang phổ chiếu, không có phản âm hạo đãng. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Kim sĩ đại bằng hai mắt xích hồng, giống như điên, chúng ta tại sư đà lĩnh thiết cấp là các ngươi ngầm đồng ý. Ăn người là các ngươi gật đầu. Hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi giả chết. Như Lai. Ngươi lừa ta. Vậy xem tiên gia nhóm, ánh mắt cũng thay đổi. Thì ra cái gọi là bối cảnh, tại chính thức lợi ích cắt chém trước mặt, không đáng một đồng. Nhìn. Chu Thanh mở ra tay, cho cơ hội, ngươi không dùng được à, đã Tây Phương giáo không nhận, kia mới vừa nói hộ pháp thân phận, quan hệ thân thích, chính là giả danh lừa bịp, vậy liền theo yêu ma luận xử. Đúng lúc này, một đạo kim quang lóe ánh, tự Lăng Tiêu bảo điện phương hướng mà đến. Ngọc Đế pháp chỉ huyết không, thiên âm hạo đãng, yêu nghiệt đại bản tình, giả tá thần Phật chi danh, giả mạo Tây Phương giáo hộ pháp, tại sư đà lĩnh thành lập yêu quốc, thôn phệ sinh linh mấy trăm vạn, đi ma đạo sự tình, họa loạn tầng giới, tội lôi đang chém. Lấy, lập tức xử quyết. Thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Đạo pháp chỉ này phong kín kim si đại bằng sau cùng một tia huyễn tưởng, thiên đỉnh cùng linh sơn đạt thành ăn ý, thậm chí có thể là Như Lai ngầm đồng ý Ngọc Đế phát đạo này ý chỉ. Con rơi, triệt triệt để con rơi. Kim si đại bằng đứng chết chân tại chỗ, phát ra một tiếng bi thương đến cực điểm cùng thiếu. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt. Dùng ta lúc là hộ pháp, vứt bỏ ta lúc, ta là yêu nghiệt, là ma đầu. Ta không phục, ta không phục a. Với anh, kim si đại bằng thiêu đốt cuối cùng tinh huyết, thân thể lại trong tuyệt cảnh tăng gọn, hiện ra che khuất bầu trời chân thân, ý đồ xông phá trạm tiên đài cấm chế. Không phục. Kìm nén. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy phát lệnh, lôi bộ chúng tướng nghe lệnh. Tại. Chu yêu. Đám mây phía trên, Văn Trọng hai mắt hàm sát, trong tay thư hùng song tiên trùng điệp đánh rơi. Giang giác. So với vừa nãy chém giết thanh sư càng cuồng bạo hơn lôi đỉnh giáng lâm. Không phải bình thường tử tiêu thần lôi, mà là hôn tạp sát phạt chi khí đô thiên thần lôi, màu đen lôi quang đem kim sĩ đại bằng thân thể cao lớn gắt gao đặt tại trạm tiên đài bên trên. Điều trùng tiểu kỹ. Kim sĩ đại bằng ra chóc thịt bong, lông vũ bay tán loạn. Nhưng hắn dù sao cũng là phượng hoàng chi tử, nhục thân cường hành vô cùng. Tại khủng bố như thế lôi kiếp hạ, lại không có lập tức vỡ vụn, ngược lại còn tại điên cuồng giãy giụa, trong miệng ông luôn hế ngữ mắng không ngừng. Không giết chết được ta, ta có vượng hoàng niết bàn chi lực, chỉ cần có một giọt máu vẫn còn tồn tại, ta liền có thể trọng sinh. Chờ lúc trở về, nhất định phải ăn sạch ngươi chân quân phủ cả nhà. Ăn ta cả nhà. Chu Thanh đưa tay, tử tiêu kiếp đạo ra khỏi vỏ, một kiếm này, đoạn ngươi sinh cơ, đoạn ngươi nhân quả. Chanh, từng tiếng càng kiếm minh, đè xuống đẩy trời tiếng sấm. Tử Mang không nhìn không gian khoảng cách, cắt vào kim sĩ đại bằng thân thể bên trong, ngăn cách hắn cùng phương thiên địa này, cùng vượng hoàng huyết mạch, cùng quá khứ tương lai tất cả liên hệ. Không kim sĩ đại bằng trong mắt lộ ra sợ hãi, trơ mắt nhìn xem thân thể sa hóa. Không phải vỡ vụn, là hóa thành hư vô. Theo cánh chim tới lợi trảo, theo huyết nục tới xương cốt, một chút xíu hóa thành hạt tiêu tán trong gió. Như Lai, cứu một chữ cuối cùng không thể phun ra, hoàn toàn tiêu tán. Trạm tiên đài bên trên, sạch sẽ. Liên một chút cặn bã đều không có còn lại, thế gian lại không kim sĩ đại bằng. Chu Thanh thu kiếm trở vào bao, đối với Ngọc Đế chỗ Lăng Tiêu điện phương hướng, có chút chắc tay, hành hình hoàn tất. Một trận vở kịch kết thúc, quần tiên tán đi. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, nguy hiểm đến từ phía sau. Hắn xoay người, cùng một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt đối đầu. "Trá Nhi, ngươi ánh mắt này là ý gì?" "Phụ thân." Na Cha bay tới Lý Tịnh trước mặt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ góp thật sự gần, nhẹ nhàng gậy một cái bảo tháp, tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt, ngài thế nào toàn thân đang phát run. Đốt thanh âm thanh thúy, dọa đến Lý Tịnh toàn thân run lên. "Không nên nói bậy." "Vi phụ, ta nào có khẩn trương, DS tiếp xuống lớn bị bản, các ngươi là muốn nhìn đánh nhau nhiều một chút, vẫn là muốn nhìn thường ngày nhiều một chút, xem như nghe khuyên tác giả." Nghe các người đánh nhau thường ngày để cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 144, đầu thai cơ hội đều không có. Chương 144, đầu thai cơ hội đều không có. Na Trang nghiêng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Tịnh trong tay bảo tháp, hài nhi chỉ là chợt nhớ tới, chúng ta phụ tử binh phát linh sơn, hài nhi xông trận phía trước, đã thấy chủ soái đại kỳ bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Kia là binh pháp. Dụ địch xâm nhập, Lý Tịnh nắm thật chặt trong ngực linh lung bảo tháp, cười khan nói, bảo tồn thực lực, vi phụ thân làm tam quân thông soái, cần lấy đại cục làm trọng. Ta còn tưởng rằng, phụ thân mong muốn mượn Tây Phương giáo chi thủ diệt trừ Hải Nhi. Làm sao lại thế? Ta đương nhiên tin. Na Cha giống như cười mà không phải cười, quay người bay đi. Lý Tịnh lại như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn. Cái kia không thể phá vỡ linh lung bảo tháp, lại vỡ ra một đạo nhỏ bé khe hở. Mặc dù nhỏ như sợi tóc, lại nhìn thấy mà giật mình. Thủy Vân giới, một phương tiểu thiên thế giới, linh khí mỏng manh, là phàm nhân phồn diễn sinh sống coi yên vui. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, lặng yên không một tiếng động dáng lâm tại Bình An trấn. Chu Thanh thân mang thanh sam nho bảo, tay cầm bát xếp, tựa như du sơn ngoạn thủy tiêu sái công tử, bên cạnh Chu Diệu Vân ghim xong viên thuốc đầu, mắt to quay tròn loạn chuyển. "Cha, nơi này chính là Thiên Thọ công chúa chỗ ẩn thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng vậy." Chu Thanh quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng ốc xá, rơi vào một chỗ tên là Tế Thế Đường y quán hậu viện. Áo vải châm mận nữ tử đang ngồi xổm trên mặt đất phơi nắng dược thảo. Dù cho bận rộn cái trán suốt mồ hôi hột, trên mặt lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn, chính là Thiên Đình đại công chúa Thiên Thọ. Tại nàng bên cạnh, nam tử trẻ tuổi đang phí sức vận chuyển giá thuốc. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh tịnh. Tuy không tu vi mang theo, lại đầy người thư quyền khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nữ tử lấy khăn tay ra vì đó lau mồ hôi, nam tử thì cười khúc khích đưa qua ấm nước. Bình thản, ấm áp, tất cả đều là khói lửa nhân gian khí. Chu Thanh đáy mắt kim quang lưu chuyển, bấm ngón tay thôi diễn nam tử nội tình. Như người này là Tây Phương giáo an bài quân cờ, hay là cái nào yêu ma biến, vậy hôm nay thủy vân giới không tránh khỏi lại muốn nhiều một đạo thiên lôi. Một lát sau, Chu Thanh thu hồi ánh mắt, còn tốt, không phải xáo lộ. Nam tử tên là Trần Tử An, sinh tại thủy vân giới, tổ truyền trung ý đời thứ ba đơn truyền, phàm nhân một cái. Không có Phật đà chuyển thế, không phải yêu ma đoạt xá, chính là một đoạn thuần túy đến phàm trần duyên điểm. Chu Diệu Vân hiếu kỳ hỏi, cha, bọn hắn đang làm gì? Phơi thuốc, sinh hoạt. Đây chính là tình yêu sao? Tiểu nha đầu đống nhiên toát ra một câu, nhường Chu Thanh kém chút đau chân, mặt đen lên hỏi, ai bảo ngươi những ngày tử? Thái Bạch lao sư lên lớp giảng thế gian điện cố lúc nói nha, tài tử giai nhân, hoa tiền mười hạ. Chu Diệu Vân chớp mắt to, cha, làm thần tiên không thể có tình yêu sao? Thần tiên có thể có tình yêu sao? Đáp án là có thể, nhưng là còn phải xem thực lực, bối cảnh, nói tóm lại chính là không dễ dàng. Chu Thanh vì bỏ đi nữ nhi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, đương nhiên không, thần tiên thọ nguyên vô tận, chức trách mang theo. Như động phàm tâm, liền sẽ có tư dục. Có tư dục, liền sẽ loạn số trời. Cho nên tiên điều quy định, tiên phàm không được thông hôn, thần tiên không được độc tình. Đây là một đầu hồng tuyến, ai đụng ai chết. Chu Diệu Vân nghiêng đầu muốn, đột nhiên hỏi, kia cha cùng mẫu thân là chuyện gì xảy ra? Ách, Chu Thanh tạm ngừng. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Cái kia Chu Thanh vội ho một tiếng, cưỡng ép giải thích, cha cùng ngươi mẫu thân tình huống tương đối đặc thù. Chúng ta cái này không gọi động tình, cái này gọi đại đạo hô bổ. Đại đạo hô bổ. Chu Diệu Vân vẻ mặt không tin. Đối, thiên địa phân âm dương, cô âm không sinh, cô dương không giải. Chu Thanh chứng trạc đàng hoàng nói hiệp nói vượng, cha tu chính là cản đạo, mẹ ngươi tu chính là không đạo. Chúng ta kết hợp là vì thăm dò đại đạo cực hạn, là vì tam giới hòa bình. Chu Diệu Vân lật ra đại bạch nhãn, trà xong tiêu. Rõ ràng là ham mẫu thân sắc đẹp, còn nói đến như thế tươi mát thoát tục. Chu Thanh mặt mo đỏ ửng. Có nên hay không nói cho tiểu nha đầu, nhưng thật ra là mẹ ngươi ham nam sắc. Được rồi, liền một đứa con gái, không thể khí. Chu Diệu Vân nháy nháy mắt, lại hỏi, kia cha, chờ ta trưởng thành, có thể hay không cũng hạ phàm tìm phàm nhân yêu đương? Không được. Chu Thanh thanh âm cất cao, tuyệt đối không được. Ngươi là tiên thiên đạo thai, ai dám đánh ngươi chủ ý, ta cho hắn biết cái gì gọi là thiên lôi đánh xuống. Không chỉ có ta sẽ nổi điên, mẹ ngươi sẽ nổi điên, ngươi ở tại quán giang khẩu cứu cứu cũng biết nổi điên. Tiểu tử kia sống không quá một lát, liền đầu thai cơ hội đều không có. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn não bổ một chút nhà mình rau xanh bị cái nào đầu thế gian lợn rừng ủi hình tượng, lập tức sát tâm nổi lên bốn phía, tự tiêu tiệt đạo đều tại trong tay áo ông tác hưởng. Chu Diệu Vân rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì, chỉ cần phóng hỏa, không cho phép đốt đèn. Lúc này, y quán hậu viện, Trần Tử An cong lên cái hòm thuốc, đối thê tử ôn thanh nói, nương tử, ta đi thành Tây Vương viên ngoại nhà đến khám bệnh tại nhà, chậm chút trở về, chớ có quá mệt mỏi. Trên đường cẩn thận. Thiên Thọ ôn nhu căn dặn. Chờ Trần Tử An đi xa, Thiên Thọ hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là thật sâu sầu lo. Mấy ngày nay, hai hùng kiếp bĩa, nên tới, tiểu gì cũng sẽ đến. Nàng than nhẹ, đang muốn quay người trở về phòng. Đại công chúa, một đạo trong sáng thanh âm đột ngột ở trong viện vang lên. Thiên Thọ toàn thân run lên, trong tay rổ thuốc rơi xuống, thảo dược gắn một chỗ. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong viện chẳng biết lúc nào nhiều thêm một đôi thân ảnh. Thật, Trần Quân, ngươi là tới bắt ta về đi. Thiên Thọ sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lui lại nửa bước. Sư đà lĩnh sự tình huyên náo tam giới sôi trào, nàng mặc dù tại hạ giới cũng có cảm ứng, đông cực Trần Quân liền thành sư, đại bàng cũng dám chạm, húng chi nàng một cái tự mình hạ phàm công chúa. Chu Thanh không có trả lời, phối hợp đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, mới chậm rãi nói rằng, đại công chúa, ngươi có biết mang phối phàm nhân, xúc phạm thiên quy, theo luật làm loại bỏ tiên cốt, biếm vào luân hồi. Ta biết. Thiên Thọ trong mắt sợ hãi tán đi, chỉ còn quyết tuyệt, nhưng ta không hối hận. Không hối hận là ta tại thiên đình mặc dù cầm y ngọc thực, lại như cá trậu chim lồng, không biết tấm lạnh. Ở chỗ này, ta chỉ sống 3 năm, lại biết được như thế nào còn sống. Tử An không biết thân phận ta, đợi ta như chân bảo. Trần Quân, ta biết tội nghiệp sâu nặng. Chỉ cầu Trần Quân nàng phủ một tiếng quỳ xuống, nước mắt trượt xuống, thư thả chút thời gian. Chờ Tử An trăm năm về lão, ta tự đi Trần Quân phủ lĩnh tội. Một đạo nhu hòa pháp lực nâng lên Thiên Thọ, không có quỳ thành. Chu Thanh ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đá. Hồi lâu, hắn mở miệng, Trần Tử An ta điều tra, là người tốt, cũng không lộn xộn cái gì bối cảnh, thủy vân giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thiên đình khác biệt, phàm nhân tuổi thọ không hơn trăm trở. Người kia tướng công năm nay 25, sống thêm 5-60 năm đã là cực hạn. Chuyển đổi thành thiên đình thời gian, bất quá 2 tháng. Bổn quân gần đây bận việc lấy chỉnh đốn sư đà lĩnh giải quyết tốt hậu quả, thiên đình thời gian 2 tháng sau, chính ngươi đến Trần Quân phủ bảo đến. Thiên Thọ không dám tin, kích động đến liên tục dập đầu, đa tạ Trần Quân. Đa tạ Trần Quân thành toàn. Không cần cảm ơn ta. Chu Thanh khoát khoát tay, kéo còn tại nghiên cứu đá mài Chu Diệu Vân, dù sao, nếu là đem ngươi bắt về, kia Trần Tử An sợ là muốn tìm cái chết kiếm sống, bằng thêm một đoạn nghiệp duyên. Nhớ kỹ, 50 năm, ít một ngày không được, nhiều một ngày cũng không được. Nói xong, Chu Thanh dưới chân sinh mây, mang theo Chu Diệu Vân đằng không mà lên, chớp mắt biến mất. Đề cử chuyển hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 145, cháu gái núng nịu, cứu cứu phá phòng. Chương 145, cháu gái núng nịu, cứu cứu phá phòng. Đám mây phía trên, Chu Diệu Vân hì hì cười một tiếng, "Cha, ngươi mới vừa rồi là cố ý à?" Cũng không thể nói lung tung. Chu Thanh cố ý sụ mặt nói rằng, "Cha ngươi ta chỉ là đang bay dọc đường chậm trễ chút giờ mà thôi, nhưng không có cố ý nhường thiên thọ chờ tại hạ giới, không tính nghiêm trọng làm trái kỷ." Chậc chậc chậc. Cha mạnh miệng mềm lòng. "Đi đi đi, cha dẫn ngươi tìm cứu cứu đi." Hai cha con trộn lẫn lấy miệng, giá vân pha không, thẳng đến quán Giang Cẩu mà đi. Quán Giang Cẩu, Nhị Lang chân quân phủ. Nơi đây chính là tam giới thanh tịnh, ngày bình thường chỉ có thảo đầu thần tuần tra tiếng bước chân. "Không đi." Quát lạnh một tiếng, chấn động đến cửa phủ hai tòa sư tử đá đều đang run rẩy, ngay sau đó là đồ sứ vỡ vụn giòn vang. "Dương Tiễn, ngươi cái này không có lương tâm. Lúc trước ta vì ngươi liền Tây Hải Long cung đều không trở về, đi theo ngươi tại quán Giang Khẩu ăn gió uống khói, hiện tại để ngươi theo ta về chuyến nhà mẹ đẻ, cũng không nguyện ý." Chân quân phủ chính đường, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy ngã nát chén ngọc tàn tiễn. Dương Tiễn đen một trương khuôn mặt tuấn tú, ngồi chủ vị. Ở trước mặt hắn, là thân mang màu hồng vảy rồng váy Tây Hải Tam công chúa Ngao Thổ Tâm. Trước mặt hai người Dương Tiễn vẻ mặt xấu hổ, trong tay bưng chén trà, đưa cũng không phải, thả cũng không xong. "Chị dâu, bớt giận. Nhị ca hắn tính tình ngươi cũng không phải không biết, hắn không thích nhất xã giao đây là xã giao sao?" Ngao Thốn Tâm quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, vành mắt đỏ bừng, "Thiền nhi ngươi phân xử thử, nhà ai nữ nhi xuất giá không trở về nhà mẹ đẻ. Lần trước trở về còn là bởi vì tôn nộ không náo biển. Đã bao nhiêu năm, cái này chết không có lương tâm đều không có đi xem nhạc phụ một cái." Dương Tiễn nghe vậy hừ lạnh, ngoại trừ nói khoác tổ tiên vinh quang, chính là ganh đua so sánh nhà ai bảo bối nhiều. "Loại kia trường hợp, ta đi cấp bọn hắn làm kỷ nhịn." "Ngươi..." Ngao Thốn Tâm chán nản, "ngươi chính là xem thường chúng ta Long tộc. Ngươi chính là ghét bỏ ta." Mắt thấy chiến hỏa lại muốn thăng cấp, Háo Thiên Quyển cụp đuôi trốn ở cây cột đằng sau, nó muốn chạy trốn, nhưng chủ nhân không đi, nó không dám động. Ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm lúc, một đạo tiếng cười trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, "Nha, náo nhiệt như vậy." "Nhị ca nhị tẩu đây là tại luyện tiếng nói." Đám người quay đầu. Chu Thanh mang theo Chu Diệu Vân, bước qua cánh cửa. "Diệu Vân." Dương Tiễn trong mắt lóe lên vui mừng. "Cứu cứu." Chu Diệu Vân tránh thoát Chu Thanh tay, giang hai cánh tay hướng Dương Tiễn đánh tới. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy xương lạnh Nhị Lang chân quân, đang nghe một tiếng này cứu cứu sau khí chất đột nhiên thay đổi. Dương Tiễn xoay người, một tay lấy tiểu nha đầu ôm lấy, đặt ở trong khuỷu tay, "Tại Thiên Đỉnh có hay không ngoan? Nếu không cùng cứu cứu tại quán Giang Khẩu ở a, Dương phủ so Thiên Đỉnh Đông Cực chân quân phủ tốt hơn nhiều lắm." "Chu Thanh, này đôi tiêu, so với hắn còn nghiêm trọng." Chu Diệu Vân ôm Dương Tiễn cổ, điềm điềm nói, "Ta muốn cứu cứu." "Ha ha ha ha." Dương Tiễn thoải mái cười to, tiện tay biến ra một quả Dạ Minh Châu kín đáo đưa cho cháu gái làm biên bi chơi, miệng thật ngọt, "So mẹ ngươi khi còn bé mạnh hơn nhiều." "Dương Thiền, có Chu Diệu Vân về sau, nàng cô muội muội này địa vị khó giữ được." Ngao Thốn Tâm cũng không tốt lại nháo, miễn cưỡng gạt ra ý cười, "Muội phu tới, nhanh ngồi." "Thuyền Nhi, đi đổi bình trà nóng." Đám người ngồi xuống. Chu Thanh nâng chén trà lên, nhìn một chút trên đất mảnh vỡ, biết mà còn hỏi, "Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe động tĩnh rất lớn, nhị ca nhị tẩu đây là luận bàn võ nghệ." Dương Tiễn xấu hổ ho nhẹ, bưng trà che giấu. Ngao Thốn Tâm lại là không nín được lời nói, ủy khuất nói, "Muội phu ngươi đến phân xử thử, Tứ Hải Long cung mỗi 500 năm một lần lớn tụ hội, năm nay đến phiên Tây Hải làm chủ. Ta muốn cho Dương Tiễn theo ta trở về một chuyến, nói thế nào cũng là con rể, đi lộ cái mặt, cho ta thật dài mặt mũi." Hắn ngược lại tốt, chết sống không đi. "Chị dâu nhớ nhà chính là thường tình người không hiểu." Dương Tiễn cắt ngang Chu Thanh nói chuyện, không khách khí nói, "Long tộc đám người kia, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Nếu là bình thường thăm người thân thì cũng thôi đi, loại này trăm năm lớn tụ, nhất định chướng khí mù mịt, lần trước chính là nâng lên lần trước tụ hội, còn nhờ vào Tôn Ngộ Không." "Vì sao?" "Hầu ca đi mượn binh khí, đem Định Hải thần châm rút. Tứ Hải Long Vương hô bằng gọi hưu tề tụ, cuối cùng thương nghị không giải quyết được gì, Đông Hải Long Vương trong cơn tức giận bên trên Thiên Đỉnh cáo ngự trạng." Ngao Thốn Tâm sắc mặt trắng nhợt. "Long tộc xuống dốc là không tranh sự thật, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng hy vọng Dương Tiễn có thể đi." Nàng đến Dương gia lúc, Dương Tiễn vẫn là bị Thiên Đỉnh truy nã trọng phạm, Tây Hải Long cung không ít cho bệnh nhãn, hiện nay trượng phu là cao quý Thiên Đỉnh tư pháp thiên thần, nghe điều không nghe tuyên, ai không muốn mang uy phong lẫm lẫm phu quân trở về, ngăn chặn đám kia Long tử Long tôn miệng. "Ta mặc kệ. Lần này tụ hội không giống, nghe nói có đại sự thương lượng, liên quan đến Long tộc tương lai. Mấy vị ca ca tỷ tỷ đều mang ra quyến, ta nếu là một người trở về, không chừng bị thế nào bố trí. Nói ta bị Nhị Lang thần bỏ cũng có thể. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, tùy bọn hắn nói." "Dương Tiễn." Mắt thấy ca ca tẩu tẩu lại muốn cãi nhau, Dương Tiễn cho Chu Diệu Vân một cái ánh mắt. Cứu cứu một tiếng mềm nhu kêu gọi, cắt ngang sắp bộc phát cái lột, Chu Diệu Vân ghé vào Dương Tiễn trong ngực, chớp mắt to, Long cung là cái dạng gì nha, Diệu Vân còn không có đi qua. Nghe được cháu gái nói chuyện, cái lột im bặt mà dừng. Dương Tiễn cúi đầu, ánh mắt nhu hòa, "Ân, Long cung có thủy tinh làm cung địa." "Hoa." Chu Diệu Vân mắt sáng lên, "Tất cả đều là tiểu tinh tinh, ta còn chưa có đi qua đáy biển đâu. Cha cả ngày đem ta nhốt tại Trần quân phủ, nhàm chán chết." Nàng nắm lấy Dương Tiễn cổ áo, mở ra vô địch nũng nịu hình thức, "Cứu cứu, người dẫn ta đi có được hay không? Ta muốn thấy con của lớn, muốn cưới đại ô quy, còn muốn nhìn thủy tinh cung." Dương Tiễn, hắn nhìn một chút trong ngực mặt mũi tràn đầy mong đợi cháu gái, lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng Ngao Thôn Tâm. Cự tuyệt lão bà, không có áp lực chút nào. Nhưng cự tuyệt cái này mềm manh cháu gái, cái kia chữ không tại bên miệng quả thực là không có phun ra. Chu Diệu Vân thấy thế, lung lay Dương Tiễn cánh tay, "Cứu cứu tốt nhất rồi. Cứu cứu là đệ nhất thiên hạ đại anh hùng. Liên Long cung đều không có đi qua, về sau về thiên đỉnh sẽ bị trò cười. Ai dám chê cười ngươi? Vậy thì mang ta đi đi van cầu người cứu cứu." Chu Diệu Vân tất sắc kỹ, Dương Tiễn lập tức phá phòng, "Được được được, đi, dẫn ngươi đi." Ngao Thốn Tâm ngây ngẩn cả người. Nàng cầu ba ngày ba đêm, tiếng nói đều hàm ách, Dương Tiễn liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Kết quả tiểu nha đầu nũng nịu, liền làm xong. Mặc dù trong lòng có chút chua, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng như điên. Quan tâm đến nó làm gì bởi vì ai, chỉ cần đi là được. "Tốt a." Chu Diệu Vân nhảy cẳng hoan hô, ôm Dương Tiễn hung hăng khen. Chu Thanh khỏe miệng giơ lên, "Không hổ là con gái ruột. Cái này trợ công, tuyệt mất. Đã nhị ca muốn đi, vậy ta cùng Tiền Nhi đi theo, vừa vặn Diệu Vân có người chiếu cố, cũng tiết kiệm nhị ca phân tâm." Dương Thiền đương nhiên không có ý kiến, nàng cũng không yên lòng Chu Diệu Vân chờ tại Long cung. Ngao Thốn Tâm vui vẻ ra mặt, sợ Dương Tiễn đổi ý, lập tức đứng người lên, "Ta cái này đi chuẩn bị lễ vật. Háo Thiên Quyền, đi đem Mai Sơn huynh đệ gọi tới, để bọn hắn chuẩn bị tốt nghi trượng, chúng ta nở mày nở mặt về Tây Hải." "Vâng." Háo Thiên Quyền như được đại xá, nhanh chân liền chạy. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh rợn, "Ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi." Chương 146, Long tộc không đơn giản. Chương 146, Long tộc không đơn giản. Nguyên thủy giới độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài đặc thù bị diện, từ Long tộc mở, chính là vạn giới thủy mạch trung tâm điều khiển. Giới bên trong không có lục địa, chỉ có vô tận đại dương mênh mông. Tấu nhạc, theo một tiếng hét to, tố biển kèn lệnh thổi lên, chấn động vạn dặm sóng cả. Một chi xa hoa đội nghi trượng chậm rãi phá vỡ sóng nước giáng lâm Tây Hải. Xuân Phong là quán giang khẩu Mai Sơn lục huynh đệ, ngày bình thường chỉ biết sát phạt mạnh tướng, hôm nay bị ép mặc vào đỏ chót vui mừng chiến giáp, cầm trong tay nghi trượng. Theo sát phía sau, Háo Thiên Quyển Phi Hồng Bạch Hải, mắt chó bên trong tràn đầy sinh không thể luyến. Chính chủ đăng tràng, một chiếc bạch ngọc trầm hương liễn. Dương Tiễn một thân ngân giáp ngồi ngay ngắn liễn bên trên, bên cạnh là Ngao Thốn Tâm, đầu đầy châu ngọc, hận không thể đem tất cả tồn kho đều đội ở trên đầu. Nàng ngẩng lên cái cằm, đắc ý sức lực giấu đều giấu không được. Lại sau này là Đông Cực chân quân Chu Thanh tỏa giá. Chật chật. Chu Thanh ngồi mây liễn bên trên, nhìn về phía trước Ngao Thốn Tâm bóng lưng, đối bên cạnh Dương Tiễn nói nhỏ, quả nhiên Long tộc đều là ưa thích lớn vô trường, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Dương Tiễn che miệng cười khẽ. Chị dâu nhẫn nhịn mấy trăm năm, nhường nàng phong quang một lần a. Tây Hải Long cung. Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, xuất lĩnh Long tử Long Tôn xin lợi. Thấy nghi trượng rơi xuống, lập tức chất đầy đủ cười, bước nhanh lên tiếp, hai vị chân quân có thể đến Tây Hải, quả thật Long tộc may mắn, thật là vinh hạnh. Dương Tiễn đi xuống xe kéo ngọc, trong lòng đối loại này hư đầu ba nao xã giao phiền chán đến cực điểm, nhưng dư quang thoáng nhìn Ngao Thốn Tâm kia ánh mắt mong đợi, vẫn là kiên trì, tiến lên đỡ dậy Ngao Thuận. Nhạc phụ đại nhân khách khí. Tức lòng nhớ nhà tinh thiết, bổn quân chính vụ bận rộn, kéo dài đến nay mới về, nhạc phụ chớ trách. Tiễn Nhi ngươi là thiên đình buôn ba hiệu lực, chính là tam giới may mắn. Ngao Thuận cười đến không ngậm miệng được, nghiêng người hư dẫn. Một tiếng này nhạc phụ, làm cho Ngao Thuận xương cốt đều sốt giòn. Cái này một chớ trách, nghe được Ngao Thốn Tâm tâm hoa nộ phóng. Chu Thanh một nhà đi theo hành lễ, Long Vương, làm phiền. Bình thường lắm mồm tam công chúa bị nhị lang thần bỏ Long tộc các thân thích, giờ phút này nguyên một đám câm như hến, nhìn về phía Ngao Thốn Tâm ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Mặt mũi, đây là Ngao Thốn Tâm nằm mộng cũng nhớ muốn mặt mũi. Dương Tiễn chính là thiên đình tư pháp thiên thần, phía sau có xỉ giáo. Chu Thanh chính là thiên đình Đông Cực chân quân, phía sau có tiền giáo. Hai vị bối cảnh, thực lực tại tam giới đều là đỉnh tiêm, Long tộc muốn không lấy lòng cũng khó. Lúc này không giống ngày xưa, thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách đại tộc, cũng chỉ có thể nhìn thiên đình sắc mặt. Một đoàn người vào cung. Chu Diệu Vân tò mò nhìn trước mắt Long cung, đập vào mắt chỗ đều là trắng lệ. Tục. Lớn tục đặc biệt tục. Nhưng tục đến cực hạn, chính là một loại rung động. Cửa hàng mặt đất không phải phiến đá, là vạn năm ôn ngọc, trên trụ đá khảm đầy dạ minh châu, ngay cả tuần tra hạ bình trưởng thương trong tay, đều là dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo. Cha, nơi này tốt lóe sáng nha. Chu Diệu Vân lặng lẽ cho Chu Thanh truyền âm, so chúng ta chân quân phủ mạnh hơn nhiều. Chu Thanh liếc mắt, cái này có thể so sao? Chân quân phủ giảng cứu chính là đạo vận, là thanh lũ mà lòng tộc thích nhất kim quang long lánh vật, trời sinh thẩm mỹ bày ở cái này. Thủy tinh cung chính điện, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Hoành đã sớm tới, ba vị Long Vương đang tập hợp một chỗ nói nhỏ. Thấy Chu Thanh cùng Dương Tiễn đến gần, ba người lập tức ngừng câu chuyện, đứng dậy hành lễ. Gặp qua Đông Cực chân quân, gặp qua Nhị Lang chân quân. Chu Thanh đáp lễ, tại ba người trên mặt đảo qua. Ngao Thuận trong lòng cái kia sảng khoái. Hai vị Thiên đỉnh chân quân trình diện, có một vị vẫn là mình con rể, phần này vinh quang ai có thể hiểu. Khai tiệc. Qua ba ly rượu, ca múa mừng cảnh thái bình. Bạn nữ hiền múa, giao nhân ca hát. Ngao Thốn Tâm xem như toàn trường tiêu điểm, lôi kéo mấy cái Long tộc tỷ muội khoe khoang Dương Tiễn đưa nàng đồ trang sức, thưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt khoái cảm. Nhưng vào lúc này, ngừng, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, toàn trường tất cả Long tộc cùng nhau đứng dậy, mặt lộ vẻ cung kính, cung nên tổ Long điện chủ. Sóng nước dập dờn. Từ 16 tên giao Long lực sĩ giơ lên hắc kim mềm kiệu, chậm rãi bay vào đại điện. Màn kiệu xốc lên, một cái thon dài trắng nõn, móng tay thoa đàn khấu ngọc thủ dò ra. Ngay sau đó, lười biếng thân ảnh đi ra. Xinh đẹp đến cực hạn, toàn thân tản ra thành thục bận bị. Thân mang hắc kim mây trôi bảo, cổ áo mở rất thấp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, tóc dài như thác nước, tùy ý rối tung tại sau lưng, đỉnh đầu một đôi bóng ánh sáng long lanh tử sắc sừng rồng, sóng mắt lưu chuyển, mỹ thái tự nhiên. Tổ Long điện chủ Ngao Nhuận. Nha, ngày hôm nay thật náo nhiệt. Ngao Nhuận ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Chu Thanh cùng Dương Tiễn trên thân, thiếp thân gặp qua hai vị chân quân. Gặp qua điện chủ. Hai vị thiên đỉnh chân quân gật đầu, xem như đáp lễ. Nữ nhân này không đơn giản. Chu Thanh bên tai truyền đến Dương Tiễn truyền âm, nàng là tứ hải long vương ngũ muội, Tổ Long điện điện chủ. Truyền thuyết Tổ Long điện bên trong cất dấu thượng cổ Long tộc sau cùng nội tình, liền thiên đỉnh đều kiêng kỵ ba phần. Chu Thanh trong lòng hiểu rõ, thì ra nguyên thủy giới nước so dự đoán còn muốn sâu. Ngoại trừ bên ngoài tứ hải long cung, còn có một cố cất dấu thứ năm phe thế lực. Khó trách Long tộc xuống dốc đến nay, vẫn như cũ có thể chiếm cứ cái này giàu có nguyên thủy giới, không có bị cái nào đường thế lực chia cắt. Ngao Nhuận vào chỗ, tự có một cố khí thế. Nàng lười biếng tựa ở trên giường em, ánh mắt thỉnh thoảng tại Chu Thanh trên thân đảo quanh. Dương Thiền thấy thế, trên mặt hiện lên không vui. Yến hội tiếp tục. Ngao Quảng ánh mắt luôn luôn như có như không trôi hướng Chu Diệu Vân, càng xem càng ưa thích. Thiên tiên đạo thai, Chu Thanh độc nữ. Bối cảnh cứng rắn cũng được, còn thân kiêm người xiển tiệt phương Tây bốn giáo khí vận. Nếu có thể đem nha đầu này ngoặt về Đông Hải, cho dù là làm cái linh vật cung cấp, Đông Hải khí vận cũng có thể tăng theo vừa tăng. Lão Long Vương suy nghĩ chính mình Long tử Long tôn, vị kia có thể làm này trách nhiệm. Đúng lúc này, một ga tuần hải dạ xoa đi vào đại điện, báo cáo, bẩm Long Vương. Tây Thiên Lôi Âm tự tới. Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không có mời có Tây Phương giáo, làm sao lại bỗng nhiên tới cửa? Ngao Thuận phất phất tay, mau mau cho mời quý khách. Chu Thanh nhíu mày, nghe được là Lôi Âm tự trình diện, trong lòng của hắn buồn chồn, đám người này đến, tuyệt đối không có chuyện tốt. Lúc này, Ngao Nhuận mở miệng nói ra, Lôi Âm tự khách nhân là ta mời tới, chư vị ca ca không cần kinh hoàng, vừa dứt lời, mấy thân ảnh đi vào trong điện. Cầm đầu người mặc đỏ chót cà sa, thân thể to mọng, mọc ra một đôi cực kỳ dễ thấy lỗ tai dài. Thầy Thiên Lôi Âm tự, Định Quang Hoan Hỷ Phật. Cũng chính là ngày xưa tiệt giáo theo hầu bảy tiên một trong, tại Vạn Tiên trận bên trong trộm đi lục một tiên, dẫn đến tiệt giáo thảm bại phản đồ, hai giải Định Quang Tiên. A Di Đà Phật. Chư vị Long Vương, lão nạp đến chậm, mong được tha thứ GS, ai buồn hữu, điểm đến 500 thúc canh, ta tăng thêm. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 147, nhu đổ lòng tộc tăng thêm chương 147, nhu đổ lòng tộc tăng thêm Định Quang Hoan Hỷ Phật không nhìn Chu Thanh trong mắt sắc ý, ngược lại tiến về phía trước một bước, chắp tay trước ngực, ra vẻ thân mật, gặp qua Đông Cực hai vị chân quân, Tam Thánh Mẫu, gặp qua Hoa Quang Tử Hữu Phật. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Chu Diệu Vân, không có xưng hô Thiên Đình Phong Hảo, mà là gọi thẳng Tây Phương giáo xưng hảo. Khiêu khích. Chu Thanh trong tay hiện ra tử kiếm. Hắn không có trải qua phong thần chi chiến, nhưng bù lại qua tiệt giáo lịch sử. Năm đó Vạn Tiên trận, Thông Thiên chân nhân đem lật bàn át chủ bài Lục Hồn Phiên giao cho người này đảm bảo. Kết quả đây, cái này thai giải tặc thấy tình thế không ổn, cuốn Lục Hồn Phiên đầu nhập vào Tây Phương giáo, dẫn đến Vạn Tiên thảm tao tàn sát. Có thể nói, hai giải Định Quang Tiên làm cư công đầu. Bây giờ, cái này phản đồ dám ở trước mặt hắn sĩ diện. Chu Thanh khép cười một tiếng, Định Quang Phật thật sự là phong thái vẫn như cũ, đáng tiếc lần trước không tại Tây Thiên Linh Sơn gặp ngươi, nếu không thật muốn một kiếm chém ngươi, báo vừa báo tiệt giáo Vạn Tiên trận bên trong thủ. Lời vừa nói ra, Định Quang Hoan Hỷ Phật nụ cười cứng đờ. Đoạn chuyện cũ này là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất ai, hết lần này tới lần khác Chu Thanh đề, còn tưởng là lấy tứ hải long vương mặt, xé mở tấm màn che. Chân quân thật sự là linh giang lợi miệng. Định Quang Hoan Hỷ Phật thu hồi nụ cười, thanh âm thâm trầm, bần tăng xem ở tiệt giáo trên mặt kính ngươi ba phần, ngươi chớ có không biết điều, bây giờ phương Tây đại hưng chính là số trời, tiệt giáo sớm đã là hoa cúc xế chiều. Ngươi có thể thử một chút. Chu Thanh chậm rãi đứng dậy. Chanh, Tử Tiêu tiệt đạo già khỏi vỏ ba tấc. Dương Tiễn cũng đặt chén rượu xuống, âm dương chạm yêu kiếm nắm trong tay. Ngay tại Dương cung bạc kiếm lúc, Ngao Thuận vội vàng hòa giải, mấy vị bất giận, hôm nay chính là chúng ta tứ hải long cung trọng yếu thời gian, chớ có tổn thương hòa khí. Hắn một bên nói, một bên cho mặt khác ba hải long vương ngáy mắt. Ngao Quảng chờ cũng kịp phản ứng, nhao nhao tiến lên khuyên can, chân quân, cho lão long mặt mũi, hôm nay không nói công sự. Hoan Hỷ Phật, ngài là khách, mời tới bên này, mời tới bên này. Ngao Thuận Cương ép gạt ra nụ cười, đối với Chu Thanh tỏ dài, "Chân quân, không còn sớm nữa, không bằng đi trước thiên điện nghỉ ngơi." Lời nói biển chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chu Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Ngao Thuận, lại đảo qua kia ba vị vẻ mặt tránh né lão Long Vương. "Tốt." Thu kiếm trở vào bao, cũng không hề liều chết rằng có nát đánh. Tây Hải Long cung dù sao cũng là Ngao Thốn Tâm nhà mẹ đẻ, mặt mũi này muốn cho. Tây Hải Long cung chỗ sâu, nơi này có thượng cổ tổ long lưu lại ngăn cách đại trận, thần thức khó mà dò xét. Ngao Nhuận lười biếng tựa ở chủ vị Hắc Kim Vương tọa bên trên, trong tay vuốt vuốt hai viên Thâm Hải Lôi Châu. Phía dưới, Tứ Hải Long Vương chia nhóm hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Định Quang Phật. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngài mới vừa nói, nhưng là thật. Người xuất gia không nói dối. Định Quang hoan hỉ Phật nói, lấy ra một quyển kim trục pháp chỉ, Như Lai Phật Tổ pháp chỉ ở đây. Pháp chỉ mở ra, nguyên một đám kim quang chữ lớn đồng bền. Bát Bộ Thiên Long Khuyết Chương Chiêu. Hai giải Định Quang Phật ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Long tộc mặc dù giàu có, trông coi cái này nguyên thủy giới kim sơn ngân sơn, nhưng ở tam giới đại năng trong mắt, các ngươi là cái gì? Là dê béo? Là di động bảo cố? Tứ Hải Long Vương sắc mặt khó coi, lại bất lực phản bác. Lời này rất khó nghe, nhưng rất chân thực. Thiên đỉnh đối với các ngươi như thế nào? Hai giải Định Quang Phật tiếp tục công tâm, tùy tiện phái ngụy trinh phàm nhân, trong ngọc liền có thể chém kính Hà Long Vương. Ngọc đế quản qua sao? Không có. Trong mắt hắn, giết một con rồng, cùng giết một con gà không có khác nhau. Quả long đài bên trên máu, còn không có làm đâu. Nghe được quả long đài ba chữ, Ngao Thuận toàn thân lắc một cái, trong mắt lóe lên sợ hãi. Nhưng là, hai giải lời nói xoay chuyển, ta Tây Phương giáo không giống với Thiên đỉnh. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại. Chỉ cần các ngươi gật đầu, cho phép Lôi Âm tự tại Tứ Hải thành lập công đức tự, tiếp nhận Tây Phương giáo hóa. Nga Phật hứa hẹn, Tứ Hải Long tộc đều có thể xếp vào Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long chịu Linh Sơn khí vận che chở, hưởng nhân gian hương hỏa, chứng La Hán, Bồ Tát quả vị. Đây là một cái không cách nào cự tuyệt bản giá. Đối với đã sớm bị đánh đoạn tích lương, chỉ muốn kéo dài hơi tàn lòng tộc mà nói, sức hấp dẫn phi thường lớn. Cái này Bắc Hải Long Vương Ngao Hành ánh mắt do dự, nếu là như vậy, cũng là đầu đường ra. Chỉ là Thiên Đình bên kia nên như thế nào bàn giao? Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhíu mày, Đông Hải Long Vương không nói. Mà Tây Hải Long Vương Ngao Thuận trong lòng bồn chồn, hắn cùng Thiên Đình quan hệ tốt nhất, cùng Dương Tiễn lại là cha vợ quan hệ, bốn bỏ năm lên tương đương với cùng Ngọc Đế là thân thích. Thật muốn ngỗ nghịch Thiên Đình, nhất định là được không bù mất. Sợ cái gì? Một mực chưa mở miệng Ngao Nhuận, thình lình nói rằng, các ca ca còn không có thấy rõ thế cục sao? Phong thần về sau, Thiên Đình nhìn như trưởng quản tâm giới, kỳ thực nội bộ phe phái săn sát, xiển tiệt lẫn nhau đấu, Ngọc Đế bị ra không. Lần này Chu Thanh Trạm Thanh Sư, nhìn như vi phong, kỳ thực đem tiệt giáo bộ hạ cũ đắc tội sạch sẽ. Thiên Đình nội loạn sắp tới. Mà Tây Phương giáo như mặt trời ban trưa, lượng tiếp thoáng qua một cái, Phật pháp đông truyền, đại hưng chi thế không thể ngăn cản. Đây là số trời. Chúng ta Long tộc như muốn xoay người, như muốn khôi phục thượng cổ bình quang, liền phải học được đặt cược. Đem bảo toàn áp tại Thiên Đình kia chiếc thuyền hỏng bên trên, chỉ có thể cùng theo nặng. Ta đã bằng lòng Định Quang Phật, Tổ Long Điện đem toàn lực ủng hộ việc này. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Long tộc tương lai, ngay tại chư vị ca ca một ý niệm. Ngao Nhuận lời nói này, nhường Tứ Đại Long Vương thật lâu không nói. Thiên Đình là Tứ Hải Long cung vung đi không được đại sơn, theo phụ thuộc lên liền không nghĩ tới muốn phản bội. Nhưng là, luôn có không cam lòng thời điểm. Long tộc thật là đã từng thiên địa chúa tể, bây giờ chỉ có thể bị khuất tại một giới, thật sự là thốn tức làm. Ngao Quảng cắn răng, đột nhiên vô án, chịu đủ Thiên Đình điều khí. Đối làm. Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải ba vị Long Vương hô ứng lẫn nhau, Tây Hải Long Vương không nói gì. Ngao Nhuận nhìn về phía Ngao Thuận, âm thanh lạnh lùng nói, Tam ca, ngươi là có ý gì, hẳn là có khác biệt ý kiến, vẫn là không bỏ xuống được Thiên Đình cho phú quý. Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt rơi vào Tây Hải Long Vương trên thân. Ngao Thuận trong lòng tóc thẳng cổ, ấp úng nói, ngũ muội, việc này ta cảm thấy muốn sống tốt so đo, Thiên Đình dù sao cũng là tam giới chúa tể, chớ có bị mất chúng ta Long tộc tương lai. Chúa tể. Hai giải Định Quang Phật nghe xong, cười ha ha một tiếng, Tây Hải Long Vương lời ấy sai rồi, Thiên Đình rất nhanh liền không phải. Nói xong, hắn lộ ra một cái lệnh bài. Tứ Hải Long Vương nhìn thấy lệnh bài, đều là sắc mặt kinh hãi. Thiên Điện. Chu Thanh một nhóm được an trí tại xa hoa nhất thính đào cát. Tức chết ta rồi. Phụ Vương cũng vậy, tại sao phải đem Định Quang Hoan Hỷ Phật tìm đến? Được rồi, chị dâu đừng nóng giận. Ngao Thốn Tâm líu lo không ngừng phàn nàn yến hội bị đánh gãy, Dương Thiền ngay tại hướng nàng. Dương Tiễn trầm mặc không nói, đùa Chu Diệu Vân. Tứ Hải Long Cung muốn chơi hợp tung liên hoành trò xiếc, chỉ sợ muốn dẫn tới Thiên Đình lôi đỉnh thủ đoạn. Chu Thanh đang tự hỏi, nên phải dùng thủ đoạn gì, đem Định Quang Hoan Hỷ Phật diệt. Tăng thêm rồi, xem ở nhỏ tác giả cố gắng gõ chữ phân thượng, có thể hay không cầu ngũ tinh khen ngợi. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 148, thử thiết chương 148, thử thiết Tây Hải Long Cung, Ngao Thuận mỗi ngày thiết tiến quản đãi, múa nhạc không ngừng. Chu Thanh ngồi xếp bằng, nhìn như đang phun ra nuốt vào nguyên khí, kỳ thực nguyên thần ký thác hư không không ngừng bấm đốt ngón tay. Không thích hợp, có gì đó quái lạ. Chu Thanh mở hai mắt ra, trong con mắt kim quang tiêu tan. Hắn không chỉ có không có suy tính ra cái gì điểm lành, ngược lại thấy được một mảnh hỗn độn huyết sắc. Quẻ tượng biểu hiện, đại hung. Hung hiểm cũng không phải là đến từ trước mắt, mà lại như giỏi trong xương, ẩn mà không phát. Định Quang Hoan Hỷ Phật loại kia có thủ tất báo tiểu nhân, tuyệt không có khả năng ăn phải cái lô vốn liền hướng trong bụng ướt. Sở dĩ bất động, hẳn là có càng lớn nhu đồ. Lúc này, Ngao Thốn Tâm kéo Dương Tiễn cánh tay đi tới, "Muội phu, chúng ta tại Tây Hải cũng quấy rầy mấy tháng, nhị lang nói quán giang khẩu có chút tục vụ cần xử lý, không bằng hôm nay liền hướng phụ vương chào từ biệt." Đang có ý này, Chu Thanh gật đầu, "Nơi đây không thích hợp ở lâu." Dương Tiễn đã sớm không muốn tại Long cung đợi, nếu không phải Chu Diệu Vân ưa thích, hắn đã sớm đi đường. Một đoàn người lập tức khởi hành, tiến về chính điện chào từ biệt. Tây Hải Long Vương ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, thấy Dương Tiễn bọn người muốn đi, cũng không quá nhiều giữ lại, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngao Thốn Tâm. "Phụ vương, nữ nhi đi." Ngao Thốn Tâm có chút không bỏ. Ngao Thuận há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại giống như là tại kiêng kỵ một loại nào đó vô hình tồn tại, cuối cùng, hắn chỉ là phất phất tay, "Đi thôi, một đường khá bảo trọng." Ngao Thốn Tâm vành mắt đỏ lên, đang muốn bãi biệt. Đột nhiên, yếu ớt dây tóc thần niệm chui vào trong thức hải của nàng, ra nguyên thủy giới, "Nhớ lấy cẩn thận, đi nhanh, tuyệt đối đừng đình chỉ." Ngao Thốn Tâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ vương, chỉ thấy Ngao Thuận quay lưng đi, đứng chắp tay. "Đi." Dương Tiễn như thế nào nhạy cảm, đối với Chu Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một nhóm hóa thành lưu quang, phá vỡ nước biển, qua trong dây lát liền tới nguyên thủy giới biên giới. Phía dưới là vô tận đại dương mênh mông, phía trên là cửu thiên cương phong. Người cũng cảm thấy, Dương Tiễn thiên nhãn đã khẽ nhếch. "Sát khí." Chu Thanh dừng lại đột quang, chân đạp hư không, Tử Tiêu kiếm tại lòng bàn tay rung động, "Dấu rất tốt, chúng ta vừa ra Long cung liền càng phát ra mạnh mẽ." Ngao Thốn Tâm nhớ tới phụ vương truyền âm, gấp giọng thúc giục, "Chúng ta đi mau." Lời còn chưa dứt, nguyên bản sóng lớn cuộn trào mặt biển, đột nhiên quỷ dị tĩnh lại. Từ ngực, phương viên vạn dặm hải vừa cầm vang nổ tung giống. Một tiếng dường như châu giống gào thét, chấn động đến thương khung lay động, nước biển chảy ngược trong mây, che khuất bầu trời cự thú, vọt ra khỏi mặt nước. Cự thú thân cao vạn trượng, toàn thân đen như mực, trên da bao trùm dày lân giáp đều lấp lóe hàn quang, đỉnh đầu hai cây bốn lượn cự giác, như là hai tòa thái cổ thần sơn, đâm thẳng thương khung. Kinh khủng nhất là khí tức, thuần túy, dã man. Đây là Dương Tiễn gắt gao nhìn chằm chằm cự thú, biểu lộ chấn kinh, thượng cổ yêu đỉnh thập đại yêu thánh một trong, Tư Thiết. Yêu thánh Tư Thiết, lấy sắt làm thức ăn, lực lớn vô cùng nhục thân kim cương bất hoại. Vu yêu đại chiến, không biết nhiều ít đại vu chết tại cự giác phía dưới. Nhưng theo thượng cổ thiên đình hạ màn kết thúc, yêu tộc 10 đại thánh rời khỏi lịch sử võ đài, kéo dài hơi tàn. Hiện nay, muốn quay về thiên địa. Ngay tại một đoàn người chấn kinh lúc, Tư Thiết nâng lên lớn võ, ầm vang đặt xuống. Thưa không tại lớn võ hạ từng khúc băng liệt, khí lãng bại không, đem quanh mình cường phong xé nát. Chu Thanh vung tay lên. "Chanh!" Thử tiêu tiệt đạo ra. Kiếm khí màu tím ngang qua thiên địa, đón kia rơi xuống lớn võ chém tới. "Phá!" Cùng lúc đó, Dương Tiễn mi tâm mắt dọc mở ra, tịch diệt thần quang ra, những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, pháp tác tiêu tán. Ầm ầm. Thử mang cùng thần quang, đồng thời đánh vào Tư Thiết lớn võ phía trên. "Bành!" Thử quang thấu thể mà qua. Thần quang rảo sát sinh cơ, không thể phá bỡ, liền đại vu chi thân đều có thể đạp nát lớn võ. Tại Tử Tiêu kiếm khí cùng tịch diệt thần quang giáp công hạng, ầm vang nát bấy. Soạn. Tư Thiết vạn trượng thân thể, cũng không phun ra ra đầy trời yêu huyết, yêu thân thể nổ tung hóa thành hơi nước vẩy xuống. "Giả." Dương Tiễn tiên nhãn quét ngang nguyên thủy giới, cau mày, "Đây là một đạo nước hóa thân. Nơi đây đã bị khóa định rồi, không thể ở lâu." Chu Thanh tay áo vung lên. "Đại Na di thuật." Không gian nổi lên gợn sóng, một đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Ngay tại Chu Thanh bọn người biến mất sau, trong hư không như là sóng nước dập dờn, cầm trong tay quạt lông nam tử chậm rãi hiện hiện. Khuôn mặt nho nhã, hai mắt thâm thúy như vực sâu, sau lưng mơ hồ hiện ra người già mình sư tử hư ảnh. Thượng cổ yêu thánh Bạch Trạch. Thương vạn vật chi tình, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài. Bạch Trạch nhẹ nhàng lay động quạt lông, nhìn xem Chu Thanh biến mất phương hướng, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách dám chém giết thanh sư. Thừa tướng thần cơ diệu toán. Một vệ kim quang phá không mà đến, hóa thành vui vẻ định quang Phật, chỉ dùng một bộ thủy mạch phân thân, liền bức ra kia Chu Thanh cùng Dương Tiễn át chủ bài. Xem ra cái này Chu Thanh, đúng là biến số. Bạch Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn định quang Phật, thản nhiên nói, biến số cũng là định số. Thiên đình an nhàn quá lâu, Ngọc Đế cái kia đồng tử, thật sự cho rằng ngồi vững vàng tam giới chi chủ vị trí. Kia Long tộc bên kia. Long tộc. Một đám bị nổ răng cá trạch mà thôi. Ngao Nhuận Giã tâm mừng mừng, vừa vặn làm trước ngựa của chúng ta tốt. Tam thập tam trọng tiền, Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn kim trên mặt đế, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở một bên. Báo, Trực Nhật Thiên Quan đi vào trong điện bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn ở ngoài điện cầu kiến. Tiên. Ngọc Đế nhíu mày. Người ngoại sinh này từ trước đến nay nghe điều không nghe tuyên, cực ít chủ động bên trên thiên đình. Lần này chủ động đến đây, sợ là có biến. Một lát sau, Dương Tiễn nhanh chân đi vào trong điện, có chút ôm quyền con người, gặp qua Đại Thiên Tôn. Nhị Lang, chuyện gì như thế kinh hoàng? Ngọc Đế ngữ khí bình thản nói. Thần tại Nguyên Thủy Giới đường về bên trong, cùng Đông Cực Chân Quân gặp phải thượng cổ yêu đỉnh thập đại yêu thánh một trong, Tư Thiết. Ân. Ngọc Đế ước vạn năm chưa từng biến sắc khuôn mặt, giờ phút này biến sắc. Quanh thân thống ngự chư Thiên Đế Vương chi khí, vậy mà xuất hiện một kia hỗn loạn chấn động. Tây Phương Giáo tính toán là giáo phái chi tranh, nhưng thượng cổ yêu đỉnh kia là tiền triều dư nghiệt, hai khái niệm. Đây chính là thượng cổ thiên đỉnh, đã từng chân chính chi phối qua phiến thiên địa này. Ngươi thấy rõ? Ngọc Đế thanh âm trầm thấp. Thiên chân vạn sắc. Dương Tiễn lạnh giọng nói, tuy là phân thân, nhưng này cỗ hồng hoang yêu khí, không giả được.
Hơn nữa
cái gì? Hơn nữa kia tư thiết phân thân, chính là tập tứ hải long cung thủy mạch chi lực ngưng tụ mà thành.
Rất tốt. Ngọc Đế trong mắt sát cơ lộ ra, thay đổi bộ dáng bình tĩnh, xem ra vẫn là chấm quá nhân tử, để nhóm này khoác cọng lông mang sừng, ở vớt sinh chứng hóa hàng người, quên ai mới là thiên địa nhân vật chính.
Dương Tiễn giống nhau sắc mặt nghiêm túc. Thượng cổ yêu tộc đã ẩn lui, tam giới bên trong còn lại tiểu yêu tiểu quái không đáng để lo, nhưng đã từng yêu đỉnh trở về, sẽ hay không cho tam giới mang đến thay biến.
Ngọc Đế trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Nhị lang, việc này giao cho ngươi điều tra, một khi tra rõ ràng, lập tức lôi đỉnh thủ đoạn, liên lụy ở bên trong một tên cũng không để lại."
Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò.
Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này, từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép."
Chương 149, lão ông chào bồ đề chương 149, lão ông chào bồ đề lời nói phân hai đầu, tây hành lộ từ từ.
Sư đồ bốn người đi tới bị khâu quốc khu vực, cuồn phong vòng quanh tuyết lông ngỗng.
Lạnh,
xuyên vào cốt tùy lạnh.
Tôn Ngộ Không đi ở đằng trước rụt cổ lại, á ra một ngụm bạch khí.
Bạch khí vừa rời miệng, liền hóa thành vụn băng rơi xuống đất.
Quái sự, ta lão tôn chính là thái ớt kim tiên chi thể, lại tại lò bắt quái bên trong lượt qua, sớm đã nóng lạnh bất xâm. Hôm nay cái này gió, lại thổi đến xương cốt khe hở mọi như.
Sau lưng, chư bắt giới càng là chật vật.
Bọc lấy tăng bảo, cóm đến run lẩy bẩy, cái lỗ thai lớn bị gió thổi đến đỏ bừng hầu ca bắt giới run rẩy nói, đất này giới không thích hợp, ta lão chư ra dày thịt béo, năm đó ở thiên hạ bên trong ngâm trong buồn tắm đều không có như thế lạnh, cái này gió giống như là muốn đem hồn nhi đều cho thổi tăng rồi.
Sa Tăng thấy nhị sư minh bộ dáng này, nhịn không được trêu ghẹo, "Nhị sư minh, ngày bình thường ngươi tổng khoác lát chính mình tại văn chương nổi bật, tình cảnh này, tuyết lớn đầy trời, sao không ngâm một câu thơ, cũng tốt đủ ấm thân thể."
"Ngâm cái rắm,
lúc này còn ngâm thơ, chết liền thành một đầu đồng thi."
Chư Bát Giới tức giận nói.
Tôn Nộ Không quay đầu, vui cười, "Ngốc tử, ngươi cái này một thân mỡ, vừa vặn dùng để chống lạnh, thế nào còn không bằng Sa sư đệ kháng đông lạnh."
"Hầu ca ngươi hiểu cái gì?
Cái này gọi cơ bắp,
là thiên đình thủy quân luyện ra được khối cơ thịt.
Cơ bắp biết hay không?
Không kháng đông."
Ha 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 ha.
Sư huynh đệ ba người tại trong gió tuyết nói chêm chọc cười, cũng là xua tan mấy phần hàn ý kim thiền tử cưỡi tại bạch long mã bên trên, cuốn chặt lấy cẩm lan ca sa, cũng không tham dự các đồ đệ trò đùa.
Hắn hai mắt khép hở, mi tâm một chút kim quang ẩn hiện.
Tuyết này, có yêu khí.
Trước khi trời tối, sư đồ bốn người tại bị khâu quốc thành nội tìm được một chỗ dân trạch tá túc. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, thấy là đông thổ đại đường tới thánh tăng, nhiệt tình đưa ra đông sương phòng.
Trong phòng,
chư bát giới nướng đại sư huynh sinh lửa, vẻ mặt hài lòng, "Sư phụ, theo ta thấy, chúng ta ngay tại cái này sống thêm mấy ngày, chờ tuyết ngừng lại đi, cái thời tiết mắc toi này đi đường cũng chính mình không qua được.
Ngươi cái này ngốc tử lại muốn trộm lười."
Tôn Ngộ Không chừng mắt liếc hắn một cái.
"Ngộ Không."
Kim Thiền Tử bỗng nhiên mở miệng, "Tuyết này hạ đến kỳ quặc, thế gian trời đông giá rét, cho dù tuyết lớn ngập núi cũng không nên có như thế sát khí, cái này bị khâu quốc không thích hợp."
Hắn dù chưa khôi phục kiếp trước tu vi, nhưng nguyên thần linh rất mạnh, tại hầu ca phía trên.
Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên tình mang, "Tốt, ta lão tôn đi vòng vòng, ngốc tử chớ ngủ, cùng nhau đi."
"Hô hô." Chư Bát Giới đem đầu che phủ chăn mền, phát ra chấn thiên tiếng ấy.
Giả chết,
thời tiết này nhường nhị sư minh đi ra ngoài, còn không bằng trực tiếp giải thể.
Sa Tăng cũng là kích động, "Đại sư minh, nếu không, ta cùng ngươi cùng đi."
được rồi, các ngươi trong phòng đợi."
Tôn Nộ Không nhấc chân tại Chư Bát Giới trên mông đạp một cái, sau đó hóa thành kim quang xuyên cửa sổ mà ra.
Bị khâu quốc trên không, Tôn Nộ Không đứng ở đám mây, hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn phía dưới.
Thành nội từng nhà đóng chặt cửa sổ, hoàn toàn tĩnh mịch.
Hoàng cung phương hướng, yêu khí mịt mờ.
Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong.
Tôn Nộ Không cười lạnh, đang muốn hạ xuống đám mây đi hoàng cung tìm hiểu ngọn ngành, bên hai trận chuyển đến một đạo thanh âm giàn mua.
"Khí nhỏ."
"Ân."
Tôn Ngộ Không thân thể cứng đờ.
Hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu tầng tầng tuyết màn, nhìn về phía ngoài thành phương hướng.
Nơi đó vốn nên là tuyết động dày nhất chi địa, lại có một khối phương viên ba trượng đất trống, giọt tuyết chưa thấm, phong tuyết tiếp cận, dường như gặp phải vô hình bình chướng, tự động hướng hai bên trượt xuống.
Trung ương đất trống,
người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng bành lao ông, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá.
Trước mặt bày biện một bộ tàn cuộc bàn cờ, một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ bên trên ấm lấy rượu.
Không đơn giản,
có chuyện ẩn ở bên trong.
Tôn Ngộ Không trong lòng còi báo động đại tác.
Linh minh thạch hầu trời sinh đối các hung họa phúc cực kỳ mẫn cảm, lão ông mặc dù nhìn không có chút nào pháp lực ba động, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại so sư đà lĩnh kim sĩ đại bằng còn nguy hiểm hơn ba phần.
Giả thần giả quỷ.
Hầu ca hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, rơi vào cách lao ông bên ngoài hơn 10 trượng. Lao còn nhì chạy tuyết này trong đất uống gió tây bắc, liền không sợ đông lạnh hỏng lao có đầu.
Lao ông cũng không ngẩng đầu,
hắn cầm bút lên một cái hắc tử, rơi vào trên bàn cờ.
Lạc tử âm thanh thanh thúy,
gió tây bắc.
Lao ông cười, cái này gió mặc dù lạnh, lại lạnh bất quá lòng người.
Tuyết này mặc dù lạnh, lại lạnh bất quá thế đạo.
Lao hủ tại bậc này người, không chỉ có không lạnh, ngược lại nhiệt huyết sôi trào.
Tôn Ngộ Không nhíu mày, chờ ai?
Lao ông chậm rãi ngẩng đầu,
mũ rộng vành hạ là che kín khe rãnh mặt. "Chờ ngươi." Hắn nhấc lên bầu rượu, rót đầy hai chén, đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên đại thánh, nên được lão hủ chờ đợi ở đây. "Nhận ra ta lão tôn?" "Tự nhiên nhận ra." "Linh minh thạch hầu, thương biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Ngươi vốn là giữa thiên địa nhất đẳng linh vật, là yêu tộc trời sinh hoàng giả." "Yêu tộc hoàng giả?" Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Xưng hô này, thật có chút năm tháng không ai đề cập qua. "Đáng tiếc a, đáng tiếc." Lão ông lắc đầu liên tục, ánh mắt tại Tôn Ngộ Không trên thân dò xét, tràn đầy tức hận, thật tốt người kế tụ, lại bị tạo hình thành giữ cửa sư tử đá, một thân yêu xương luyện thành tiên cốt, túi đầu không lưng, hàng yêu trừ ma. "Ha ha, hàng yêu trừ ma. Chính ngươi chính là yêu, hàng cái gì yêu? Trừ cái gì ma?" Tôn Ngộ Không sắc mặt trầm xuống. Lời này, không dễ nghe. Lão con nhi, nhanh chóng xưng tên ra. Nếu chỉ là vì tranh đua miệng lưỡi, kia ta lão tôn cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ta là ai không quan trọng. Lão ông thở dài, trọng yếu là ngươi phế đi, tu chính là đạo gia huyền môn chính tông, nhìn như uy phong lấm lấm, kỳ thực căn cơ đã đức, ngươi cái kia sư phụ, nghĩ đến không gì hơn cái này. Thấy nâng lên sư phụ, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy sát khí. Bồ Đề tổ sư đối với hắn có tái tạo tri ân, truyền đạo thụ nghiệp, ân trọng như núi, dù là cuối cùng đuổi xuống sơn, không cho phép sách sư môn tục danh, hầu ca cũng chưa từng có quá nửa câu lời oán giận. Trong lòng hắn, Bồ Đề chính là tiên. Cái này không biết từ đâu xuất hiện lão bất tử, dám ở trước mặt làm nhục cân sư. Lão ông không để ý Tôn Ngộ Không trong mắt hàn mang, tiếp tục nói, theo lão hủ nhìn, dạy ngươi bản lãnh sư phụ, bất quá là dạy hư học sinh dung sư, rõ ràng là yêu tộc kỳ tài, lại vẫn cứ dạy người tộc đạo pháp, không dạy ngươi yêu tộc chân thân, không dạy thôn tiên phệ địa chi thuật, ngược lại giáo trưởng sinh bất lão. Lời con chưa dứt, sát ý ngút trời, tự Tôn Ngộ Không trên thân bộc phát, như ý kim cô đồng hiện tại trong lòng bàn tay. "Im ngay, nhục sư tôn ta, muốn chết." Đối mặt thái ớt kim tiên uy áp, lão ông lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn có nhàn tâm cầm bước lên quân cờ, nhục ngươi sư. Chính là hắn tại ở trước mặt, lão hủ cũng dám nói lời nói này. Về phần lão hủ tục danh, khi nhỏ, ngươi thật muốn biết. Lão ông tiện tay ném đi quân cờ, đứng chắp tay hung lệ khí tức, theo gầy cổm thân thể bên trong phát ra. Cố khí tức này trước mặt, Tôn Ngộ Không cảm thấy khí tức trong người không nhận khống sôi trào. Giả thần giả quỷ, an ta lão tôn một gậy. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 150, yêu thánh chương 150, yêu thánh văn bên trong yêu thánh thực lực có mạnh có yếu, lần nữa nhắc lại không có chuẩn thánh cảnh giới, cái gọi là chuẩn thánh chính là đại la kim tiên đệ tam cảnh vạn cổ duy nhất vu yêu sau đại chiến, yêu thánh xếp hạng, Bạch Trạch, Đại La, Anh Triều, Đại La, Kế Mông, Thái Ức Vũ Khí, Thương Dương, Thái Ức Vũ Khí, Phi Liêm, Thái Ức Tam Hoa, Cửu Anh, Thái Ức Tam Hoa, Phi Đản, Thái Ức Tam Hoa, Quỷ Sa, Thái Ức Tam Hoa, Tư Thiết, Thái Ức Tam Hoa, Khâm, Nguyên, Thái Ức Tam Hoa, Thất Phương, Thái Ức, Lục Nô, Thái Ức. Kim Vũ đồng thẳng đến lao ông đỉnh đầu. Côn ảnh rơi xuống. Đại điệu giạn nước, đất đá tung tóe, kia lão ông lại hóa thành một đạo tàn ảnh. Quá chậm. Thanh âm giản mua gián Tôn Ngộ Không bên thai vang lên. Hầu ca phản ứng cực nhanh, thân eo vận chuyển trở tay quét ngang. Lại là không. Chăm chú nhìn lại, lão ông sớm đã đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, đứng chắc tay, vẫn để ý lý bị kính phong thổi loạn áo tơi. Chỉ có một thân ma lực. Người kia 72 biến đâu? Chỉ có thể nắm căn cây gậy loạn vùng, quả thực bôi nhọ linh minh thạch hầu thiên phú. Lão giả, Tôn Ngộ Không lửa cháy, đổ một thanh lông tơ. Biến. Trăm ngàn Tôn Ngộ Không đột nhiên hiện ra, cầm trong tay trăm ngàn căn kim cô bổng, phô thiên cái điệu giống như tuân hướng lão ông. Mỗi một bộ phân thân đều có bản thể ba thành chiến lực, lao ông lại chỉ là cười khẽ, đưa tay đầu ngón tay một chút, phong vô tướng. Ông khí lưu đột biến, nguyên bản cuồng bạo hàn phong hóa thành vô hình phong nhận. Phốc 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 phốc, dày đặc tiếng bạo liệt vang lên. Đầy trời phân thân không chờ cẩn thận, liền bị phong nhận rào sát hầu như không còn, hóa thành lông tơ bay xuống. Tôn Ngộ Không chân thân xen lẫn trong đó, đang muốn thi triển định thân pháp, đã thấy lao ông ánh mắt trêu tức. Định. Tôn Ngộ Không miệng phun chân luôn. Lao ông thân hình hơi dừng lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Ngộ Không gậy sắt đã tới đỉnh đầu. Nhưng mà, lão ông thân thể lại như lưu sa giống như tán loạn, hóa thành một sợi thanh phong, theo kim cô đồng khe hở đi khắp mà ra, một lần nữa tại cao trăm trượng không ngưng tụ. Lão ông ở trên cao nhìn xuống, gió, định được sao? Tôn Ngộ Không cười lạnh, đang muốn lái cân đầu vân tái chiến. Đồng nhiên, không tốt. Lão ông sắc mặt kỳ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng hư vô chỗ, không lo được trào phúng Tôn Ngộ Không, thân hình hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng thiên ngoại thiên. Hầu ca không có đuổi theo. Lão ông lai lịch quá mức thần bí, mà ngay cả Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng nhìn không ra. Thiên ngoại thiên, cương phong lạnh thấu xương, thiên thạch bay tứ tung, thanh quang phi đột, đâm đầu thẳng vào tinh không. Đúng lúc này, đỉnh đầu tinh hà đống nhiên tối xuống, che khuất bầu trời kim sắc cự thủ theo trong hư không dò ra, ầm vang vô xuống. Một trường này, tránh cũng không thể tránh. Phá! Lão ông thể nội yêu lực tiêu đốt, lấy điểm phá diện chui xuyên cái cự thủ này. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, chấn động tinh hà. Cự trường đè xuống lao ông cuồng phún một búng máu, kim thân bị phá. Ầm ầm. Thử tiêu thần lôi xé tan bóng đêm, chiếu sáng thiên ngoại thiên. Chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện tinh kỳ thế nhật, kim giáp như biển, cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng, cầm trong tay thư hùng song tiên, mi tâm thần mục lôi quang phun ra nuốt vào, sau lưng lôi bộ 24 ngày quân bảy trận, lôi chống chấn thiên. Tứ đại thiên vương thân như sơn nhạc, đều cầm pháp bảo, thiên binh thiên tướng kết thành thiên la địa võng. Ba đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Hiển thánh chân quân Dương Tiễn, ba hũ biển sẽ đại thần Na Tra, đông cực chân quân chú Thanh. Phi Liêm. Dương Tiễn tiến lên một bước, thanh âm quanh quần tinh không, không tại yêu giới tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, ai cho ngươi là gan, tự tiện xông vào nhân gian. Lao ông chậm rãi đứng thẳng người. Nguyên bản còn xuống thân thể cất cao, áo tơi nổ tung hiện ra chân thân. Theo thân tức đầu, đầu có hai sừng. Người mặc báo vằn, đôi như trường xà. Thượng cổ thập đại yêu thánh một trong Phi Liêm. Ha ha ha. Tự tiện xông vào. Thiên địa này vốn là yêu tộc ta. Khi nào đến phiên các ngươi bọn này hậu bối đến định quy củ? Hạo Thiên kia đồng tử, liền phái các ngươi cái này mấy cái mèo con cá con đi tìm cái chết. Lôi bộ. Bất quá là phong thần bảng bên trên đề tuyến con rối. Dương Tiễn. Xiển giáo đệ tử lời ba. Về phần ngươi Phi Liêm ánh mắt rơi vào Chu Thanh trên thân, trong mắt sát cơ lộ ra, bất quá là tiệt giáo tiểu a nhi, thời kỳ thượng cổ chết trong tay lão phu, không, có một vạn cũng có 8000. Khẩu khí cũng không nhỏ. Ta trước cho ngươi lòng lượt ra. Na Cha thụ nhất không được kích, phong hỏa luân chuyển động, thân hình hóa thành một đạo hỏa hồng lưu tinh, hỏa tiêm thương cuốn lên vạn trượng tam muội chân hỏa, đâm thẳng Phi Liêm mặt. Chỉ là hạt gạo. Phi Liêm hừ lạnh, tức đầu mở ra, phun ra một ngụm bản mệnh thần phong. Gió trợ thế lửa. Không, gió chính là cựu thiên cương phong chỉ tình, thổi tắt vạn vật sinh cơ. Tam muội chân hỏa lại bị cỗ này quái phong thổi lệnh, hỏa tiêm thương tức thì bị chống đỡ, khó mà tiến thêm. Có chút môn đạo. Na Cha ổn định thân hình, trong mắt chiến ý càng lớn. Đột nhiên, Phi Liêm sau lưng không gian vỡ ra một đạo màu đen khẽ hở, hai cỗ yêu khí mãnh liệt mà ra. Thiên đỉnh tiểu hoa nhi, lần ta yêu tộc không người. Một tiếng hổ khiếu, chấn vỡ sao trời, mặt người thân ngựa, sau lưng mọc lên hai cánh, người mặc hổ văn cự thú dậm chân mà ra. Yêu thánh anh chiêu. Ngay sau đó, là một tiếng bén nhọn hấp vang, dường như anh hải thúc thiết, lại như lệ quỷ kêu rên. Chín quả giữ tận đầu lâu dò ra khe hở, phun ra thủy hỏa, thân thể như dãy núi chập trùng. Yêu thánh cửu anh. Anh chiêu, cửu anh. Văn trọng sắc mặt nghiêm trọng, cờ lệnh trong tay vung lên, kết trận. Lôi bộ 24 ngày quân cùng nhau thôi pháp, lôi quang hội tụ thành tử sắc lôi hải, đem phương thiên địa này phong tỏa. Tứ đại thiên vương tế ra pháp bảo, bảo quang phóng lên tận trời. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chu Thanh đứng ở trước trận, trong tay tử tiêu tiệt đạo nâng lên, mũi kiếm trực chỉ anh chiêu, Phi Liêm mang ra yêu giới, theo luật đang chém, đã cũng chui ra ngoài, vậy liền đừng trở về. Cuồng vọng. Cửu anh chín cái đầu đồng thời gầm thét, thủy hỏa đều phun, năm đó yêu đế trị thế, ngươi hoa nhi này còn tại trong luân hồi lan lộn. Hôm nay liền để ngươi biết, như thế nào thượng cổ yêu bi. Anh chiêu cũng là cười lạnh, trong tay côn thép chỉ vào Dương Tiễn, Dương Tiễn, ngươi cái này thiên nhãn không tệ, đào xuống tới làm đổ nhắm vừa vặn. Bầu không khí căng cứng đến cực điểm. Chỉ cần một đốm lửa, chính là thiên băng địa liệt. Chu Thanh Tử tiêu kiếp đạo kiếm ý vận sức chờ phát động, đang chuẩn bị cho mấy lao giả này đến một cái hung ác. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên, ai nha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đám người ghé mắt, chỉ thấy hư không dập dờn, cầm trong tay quạt lông nam tử trung niên, chân đạp mây trắng, chậm ung dung đi ra. Trên thân không có chút nào yêu khí, ngược lại lộ ra một cỗ thư quyền khí, nếu không phải sau lưng mơ hồ hiện hiện người già mình sư tử hư ảnh, ai cũng sẽ coi là đây là một vị thế gian thư sinh. Yêu tộc đuối khôn mặt trạch. Chư vị, bất giận. Bạch Trạch đong đưa quả lông, cười tủm tỉm nói, nhà ta mấy người này huynh đệ, ngày bình thường tại yêu giới nhịn gần chết, đi ra giải sầu một chút, không có nghĩ rằng tinh động đến tiên đình đại quân. Dương Tiễn cười lạnh, tam tiêm lưỡng nhận đao chưa thu, giải sầu. Giống. Một tiếng hùng hồn thê lương sư hống, tự đông phương thiên tế chuyển đến. Cựu đầu sư tử đạp phá hư không, mỗi một bước rơi xuống, hư không liền sinh ra một đóa màu xanh hoa sen. Sư trên lưng, ngồi ngay ngắn đạo nhân mặt mũi hiền lành, sau đầu lơ lửng cựu sắc vòng ánh sáng, chiếu rọi đại thiên thế giới. Cứu khổ cứu nạn thái ớt cứu khổ thiên tôn. Cũng là Chu Thanh người lãnh đạo trực tiếp, lần này tới không phải phân thân, mà là đường đường chính chính chân thân. Bạch Trạch thấy thế, trên mặt hiện lên kiên kỵ. Thái ớt cứu khổ thiên tôn ánh mắt rủ xuống, nhìn phía dưới bốn vị yêu thánh, thản nhiên nói, Ngọc Đế hoạch yêu giới cho các ngươi cư trú, chính là thượng thiên có đức yêu sinh, như ngươi đừng muốn nhắc lại hồng hoang chuyện xưa. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 151, Bạch Trạch tính toán chương 151, Bạch Trạch tính toán Bạch Trạch. Hôm nay nếu không lui, cái này thiên ngoại tiền, chính là các ngươi mai cốt chi địa. Thái ớt cứu khổ thiên tôn nói xong, sau lưng lơ lửng cựu sắc vòng ánh sáng chiếu khắp đại thiên. Lôi bộ 24 ngày quân, tứ đại thiên vương, thiên binh thiên tướng kín không kẽ hở, sắc cơ lưới lớn nắm chặt. Trong vòng đây, Bạch Trạch cầm trong tay quả lồng, vẫn như cũ nho nhã hiền hòa. Anh Triều, Cửu Anh, Phi Liêm ba vị yêu thánh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn liều chết đánh cược một lần. Thiên đình bây giờ bình cường mã tráng, càng có xiển tiệt hai giáo tinh anh tọa trấn. Trái lại yêu tộc, sớm đã ngày hôm đó mỏng Tây Sơn, như thật ở đây liều mạng, cho dù có thể kéo mấy cái thiên thần đệm lưng, yêu tộc căn cơ cũng biết hoàn toàn đoạn tuyệt. Anh Chiêu trong mắt lộ hung quang, đang muốn gầm thét. Ha 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 ha. Bạch Trạch trong tay quạt lông vung khẽ, đè xuống táo bạo Anh Chiêu, Thiên Tôn nói quá lời, đều là hiểu lầm. Đã Thiên Đình không chào đón chúng ta đám này lão cốt đầu đi ra thông khí, kia trở về chính là chúng ta yêu tộc, hiểu quy củ. Dứt lời, hắn ra hiệu chúng yêu thánh thu hồi binh khí. Chúng yêu thánh mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể phẫn hận thu tay lại. Đúng lúc này, Bạch Trạch quay người nhìn về phía Chu Thanh, cười nói, sách, như không nhìn lầm, Đông Cực chân quân tu đạo đến nay, bất quá hơn 2000 trở a. Lời vừa nói ra, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Chu Thanh trên thân. 2000 năm, thành tựu thái ớt kim tiên. Cái loại này thiên phú, không chỉ có là kinh diễm, quả thực là yêu nghiệt. Bạch Trạch tiếp lấy ý vị thâm trường nói, 2000 năm liền có như thế đạo hạnh, quả nhiên là khó lường, tiệt giáo có này đích truyền, lo gì không thịnh hành. Sợ là tiếp qua chút thời gian, liền xiển giáo đều muốn bị chân quân vượt trên một đầu. Chu Tâm chi ngôn, điểm phá Chu Thanh kinh khủng tiềm lực, chân ngòi xiển tiệt hai giáo nguyên bản liền yếu ớt quan hệ. Cái này lao yêu, trước khi đi đều muốn cho lôi. Yêu thánh quá khen. Chu Thanh sắc mặt bất động, bổn quân đạo hạnh không quan trọng, so với yêu thánh theo hồng hoang sống tạm đến nay dưỡng khí công phu, kém xa, bổn quân kiếm, chuyên chém yêu tà, yêu thánh ngày sau như lại đến, bổn quân ổn thỏa thật tốt chiêu đãi. Mềm không được cứng không xong, giọt nước không lọt. Bạch Trạch trong mắt lóe lên dị sắc, lập tức cười to, tốt. Hậu sinh khả úy. Xoẹt hắn đưa tay vạch một cái. Vết nước không gian trống rỗng xuất hiện, vung tay áo một cái, tất cả yêu tộc biến mất không thấy gì nữa. Thái Ức cứu khổ tiên tôn thấy thế, phất tay ném ra ngoài một đạo pháp chỉ, ngay hôm đó lên, tăng thêm nhân viên vòng thủ yêu giới nhập khẩu, phàm có yêu khí dị động, lập tức thông báo, nếu có quá mức cử động. Lôi bộ lấy thần lôi oanh sát. Cần tuân pháp chỉ. Văn trọng lĩnh mệnh. Chu Thanh còn tại hồi tưởng Bạch Trạch trước khi đi lời nói, bởi vì cái gọi là chó cắn người thường không sủa. Cái này lao yêu, lui quá dứt khoát. Yêu giới. Dựa vào chư thiên bản giới, nhưng lại phân ly ở quy tắc biên giới tàn phá bị diện. Bầu trời hiện ra màu đỏ sậm, không có nhật nguyệt tinh thần. Vâng. Vừa ngồi xuống đất. Anh Chiêu trong tay côn thép liền nện ở trên một ngọn núi đá, đem cao ngàn trượng phong quanh thành một biển. Khinh người quá đáng. Bạch Trạch. Vì sao muốn lui? Nếu là liều mạng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Làm gì chịu cái này bất khí? Không tệ. Cửu Anh phun ra độc hỏa, đem mặt đất đốt ra một phiến đất hoang vu. Nhớ năm đó yêu đế bệ hạ tại thế, chư thiên vạn giới ai dám đối với chúng ta nói chuyện lớn tiếng? Bây giờ ngược lại tốt, bị một đám xiển giáo tiệt giáo tiểu bối cưỡi tại trên đầu làm mưa làm gió. Phi Liêm che ngực, ho ra một ngụm yêu huyết, bị Chu Thanh cùng Dương Tiên đánh ra nội thương. Dù chưa nói chuyện, nhưng trong mắt oán độc đủ để đốt cạn sông khô biển. Hạo Thiên Phi Liêm nghiến răng nghiến lợi, bất quá là đạo tổ bên người một cái bưng trà dâng nước đồng tử. Nếu là không có đạo tổ chỗ dựa, hắn dựa vào cái gì ngồi kia lăng tiêu bảo điện? Dựa vào cái gì hiệu lệnh tam giới? Chúng ta yêu đình, kia là một đao một thương theo vu tộc trong tay giết ra tới giang sơn. Hắn không xứng. Chúng yêu thánh quần tình xúc động. Trong mắt bọn hắn, hiện tại tiên đình chính là dựa vào quan hệ bám váy thượng vị ngụy chính quyền, căn bản không có thống ngự tam giới tư cách. Máng đủ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Bạch Trạch đưa lưng về phía đám người, đứng tại huyền ngai bên cạnh, nhìn ra xa đổ nát hoàng vu yêu giới. Hắn xoay người, trên mặt nhã hiền hòa nụ cười biến mất, lạnh lùng phun ra bốn chữ, một đám ngu xuẩn. Ngươi, anh Triều giận dữ. Ta nói sai. Bạch Trạch từng cái đảo qua chúng yêu thánh, liều mạng. Lấy cái gì liều? Các ngươi nhìn xem chính mình, nguyên một đám, không phải thụ thương chính là cảnh giới không đủ, thế nào liều? Lấy cái gì liều? Cấm yêu tộc cuối cùng điểm này vô liếng, đi làm sao? Các ngươi xem thường Hạo Thiên, xem thường Thiên Đình. Có thể sự thực là, bây giờ tam giới, Thiên Đình chính là chính thống. Thiên đạo gia trì, hương hỏa cường thịnh. Chúng ta đây, Bạch Trạch chỉ vào bốn phía hoang vu cảnh sắc, chúng ta là tiền triều dư nghiệt. Cứng đôi cứng. Hôm nay như khai chiến, ngày mai yêu giới liền sẽ bị san thành bình địa. Một phen, rồi tắt chúng yêu thánh lửa giận. Anh Chiêu thở hổn hển, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết là sự thật. Thương Dương đi lên trước, trầm giọng nói, Bạch Trạch, chúng ta không phải sợ chết, là không muốn mất ước nát tại cái địa phương quỷ quái này, ngươi có gì kế sách? Đương nhiên là có. Bạch Trạch trong mắt hàn mang lấp lóe, mong muốn quay về tầm giới, mong muốn cầm lại thuộc về chúng ta vinh quang, chỉ dựa vào giết là vô dụng, phải dựa vào đầu óc. Hắn đi đến chúng yêu thánh ở giữa, thiên đình thế lớn, yêu tộc thế đơn lực bạc, nếu là chính diện chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chúng ta muốn mượn thế. Mượn ai thế? Thương Dương hỏi. Cho bọn hắn mượn tham nghiệm, cho bọn hắn mượn nội đấu. Bạch Trạch âm hiểm cười nói, Tây Phương giáo mong muốn Phật pháp đông truyền, Thiên Đình mong muốn công đức viên mãn, đều đem bảo áp tại thỉnh kinh trên thân người, áp ở đằng kia chỉ thạch hầu tử trên thân, nếu là con cờ này, biến thành chúng ta người đâu? Tôn Ngộ Không, kia hầu tử là linh minh thạch hầu, lại là Phật môn khâm điểm, làm sao có thể biến thành chúng ta người? Hắn biến không được. Bạch Trạch chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đoàn hắc vụ cuộn cuộn, nhưng có thể. Đổi đi, ra đi a. Một tiếng quát nhẹ. Hắc vụ tán đi. Màu lông u ám hầu tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dáng dấp cùng Tôn Ngộ Không rất giống, lại nhiều hơn mấy phần hung ác nham hiểm cùng tà khí, hai cái lô thai tả hữu các sinh ba thai, tổng cộng lục nhĩ. Lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vẩn vẩn. Bạch Trạch thản nhiên nói cho Nhiên Đăng cổ phận, hắn nói lên điều kiện, ta yêu tộc đáp ứng. Yêu tộc sẽ phối hợp tại Tây hành lộ trình diễn hí, thậm chí có thể hy sinh yêu vương. Nhưng điều kiện trao đổi là cái này Tây Du công đức, chúng ta yêu tộc cũng muốn. Ta sẽ như thực bẩm báo cổ phận. Lục nhĩ mi hầu chắc tay, lập tức hóa thành lưu quang sông ra yêu giới, thẳng đến Tây Phương Linh Sơn mà đi. Chúng yêu thánh trong lòng rung mạnh, liên hợp Tây Phương giáo, thay thế Tôn Ngộ Không. Bàn cờ này hạ quá lớn. Bạch Trạch Phi Liêm thần sắc do dự, nếu là bị Thiên Đình phát hiện lại như thế nào? Bạch Trạch đứng chắc tay, nhìn ra xa phương tây, Lôi Âm tự yếu đạo thống đông truyền, ai truyền không sao, có phải hay không Tôn Ngộ Không cũng không quan hệ, là đem chuyện làm đúng chỗ liền có thể, quan Thiên Đình chuyện gì? Con khỉ kia ta tự mình đi đối phó, các ngươi chớ lộn xộn. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 152, cổ quái bút bê vải chương 152, cổ quái bút bê vải vân đại giới. Giang Nam Tô thành Thái Hồ bên cạnh, du khách như dệt. Trong đỉnh giữa hồ, bốn vị thân mang nho sam thanh niên bị như chúng tinh phụng nguyện bị vây quanh ở trung ương. Tốt. Thơ hay. Đường Minh câu này người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, quả nhiên là thể hiện tất cả phong lưu nông nền. Âm thanh ủng hộ bên trong, một gã công tử áo trắng nhẹ lay động và xếp, khoe miệng cười mịn, quá khen rồi. Quả nhiên là phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ vô song, người này chính là Thiên Đình Lục công chúa Thiên Khánh. Bất quá bây giờ, nàng gọi Đường Bá Hổ. Giang Nam đệ nhất tài tử, dẫn cá biệt ba người anh em tốt, hợp thành cái gọi là Giang Nam tứ đại tài tử, cả ngày du sơn ngoạn thủy, được không khoái hoạt. Đường công tử Lý gia đại tiểu thư Thu Hương, xấu hổ đưa lên một phương thêu khăn, đây là nô gia tự tay thêu bên đường, không biết công tử có thể nguyện nghề mặt Thiên Khánh nhãn tình sáng lên. Nàng thân làm thân nữ nhi, lại yêu nhất như vậy son phân chiến trận. Tại Thiên Đình, các tiên nữ nguyên một đám đoan trang giống tượng đất, nào có thế gian nữ tử như vậy tươi sống thú vị. Đã là Thu Hương tâm ý, tiểu sinh sao dám chối từ. Thiên Khánh buộc một tiếng khép lại quạt xếp, đưa tay đón kia theo khăn, thuận thế còn tại Lý Thu Hương chân mềm trên mu bàn tay sờ soạn một cái. Trêu đến giai nhân mặt đỏ tới mang hai, chung quanh một mảnh thét lên. Thông quái. Thiên Khánh trong lòng mừng thầm. Đây mới là sinh hoạt. Tại Thiên Đình làm công chúa có cái gì tốt? Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là ngẩn người, liền cười cũng không dám nhai răng. Nào giống hiện tại, trái ôm phải ấp, tiêu giao dường như thần tiên, không đúng, so thần tiên mạnh gấp trăm lần. Đang lúc nàng đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, chuẩn bị ngâm một câu thơ lại thu mạch phương tâm lúc, bên hông không đang chú ý bút bê bài, đột nhiên đống lúc đích. Hoa nhi này làm được cực kỳ thô ráp, vải bố may, đường may lệch ra xoay, còn cần chu sa điểm hai cái điểm đỏ làm ánh mắt, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Một đạo thần thức truyền âm đâm vào Thiên Khánh náo hải, đường ngựa, Thiên Đình đổi tới. Là ai? Đông Cực chân quân, Chu Thanh. Cái này sát tinh vừa chém thanh sư đại bàng, ngươi nếu như bị hắn bắt lấy, chậc chậc. Thiên Khánh sắc mặt đổi biến. Chu Thanh, liền như lai Phật tổ thân thích cũng dám chặt hung ác nhân vật. Bút bê vải từ trước đến nay sẽ không nói chuyện giật gần, nàng hạ phàm trước tại Thiên Đình bí trong điện loạn đi dạo, trong lúc vô tình lật ra cái này bị phong ấn con nít. Vật này tự xưng là thượng cổ còn sót lại bảo vật, không chỉ có giúp che lấp thiên cơ vụng trộm hạ phàm, còn dạy không ít thế gian hưởng lạc biện pháp. Cái này bút bê vải lời nói, tuyệt đối có thể tin. Chạy, nhất định phải chạy. Thiên Khánh rốt cuộc không lo được cái gì tài tử phong độ, đứng người lên ôm bụng, ôi, Đường huynh, thế nào? Công tử đây là thân thể không thoải mái. Thiên Khánh đẩy ra đám người liền hướng bên ngoài sông, chư vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cáo tử. Lời còn chưa dứt, người đã chui vào hẻm nhỏ, lưu lại đầy cái đỉnh trận mắt hốc mồm tài tử giai nhân. Trúc Chi Sơn ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn vừa mới đem mặc bảo mở ra, đang chờ Bá Hổ huynh họa diều hâu vồ gà con, người liền không có rồi. Cùng lúc đó, Chu Thanh đứng chắp tay, dưới chân dẫm lên một đoàn tường vân. Ở bên người hắn, đi theo tên thiếu nữ áo tím Lý Anh Quỳnh. Lúc này trường học Anh Quỳnh sớm đã rút đi mới gặp lúc yếu đuối, gánh vác tử dĩnh, dáng người thẳng tắp như tùng. Trong mắt sắc bén kiếm ý, kia là thuần túy sát phạt chi đạo. Trải qua sinh tử ma luyện, nàng sớm đã đắc đạo thành tiên, tu được thiên tiên đạo quả. Sư tôn. Lý Anh Quỳnh ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng mây, đó chính là Lục công chúa. Chu Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem Thiên Khánh bên hông cái kia bút bê bài. Có chút ý tứ, có thể che đậy thiên cơ, còn có thể hắn thần thức đảo qua sát na cảnh báo. Hoa nhi này, không đơn giản. Sư tôn, muốn xuất thủ sao? Lý Anh Quỳnh tay đè chuôi kiếm, chiến ý bốc lên. Không đổi. Chu Thanh khoát tay, bắt nàng dễ dàng, nhưng cái này vân đại giới, còn có một cọc thuộc về ngươi cơ duyên. Cơ duyên? Ngươi tu chính là kiếm đạo, giảng cứu thẳng tiến không lùi. Bây giờ ngươi kiếm ý mặc dù thịnh, lại thiếu đi mấy phần hồng trần luyện tâm hòa hợp. Cái này Lục công chúa mặc dù hồ nháo, nhưng nàng bên người cái kia bút bê vải có chút cổ quái. Ngươi lại cùng đi theo, chỉ tùy hành, không can thiệp, thẳng đến thấy rõ kia con nít chân diện mục. Đây cũng là luyện tâm. Lý Anh Quỳnh mặc dù không hiểu, lại vô điều kiện chấp hành, đệ tử lĩnh mệnh. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành tử sắc trường hồng, lặng yên không tiếng động rơi vào phàm trần. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Bị Khâu Quốc đột nhiên xuất hiện bạo tuyết, theo lão ông rời đi rốt cuộc ngừng. Nhưng trong thành bầu không khí, cũng không bởi vì tuyết ngừng mà ấm lên. Trước cửa hoàng cung, gián tiếp ra một chương chướng mắt hoàng bảng, quốc vương bệnh nặng, dược thạch không ý đi, quốc sư có phương pháp, cần dùng đồng tử tâm can làm dẫn, mới có thể duyên thọ. Ngay hôm đó lên, trưng thu trong thành đồng nam đồng nữ, tổng cộng 1111 người, lấy tim lệ dược. Hoang đường, tàn bạo. Thế này sao lại là chữa bệnh, rõ ràng là ăn người. Mà ở cái này hoàng quyền trí thượng quốc gia, hoàng bảng chính là thiên điều. Trên đường cái, từng đội người mặc hắc giáp cấm quân, cầm trong tay lồng sắt, như như ác lang xông vào dân trạch. Mở cửa, phụng chỉ lấy thuốc, đem ngươi nhà hải tử giao ra. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Thành tây một chỗ dân ngõ hẻm, phụ nữ trẻ gắt gao ôm trong ngực chưa đầy tuổi tròn hài nhi, núp ở góc tường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ở trước mặt nàng, ba tên cấm quân hộ vệ đá văng cửa gỗ nát. Giấu, giấu sao? Cầm đầu hộ vệ đầu lĩnh nghe răng cười một tiếng, đưa tay liền đi đoạt kia tá lót, có thể cho bệ hạ làm thuốc dẫn, đó là ngươi nhà đã tu luyện mấy đời phúc khí. Buông tay. Không, van cầu các ngươi. Phụ nhân khóc đến tan nát cõi lòng, hắn còn nhỏ, hắn mới 3 tháng. Bắt ta tâm a, lòng ta cho các ngươi, tâm của ngươi. Ngươi kia tâm vừa giả vừa cứng, bệ hạ ăn sợ là phải ngã khẩu vị. Chúng ta muốn là đồng tử tâm, là trí thuần đến sạch linh lực. Dứt lời, hộ vệ đầu lĩnh một thanh xé qua trong tã lót Hải Nhi, liền phải hướng lồng sắt bên trong nhét. Hải Nhi bị kinh sợ, phát ra vang dội khóc nỉ non. Khóc cái gì khóc? Phiền chết. Hộ vệ đầu lĩnh không nhịn được giơ lên bàn tay, liền phải hướng Hải Nhi trên mặt vỗ qua. Ba. Một tiếng vang dọn. Cũng không phải là bàn tay rơi vào Hải Nhi trên mặt thanh âm, mà là một cái lông xù tay, vững vàng bắt lấy hộ vệ đầu lĩnh cổ tay. Ai? Hộ vệ đầu lĩnh giận dữ, quay đầu nhìn lại, "Má ơi, yêu quái." Chỉ thấy Lôi Công Truy, một thân hoàng bào hòa thượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tôn Nộ không muốn là đi ra tìm hiểu tin tức, nhưng không nghĩ gặp được cái loại này táng tận thiên lương sự tình. "Phúc khí." Hầu ca cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho ta lão Tôn phiên dịch, cái gì gọi là đạp ngựa phúc khí? Ngươi, ngươi là người phương nào?" Hộ vệ đầu lĩnh cảm giác cổ tay sắp gãy mất, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. "Ta là ngươi Tôn gia gia." Tôn Nộ không trong mắt hung quang tăng vọt. Răng rắc. Là xương tay bị bóp nát thanh âm. Hộ vệ đầu lĩnh phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người bị Tôn Ngộ không tiện tay hất lên, như phá bố đại giống như bay ra vài chục trượng, đập ầm ầm tại đối diện trên tường, móc đều móc không xuống. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 153. Quốc sư hiến kê ăn thánh tăng chương 153, quốc sư hiến kê ăn thánh tăng còn lại 2 tên hộ vệ dọa đến hồn phi phách tán, rút đao liền phải chặn, yêu quái. Có yêu quái. Định. Tôn Ngộ không phất tay, một chữ phun ra. Hộ vệ duy trì nâng đao tư thế, cứng tại nguyên địa trong mắt loạn chuyển, ngón tay đều không thể động đậy. Tôn Ngộ không theo phụ nhân trong ngực tiếp nhận Hải Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ, kia Hải Nhi lại như kỳ tích ngừng tiếng khóc, cười khanh khách. Tạ ơn ân nhân. Phụ nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Đứng lên đi. Hầu ca đem hải tử trả lại phụ nhân, đóng cửa thật kỹ, ai gõ cũng đừng mở. Nói xong, hắn đi đến bị định trụ hộ vệ trước mặt, rút ra đối phương mũ giáp, trong tay bóp thành thiết cầu chơi. Thiết cầu bị bóp thành sắt phấn, rơi đầy đất. Hai tên hộ vệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, miệng bên trong gọi thẳng, "Ra ra tha mạng, chúng ta cũng là nhà cùng khổ. Tốt một cái quốc sư, tốt một cái hôn quân. Ta lão Tôn vào Nam ra Bắc, yêu ma quỷ quái gặp không ít, nhưng giống như vậy hất lên ra người không làm nhân sự, cũng là lần đầu thấy. Đã là bệnh, kia ta lão Tôn liền đi cho cái này quốc vương thật tốt tay cầm mạnh. Dẫn đường, đi hoàng cung." Tôn Ngộ không một cước đá vào hộ vệ trên ông, giải khai định thân pháp. Bọn hộ vệ nơi nào còn dám phản kháng, lộn nhào ở phía trước dẫn đường, bị khâu quốc hoàng cung, yêu khí u tùn. Quốc vương nửa nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt ham sâu. Lộc Vân Tử khép hờ hai mắt, ba ngón tay khoác lên quốc vương mạch đập bên trên, làm bộ gật gù đắc ý, "Vậy hạ, giờ không nhiều." "Quốc sư." Quốc vương cả kinh theo trên giường lăn xuống đến, một phát bắt được Lộc Vân Tử tay áo, "Kia thuốc trường sinh bất lão, khi nào có thể thành? Chỉ kém kia một vị thuốc dẫn. 1111 đồng nam đồng nữ tâm can, kia là tiên thiên vật thuần dương, cũng là bệ hạ duyên thọ duy nhất trông cậy vào. Chỉ tiếp thuốc dẫn thu thập không đủ, bần đạo dù có thông thiên thủ đoạn, cũng là không bột đấu gột nên hổ." Lộc Vân Tử lắc đầu, một bộ vô lực hồi thiên bộ dáng. Quốc vương nghe vậy, tức giận đến hướng chúng đám đại thần hô to gọi nhỏ, "Hôn trướng, nuôi các ngươi làm gì dùng? Bắt mấy đứa bé đều bắt không được, có phải hay không muốn nhìn bản vương chết?" Thừa tướng thấy thế, khổ sở nói, "Vậy hạ bất giận, không phải là chúng thần không tận lực, thật sự là dân chúng trong thành đã sớm biết phong thành, từng nhà đem hải tử giấu vào hầm, mang đến thâm sơn. Bây giờ dư luận xôn xao, kêu ca sôi trào, nếu là lại cưỡng ép bắt, chỉ sợ muốn kích thích dân biến a." "Dân biến?" Quốc vương thở hổn hển, khuôn mặt vặn mẹo, "Bản vương đều phải chết, còn muốn cái này bách tính làm gì dùng? Bắt, đi bắt. Đào ba thước đất cũng phải đem tâm can con gót. Vì mạng sống, đã từng cũng coi như cần cù quân vương, sớm đã biến thành hất lên ra người ác quỷ." Lộc Vân Tử đáy mắt hiện lên bùa cợt. "Cái gọi là đế vương, tại sinh tử trước mặt so yêu mà còn muốn xấu xí. Vậy hạ, chấm đã." Quốc sư phất tay, ngừng sắp lui ra đại thần. "Quốc sư còn có gì thượng sách?" Giữa hái xanh không ngọn, mạnh bắt tâm mất linh. Đã đồng nam đồng nữ khó bắt, bần đạo nơi này còn có dự bị phương án. Tuy chỉ có một người, nhưng cái này dự hiệu lại bù đắp được thiên thiên bạn đồng tử. "Ai?" Quốc vương bội hỏi. "Đông thổ đại đường, tiến về Tây Thiên tỉnh kinh hòa thượng. Nghe nói hòa thượng kia chính là 10 thế tu hành người tốt, một chút nguyên dương chưa tiết. Trái tim của hắn tên là Trường Sinh Tâm. bệ hạ nếu có thể ăn hắn viên này tâm, không chỉ có ốm đau toàn bộ tiêu tán, càng có thể trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Ăn. Hòa thượng. Quốc vương sửng sốt. Tham lam tại trong mắt thiếu đốt, nhưng lập tức bị sợ hãi dội tắt. Không thể. Tuyệt đối không thể. Đông thổ đại đường chính là bên trên bang đại quốc, quốc lực cường thịnh, vạn bang triều bái. Bị khâu quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu là giết hắn ngự đệ, đại đường thiên binh vừa đến, cô cái này giang sơn còn cần hay không? Hắn mặc dù ngu ngốc, lại không ngốc. Ăn nhà mình bách tính, kia là nội chính. Giết đại đường thánh tăng, kia là muốn chết. Bệ hạ quá lo lắng. Lộc Vân Tử mê hoặc nói, nơi đây núi cao hoàng đế xa, đại đường mạnh hơn, còn có thể quản tới bên ngoài mấy vạn dặm. Chỉ cần làm được sạch sẽ, ai biết là chúng ta làm. Liên nói là bị yêu quái ăn, ai có thể kiểm chứng? Cái này quốc vương do dự. Một bên là trường sinh bất lao dụ hoặc, một bên là diệt quốc đổ thành phong hiểm. Tiền đặt cược quá lớn. Ngay tại cái này quân thần căng thẳng thời điểm. Báo. Ngoài điện, một gã kim giáp thị vệ vội vã chạy tới, vì một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ. Ngọ môn ngoại lai tự xưng là Đông thổ đại đường chênh lệch hướng Tây Thiên tỉnh kinh tam nhân, cầm trong tay thông quan văn điệp, muốn đổi nhau quan văn, gặp mặt bệ hạ. Quốc vương sửng sốt một chút, ngay sau đó biểu lộ vui mừng như điên. Mới vừa rồi còn đang xoắn xuýt đi cái nào thốt dẫn, bây giờ vậy mà đưa mình tới cửa. Thiên ý. Đây rõ ràng là thiên ý muốn bản vương trường sinh. Nhanh, mau mời. Quốc vương theo trên giường ngồi dậy, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi suy yếu, bãi giá kim loan điện. Bản vương muốn đích thân, tự mình nghiệm một chút vị này hảo dược. Lộc Vân Tử lộ ra âm nhu được như ý cười, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hoàn thành vị đại nhân kia việc cần làm, về sau à. Đây chính là suy nghĩ thông suốt. Kim loan điện. Văn võ bá quan phân loại hai bên, nguyên một đám túi thấp đầu, không dám thở mạnh. Đại điện chính giữa, kim thiền tử người mặc cẩm lan cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, đi theo phía sau dẫn ngựa xa tăng, gồng gánh bắt giới, cùng vẻ mặt kiệt ngạo Tôn Ngộ Không. Bần tăng huyền trang, bái kiến bệ hạ. Tốt, tốt một bộ tướng mạo cao quý. Quốc vương ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim thiền tử ngực, thánh tăng đường xa mà đến, một đường vất vả. Không biết thì này, không, thân thể này còn cứng rắn. Kim thiền tử nhíu mày. Cái này quốc vương ánh mắt, không giống như là đang nhìn người, giống như là đang nhìn một khối trên thất thịt. Nắm bệ hạ hưng phúc, bần tăng còn tốt. Ngay tại hai người hàn huyên lúc, đứng tại sau cùng Tôn Ngộ Không, đống nhiên động. Theo tiến điện lên, hỏa nhãn kim tinh liền khóa chặt tiên phong đạo cốt quốc sư. Yêu khí, nồng nặc làm cho người buồn nôn yêu khí. Chính là lão già này, ở trong thành thiết lập bản cục, muốn ăn hơn 1000 đứa nhỏ tâm can. Hắc, sư phụ, này cũng đổi quan văn sự tình trước thả thả. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, nên ngang đi ra, ta lão Tôn cũng biết điểm y thuật, nghe nói bệ hạ bệnh nặng, chuyên tới để nhìn một cái. Chỉ có điều, ta cái này chữa bệnh phương pháp có chút đặc thù. Không bắt mạch, không uống thuốc, chỉ đánh yêu. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân hình bạo khởi, kim vô đồng chiếu vào Lộc Vân Tử nện xuống, yêu quái, nạp mạng đi. Ngươi Lộc Vân Tử không nghĩ tới cái con khỉ này như thế không nói võ đức, liền câu nói mang tính hình thức đều không nói, đi lên chính là sát chiêu. Hắn mặc dù tu vi không cạn, nhưng ở Thái Ức Kim Tiên trước mặt, bản sự căn bản không đáng chú ý đón đỡ hẳn phải chết. Vậy hạ cứu ta. Lộc Vân Tử hú lên quái dị, thân hình như bùn thu giống như trơn trượt, núp ở quốc vương sau lưng. Phanh. Kim vô đồng nện ở bàn long quải trượng bên trên, tia lửa tung tóe. Yêu hầu, ngươi muốn tạo phản sao? Lộc Vân Tử trốn ở quốc vương phía sau, lộ ra nửa cái đầu, chỉ vào Tôn Ngộ Không hô to, bệ hạ. Hòa thượng này là giả mạo. Hắn là yêu quái. Hắn muốn hành thích bệ hạ, các minh đệ, điểm đến 300 thúc canh tăng thêm để cử chuyên hot, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 154, yêu nghiệt to gan tăng thêm chương 154, yêu nghiệt to gan tăng thêm quốc vương dọa đến ôm đầu nút ở trên long ỷ, toàn thân phát run, hộ giá. Nhanh hộ giá. Hộ cái giám giá. Tôn Nộ Không một cước giẫm tại long án bên trên, mắt vàng bên trong lộ hung quang, lao giả, chính là ngươi muốn ăn đứa nhỏ tâm can. Tới tới tới, thò đầu ra đến. Ta lão Tôn một gậy này từ xuống dưới, bao người bách bệnh toàn bộ tiêu tán, trực tiếp đầu thai. Lớn mật. Bốn phía kim giáp thị vệ kịp phản ứng, nhao nhao rút đao xông lên đại điện. Tôn Nộ Không quay đầu, quát to một tiếng, "Lan!" Tiếng như lôi đỉnh, khí lãng bại không. Xông lên mấy chục tên thị vệ, cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo. Bên trong đại điện, loạn cả một đoàn. Hầu ca chưa từng có tức giận như vậy qua, cái này quốc vương vậy mà sinh đảo đồng nam đồng nữ tâm can, xuất sinh công bằng. Trên đại điện, một mảnh hỗn độn. Long án vỡ vụn, kim giáp thị vệ ngã đầy đất, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Thánh tăng, quốc vương chỉ vào kim thiền tử, run rẩy, đây cũng là Đông thổ đại đường cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi, ngươi đã là cao tăng, há có thể dung túng? Đồ đệ tại trên kim điện hành hung đả thương người. Hắn ý đồ dùng lễ pháp hai chữ, ngăn chặn vô pháp vô thiên hòa thượng. Dù sao, đại đường chính là lễ nghi chi bang. Nhưng mà, suy nghĩ nhiều. A Di Đà Phật. Kim thiền tử chắp tay trước ngực thấp nguyên Phật hiệu, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, yêu nghiệt to gan, ta vừa nhìn liền biết ngươi không phải người, sắp chết đến nơi, còn dám chứa người. Cái này một tiếng nói, đem trong điện tất cả mọi người hô ngộng. Quốc vương càng là ngây ra như phỗng, há to miệng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Quả nhân, không phải người. Hoang đường. Quả nhân chính là bị Khâu Quốc chính thống quân vương, làm sao có thể là tinh quái? Nếu là người, như thế nào ăn người? Kim Thiền Tử tiến về phía trước một bước, khí thế bức người, hổ dữ còn không ăn thịt con. Người chính là vạn vật chi linh, trong lòng còn có chắc ẩn. Người thân là nhất quốc chi quân, lại nghe tin yêu đạo sảng luôn, muốn ăn đồng nam đồng nữ tâm can duyên thọ. Táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính tiến hành, há lại người có thể làm được đi ra? Bần tăng chịu đường hoàng nắm, không chỉ có thỉnh kinh, càng chịu thế thiên tuần thú chi trách. Đoạn đường này đi về phía tây, chạm yêu trừ ma vô số. Giờ này phút này, ngươi còn dám dạo biện? Phiên dịch, ta nói ngươi là chính là. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đây cũng là chân lý. Quốc vương bị mắng sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Quả nhân chính là người, có tông miếu vẫn còn giả bộ. Kim Thiền Tử cười lạnh, quét về phía điện hạ quỷ sát văn võ bá quan. Thừa tướng, ngươi chính là bách quan đứng đầu, ngươi lại nói phía trên ngồi cái này ăn đứa nhỏ tâm can đổ vỡ, đến tuột cùng là người, vẫn là yêu. Đây là một đạo mất mạng đề, cũng là một đạo xếp hàng đề. Thừa tướng ngẩng đầu, nhìn một chút đang kêu gào điền quốc vương, lại nhìn một chút cầm trong tay gậy sắt lôi công mặt hòa thượng, cuối cùng nhìn về phía đại biểu đông thổ đại đường quốc uy thánh tăng. Thế cục rất rõ lãng. Hôm nay nếu là không theo thánh tăng lời nói, chỉ sợ cái này bị Khâu Quốc liền phải đổi ngày. Người thông minh nhất hiểu xem xét thời thế. Quốc vương bệnh nguy kịch, a, không đúng, quốc vương là yêu quái. Thừa tướng đông nhiên kêu khóc một tiếng, chỉ vào quốc vương hô to, thánh tăng nhìn rõ mọi việc. Phía trên này ngồi, nhất định là yêu quái biến. Chân chính bệ hạ, nhân ái con dân, làm sao lại làm ra moi tim lá gan cái loại này hung ác? Còn lại đại thần thấy thừa tướng dẫn đầu, nhao nhao kịp phản ứng. Đã hiểu, quốc vương là yêu quái. Bệ hạ a, ngài chết thì tốt thảm a. Nhất định là bị yêu nghiệt này hại tính mệnh, chiếm giang sơn a. Không sai, là yêu quái. Chân chính bệ hạ tuyệt sẽ không ăn người. Mời thánh tăng hàng yêu, làm đầu vương báo thủ. Trong lúc nhất thời trên triều đình, tiếng khóc chấn thiên, tiếng chinh phạt một mảnh, tường đổ mọi người đầy. Quốc vương nhìn xem ngày bình thường đối cung đúng thần tử, giờ phút này nguyên một đám diện mục dữ tợn xác nhận hắn là yêu quái, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như rơi vào hầm băng. Các ngươi bọn này loạn thần tử, quả nhân là thật, quả nhân không chết, có ai không? Đem bọn hắn đều kéo ra ngoài chém. Đáng tiếc, không người trả lời. Bọn thị vệ đã bị tôn nộ không sợ vỡ mật, ai dám động đến? Không phải yêu ma, như thế nào làm ra táng tận thiên lương sự tình? Tôn nộ không rỗi ra ngón tay, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, này, yêu quái, mau mau hiện ra nguyên hình. Không, quốc vương hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình, nguyên bản khô gầy ngón tay biến hình, trên da sinh ra buồn nôn lông đen, hai chân thoái hóa, thân thể còn xuống. Tại cả triều văn võ trong ánh mắt, biến thành một cái nửa người nửa trùng tinh quái. Chi chi. Quốc vương há mồm mong muốn nói chuyện, phát ra lại là côn trùng kêu vang. Thực nên cho, quốc vương thật là yêu quái. Quần thần xôn xao, hoảng sợ lui lại. Nếu nói mới vừa rồi còn là chính trị xếp hàng, hiện tại có tôn ngộ không tay này làm giả trở thành sự thật pháp thuật, quốc vương là yêu quái tội danh, tẩy không sạch. Lộc Vân Tử thấy cảnh này, trong lòng thầm hận, sao không theo sáo lộ đến? Cái con khỉ này quá độc ác. Chạy! Hắn hú lên quái dị, trong tay bàn lòng quải trượng nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen, hướng ngoài hoàng cung chạy trốn. Chạy đi đâu? Tôn ngộ không đang muốn thả người đuổi theo. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chư bắt rồi sớm đã kìm nén không được, đại sư minh, ngươi tại cái này chấn chẳng tử, yêu quái này giao cho lão chư ta. Cựu sĩ Đinh Ba hiện ở trong tay, ngao ngao kêu đuổi theo. Ngốc tử, chạy cũng nhanh. Tôn Ngộ Không cũng không ngăn trở bắt giới, con ngón đúng ra, kim quang đánh vào quốc vương thể nội. Xấu xí trùng thân biến mất, quốc vương một lần nữa biến trở về nguyên bản hình người. Chỉ là hai mắt vô thần khỏe miệng lưu nước bọn, đối với ngoại giới cảm giác không phản ứng chút nào. Loại này hôn quân, vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc quá tiện nghi hắn. Tôn Ngộ Không giống ném rác rưởi như thế đem quốc vương từ trên long ỷ đá ra, lăn xuống tại thừa tướng bên chân. Đại điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Bách quan nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích quốc vương, đưa ánh mắt về phía chân chính người nói chuyện, Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử sửa sang lại một chút cà sa, trên mặt mang lên bộ trách trời thương dân vẻ từ bi. Hắn chậm rãi đi đến thừa tướng trước mặt. Thừa tướng, tại, vi thần tại. Thừa tướng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Yêu nghiệt đã trừ, quốc không thể một ngày không có vua. Kim Thiền Tử ngữ khí ôn hòa, bần tăng nghe nói, bị Khâu quốc vương tử nhân đức, có thể kế đại thống. Là, vi thần cái này đi mời thái tử đăng cơ. Về phần vị này đây là yêu nghiệt biến thành, mặc dù hiện nguyên hình, nhưng dù sao từng chiếm đoạt đại bảo. Vì lấy nhìn thẳng vào nghe, cũng là vì trấn an dân tâm sử tử a. Thời hợt ba chữ, quyết định nhất quốc chi quân sinh tử. Thừa tướng toàn thân run lên. Sử tử, đây chính là thí quân a. Mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thật muốn động thủ, ai dám gánh cái này thanh danh? Thánh tăng thừa tướng mặt lộ vẻ khó xử, mồ hôi rơi như mưa. Dù sao can hệ trọng đại, nếu là lan truyền ra ngoài, vi thần sợ cái gì? Kim Thiền Tử mỉm cười, theo trong tay áo móc ra thông quan văn điệp, chỉ vào phía trên cái kia đỏ tươi đại đường ngọc tỷ con dấu nói rằng, nếu là thừa tướng cảm thấy binh vi tướng quả, sợ có người không phục. Bần tăng có thể lập tức viết một lá thư, chuyển về Trường An. Ta đại đường hoàng đế là tốt nhất khách, cũng thích nhất giúp người làm niềm vui. Hắn như biết bị Khâu quốc gặp yêu nghiệt, chắc chắn điều động 10 vạn thiết kỵ, đến giúp quý quốc bình loạn xem ở nhỏ tác giả cố gắng gõ chữ phân thượng, các vị các lao ra điểm điểm thúc canh duy trì. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua Trảm Hung Ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 155, Diệu Vân Giáng Lâm chương 155, Diệu Vân Giáng Lâm thừa tướng nghe được đại đường thiết kỵ, cuối cùng một chút do dự trong nháy mắt tan thành mây khói. Đường kỵ binh là khái niệm gì? Diệt một cái bị khâu quốc, thậm chí không cần 10 vạn, ba thiên huyền giáp quân là đủ. Mượn binh bình loạn, gọi là vong quốc diệt chủng. Nếu là thật nhường đại đường quân đội tiến đến, cái này bị khâu quốc còn họ không họ tỷ khưu đều khó nói. Không, không cần làm phiền thiên khả hãn. Thừa tướng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, vi thần minh bạch. Vi thần cái này đi làm, yêu nghiệt cướp đoạt chính quyền, tội ác tại trời. Vi thần ổn thỏa đem nó minh chính điển hình, dẹp an xạ tắc. Thiện, thừa tướng hiểu rõ đại nghĩa, chính là bị khâu quốc may mắn, vần tăng còn muốn tại quý quốc ngân ná mấy ngày, đổi nhau quan văn sự tình. Lập tức đổi nhau, vi thần tự mình đi xử lý. Trong thành những cái kia bị bắt hải tử, thả. Lập tức thả, từng nhà lại bồi thường. Kim thiền tử thu hồi văn điệp, chắp tay trước ngực, á di đà phật, công đức vô lượng. Bị khâu quốc hiểu chuyện người hay là có đi. Hôn quân bị hai tên kim giáp thị vệ như kéo như chó chết giá đi, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Ông, trên trời cao, chợt có dị hưởng. Trong sáng bầu trời, vỡ ra một cái khe, trí thuần đến đang, to lớn quang minh thần đạo khí tức giáng lâm. Khắp thiên hà quang bên trong, bạch liên xoay chậm chậm rơi xuống. Bạch liên phía trên, đứng thẳng tên vấn điêu ngọc trác tiểu nữ, người mặc thất thải mây trôi bấy, cái cổ treo trường mệnh kim tỏa, song viên thuốc trên đầu buộc lên hai viên hôn nguyên bảo châu. Người đến chính là đông cực chân quân Chu Thanh Độc nữ hảo quang tử phù hộ nguyên quân Chu Diệu Vân. Tôn Nộ không thấy rõ người tới, mặt khỉ lập tức cười thành một đóa hoa. Kim cô đồng hướng trong lỗ thai bị lại, hai bước chui lên đám mây. Ta lão tôn tưởng là người nào đâu, làm lớn như thế phô trương. Tiểu chất nữ, không tại thiên đình hưởng phúc, thế nào có rảnh hạ phàm tới này thâm sơn cung cốc. Tôn thúc thúc, ta là tới hàng yêu trừ ma. Chu Diệu Vân nhìn thấy người quen, thu hồi bộ dáng vẻ trang nghiêm thần nữ phong phạm. Nàng lung lay trong tay bạch ngọc thần bài, ngay sau đó phất tay, viên quang kính trên không trung triển khai. Hình tượng bên trong chính là bị khâu quốc thành nội một tòa hương hỏa yếu đất miếu thờ. Cửa miếu thượng thư bốn chữ lớn, hào quang từ phù hộ. Trong miếu cung phụng tượng thần, đương nhiên đó là Chu Diệu Vân bộ dáng, bách tính quỳ gối trước tượng thần, khẩn cầu thần linh phù hộ hải tử nhà mình không bị bắt đi. Chu Diệu Vân vẻ mặt thành thật, đã ăn người ta hương hỏa, liền phải làm việc nha. Ta cảm ứng được nơi này đoán khí trung thiên, liền trùng đi. Khục, liền hạ phàm đến xem. Thì ra là thế. Tôn Nộ không nghe xong, cười tán dương, tốt, không hổ là ta kia hảo huynh đệ nữ nhi, bất quá ngươi tới chậm một bước, kia ăn người hồn quân đã bị ta lão tôn phế đi, trong thành hải tử đều an toàn đâu. A, Chu Diệu Vân có chút thất vọng, đánh xong, ta còn cố ý theo trong bảo khố cầm, mang theo hai kiện lợi hại pháp bảo đâu. Đang khi nói chuyện, ầm ầm, hoàng cung đại điện bên ngoài hư không nổ tung, một đạo hắc ảnh rơi xuống nện ở trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra. Ôi, đau chết lão trừ, tiêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh theo đáy hố chuyển đến. Tôn Nộ không biến sắc, đây là bát giới thanh âm. Vừa rồi bát giới đuổi theo kia bạch lục tình, theo lý thuyết lấy thủ đoạn của hắn, kia là dễ như trở bàn tay, thế nào ngược lại bị người làm cầu để đá trở về. Ngốc tử, Tôn Nộ không thân hình thoát một cái, rơi vào đáy hố đem chư bát giới nói tới. Lúc này bát giới gọi là một cái thảm, tăng vào thành bại, nhất nhìn thấy mà giật mình chính là hắn ngực, thình lình in đen nhanh dấu móng. Dấu móng trung quanh, da thịt cháy đen, mơ hồ có cỗ quỷ dị hắc khí tại ăn mòn vết thương. Chuyện gì xảy ra? Bạch lộc tinh có thể thương ngươi. Hầu ca, tà môn. Quá tà môn. Chư bát giới đau đến thẳng hừ hừ, bên cạnh vò ngực bên cạnh tố khổ, lão chư ta đuổi theo ra ngoài thành, mắt thấy là phải đuổi kịp lao đạo kia. Ai ngờ tên kia bỗng nhiên dừng lại, từ trong ngực móc ra đen như mực viên thuốc nuốt lấy. Sau đó tên kia liền cùng thay đổi yêu dường như, yêu khí tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thân hình cất cao trăm trượng, hai mắt huyết hồng, một móng liền đem lão chư ta cho đập bay. Hơn nữa tên kia còn chỉ mặt gọi tên, nói nhường Tôn Ngộ không đến nhận lãnh cái chết. Nhận lãnh cái chết? Tôn Ngộ không cười lạnh. Mặc dù xem thường cái này bạch lộc tinh, nhưng cái này hắc viên thuốc nhường hắn người được âm như hương vị, không phải bình thường yêu quái làm loạn. Phía sau có người. Tôn Ngộ không buông ra bắt giới, trở tay theo trong hai rút ra kim cô đồng, đã điểm danh tìm ta lão tôn, kia ta liền đi chiếu cố hắn. Nhìn xem là hắn móng cứng rắn, vẫn là ta bổng tử cứng rắn. Ta cũng đi. Chu Diệu Vân nghe xong có ra đánh, ánh mắt lập tức sáng thành tinh tinh. Tôn thúc thúc, mang ta một cái. Yêu quái kia ức hiếp đứa nhỏ, còn tại ta khu quản hạt gây sự, ta thân làm nguyên quân, nhất định phải chế tài hắn. Tôn Ngộ không do dự. Đây chính là Chu Thanh yêu thích, vạn nhất chảy ra một chút, thế nào xứng đáng hảo huynh đệ. Tôn thúc thúc yên tâm. Chu Diệu Vân xem thấu Tôn Ngộ không lo lắng, vỗ vỗ bên hông cái kia túi bách bảo nàng, cha cho ta thật nhiều phòng thân bảo bối, còn có cứu cứu cho hộ thân phủ, yêu quái không đả thương được ta. Cũng là, nha đầu này toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo bối, đứng đây bất động nhường kia bạch lộc tinh đánh, đoán chừng cũng mệt mỏi chết nó. Đi. Tôn Ngộ không nhếch miệng cười một tiếng, vừa vặn để ngươi học hỏi kinh nghiệm. Bất quá nói xong, trốn xa một chút ném pháp bảo, đường sông về phía trước. Tuân mệnh. Chu Diệu Vân reo hò, một lớn một nhỏ, hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến ngoài thành. Kim Thiền Tử nhìn một chút trên mặt đất lẩm bẩm bát giới, như có điều suy nghĩ. Yêu khí biến dị, chỉ tên tiêu chiến. Xem ra cái này Tây Hành lộ bên trên nước là càng vẫy càng đủ. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Vân Đài giới, Tô Thành lớn nhất động tiêu tiền, Lạc Hà hoa phảng. Thiên Khánh một thân bựa áo trắng, đang tựa tại lầu hai lan căn chỗ, đối với lầu dưới ca cơ môn gió. Né ba ngày không gặp có gì biến, nàng vẫn là không nhịn được đi ra chơi. Uy, con rối rách. Thiên Khánh thần thức truyền âm, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Nào có cái gì truy binh? Làm hại bản công tử bỏ qua Lý tiểu thư ngâm thi tác đối. Búp bê vài trầm mặc. Thiên Khánh nhíu môi, chỉ coi pháp bảo này lâu năm thiếu tu sửa, ngẫu nhiên độc kinh. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Nàng quay người đang muốn gia nhập các tài tử đấu thơ đại hội, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua thuyền hoa nơi hẻo lánh, bước chân đột nhiên dừng lại. Nơi đó, ngồi một thiếu nữ, cùng chung quanh những cái kia tô son điểm phấn, giọng dịu dàng mềm giọng nữ tử khác biệt. Thiếu nữ nhìn bất quá tuổi dậy thì, thân mang màu trắng váy vải, chưa thi phấn trang điểm, nhưng nàng chung quanh trong vòng ba thước, không gây một người dám tới gần. Lạnh, cũng không phải là nhiệt độ lạnh, mà là nguồn gốc từ thực chất bên trong phong mang. Trước mặt nàng đặt vào một chiếc trà xanh, mang vỏ trường kiếm nằm ngang ở đầu gối. Cả người tựa như là vừa vặn ra lò, còn chưa hoàn toàn thu liễm tài năng tuyệt thế thần binh. Chói mắt, quá chắc nhãn. Thiên Khánh mắt sáng lên, so với cái kia tiểu thư khuê các hàng hái nhiều. Nàng sửa sang lại y quan, mở ra quạt xếp, bày ra tự nhận là mê người nhất đủ cười, nện bước khoan thai đi qua. Vị muội muội này, một mình uống trà, há không tịch mịch. Tiểu sinh đường bá hổ, không biết có thể may mắn, mời muội muội uống một chén. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 156, linh đầu thất tiễn sách chương 156, linh đầu thất tiễn sách thiếu nữ cũng không ngẩng đầu, trong mắt nhìn xem trong tay chén trà. Bị không để ý tới, Thiên Khánh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại hưng phấn hơn. Có cá tính, nàng ưa thích. Muội muội thật là có tâm sự gì. Thiên Khánh không sợ lạ ngồi xuống, nếu là vì tình người, có lẽ tiểu sinh có thể giúp một tay, cái này Tô Thành khu vực, còn không, có ta kẻ không cần biết. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, ta tìm người. Thiên Khánh cùng đôi mắt này đối mặt sát na, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh trùng thiên linh đóng. Người đang tìm người? Đúng vậy a. Thiên Khánh sửng sốt, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nàng bên hông bút bê vải bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, phát ra thê lương thần thức thét lên, nàng là Tiên Tiên kiếm thai. Là Chu Thanh đồ đệ, xông ngươi tới. Thiên Khánh như bị sét đánh, không chờ nàng kịp phản ứng. Chanh, từng tiếng càng long ngâm, vang vọng thiên hoa. Thiếu nữ đầu gối hoành trường kiếm, tự hành ra khỏi vỏ một tấc. Kinh khủng tuyệt luân kiếm ý, liền quét sạch mà ra. Giang giác. Thiên Khánh trước mặt cái bàn, tính cả trong tay nàng quạt xếp, cùng nhau hóa thành một miệng. Lục công chúa. Lý Anh Quỳnh đứng người lên, một tay nắm chặt chuôi kiếm, sư phụ nói, Vân Đài giới có một cọc cơ duyên, ta từ trước đến nay tính tình tương đối gấp, cho nên trực tiếp tìm cơ duyên, không muốn chờ. Thiên Khánh mặc dù cũng là thiên tiên tu vi, nhưng ở chuyên tu sát phạt chi đạo kiếm tu trước mặt, có chút không đáng chú ý lầm. Hiểu lầm. Nữ hiệp nhận là người, tiểu sinh họ Đường. Trong nhà còn có heo mẹ chờ đón sinh công chúa cùng ta trở về. Lý Anh Quỳnh vừa mới nói xong, Tử Dĩnh kiếm ra khỏi vỏ, trường hồng sẽ rách thuyền hoa mái vòm, Thiên Khánh tế ra hộ tâm kính, mượn lực phản chấn đánh vỡ cửa sổ, một đầu đâm vào thái hồ bên trong. Chạy, chạy mau. Búp bê vải đang điên cuồng thét lên. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước, bị hai đạo lưu quang xé thành phá thành mảnh nhỏ. Trước một đạo bạch quang là chật vật chạy trốn Thiên Khánh, sau một đạo tử quang thì là đằng đằng sát khí Lý Anh Bình. Lục công chúa, cùng ta trở về. Về ngươi đại đầu quỷ, bản công tử còn không có chơi chán, đừng ép ta độc thủ. Mắt thấy Tử Dĩnh kiếm phong mang tới gần phía sau lưng, Thiên Khánh cắn răng, đưa tay mò vào trong lòng bách bảo nàng. Khán pháp bảo. Nàng hét lớn một tiếng, trở tay ném ra một đoàn dây dưa không rõ hồng tuyến. Đây cũng không phải là bình thường hồng tuyến, mà là nàng theo Nguyệt lão cung bên trong trộm ra vứt bỏ thành phẩm, loạn điểm viên lương phổ, đầy trời hồng tuyến như huyết sắc mạng nhện, chụp vào Lý Anh Quỳnh. Tuy không lực sát thương, lại nhất là cuốn người. Một khi dính vào, tựa như giỏi trong xương, các không đứt lý còn loạn. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Anh Quỳnh hừ lạnh, kiếm chỉ một dẫn. Tử Dĩnh kiếm không tránh không né, trực tiếp chém vào lưới đỏ bên trong. Nhưng mà, kiếm khí vừa chạm đến hồng tuyến, kia hồng tuyến lại như vật sống giống như thuận cán mà lên, kéo chặt lấy thân kiếm, càng kỳ quái hơn chính là, hồng tuyến bên kia chẳng biết lúc nào ôm lấy một cái ngay tại mặt hồ ngẩn người ra áp tử. Zắc. Ra áp tử chấn kinh, bay nhảy cánh bay loạn. Tử Dĩnh kiếm bị nhân quả chi lực dẫn dắt trệ hướng phương hướng, kéo lấy kia bị hoàng trên không trung xoay quanh. Nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm thế, biến buồn cười bật cười. Ha ha ha. Thiên Khánh thấy thế mừng rỡ, cùng thiếu, để ngươi truy. Lần này tốt đi, cùng con vịt bái đường đi thôi. Lý Anh Bình sắc mặt đỏ lên, đây là đối kiếm tu nhục nhã lớn nhất. Không ra gì. Pháp lực chấn động, canh kim kiếm khí tự lòng bàn tay bộc phát. Hồng tuyến đứt thành từng khúc. Cái kia xui xẻo giá áp tử gào thét một tiếng, rơi vào trong nước. Tử Dĩnh kiếm trùng hoạch tự do, tốc độ bạo tăng ba thành, hóa thành một vệ chớp tím, đâm thẳng Thiên Khánh. Chơi thoát. Thiên Khánh dọa đến hồn phi phách tán, lần nữa sờ tay vào ngực. Nhìn cái này. Phanh. Màu vàng xương mù nổ tung khổ thủy trung phấn. Chính là Thiên Đình trông coi bản đảo viên lực sĩ dùng để lười biếng bí dược, thần tiên người cũng phải trợn mắt. Bột phấn tan theo gió, Lý Anh Quỳnh chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, mạnh mẽ bối rối đánh tới, thân hình hơi trao đảo một cái. Chúng chiêu. Thiên Khánh đại hỉ. Nhưng mà, tiếp theo hơi thở. Phá. Lý Anh Quỳnh mũi kiếm một chút, ngay sau đó nhân kiếm hợp nhất, xuyên thấu xương mù khoảng cách Thiên Khánh hầu đã không đủ ba thước. Ngừng đình chỉ. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Thiên Khánh lần này là thật không có chuyện. Nàng dưới chân trở đi, không có hình tượng chút nào, giơ hai tay lên, nữ hiệp tha mạng. Anh hùng tha mạng. Tiểu sinh. A không, tiểu nữ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Tử Dĩnh kiếm lơ lửng tại nàng mi tâm một tấc chỗ. Kiếm khí phun ra nuốt vào, cắt đứt vài sợi tóc. Lý Anh Quỳnh thân hình rơi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này không có chút nào công chúa dáng vẻ ra hỏa, đường đường tiên đỉnh công chúa, như thế làm dáng, còn thể thống gì? Ta khổ a. Thiên Khánh bôi nước mắt, bắt đầu báo tô hí, ngươi không biết rõ, thiên đỉnh quận cũng é, mẫu hậu quản được lại nghiêm, nữ hiệp, ngươi cũng là nữ nhân, tội gì khó xử nữ nhân. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta đem cái này bách bảo nàng bên trong bảo bối đều cho ngươi. Nàng một bên nói, đem bên hông bách bảo nàng cởi xuống. Lý Anh Quỳnh cầm kiếm tay có hơi hơi tùng, nàng mặc dù tu chính là sát phạt kiếm đạo, nhưng dù sao chỉ là đậu khấu thiếu nữ, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Lòng chắc ẩn, động một phần. Kiếm ý, liền yếu đi ba phần. Ngay tại cái này trong chớp mắt, biến cố nảy sinh. Thiên Khánh bên hông vải rách con nít, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tinh hồng quang mang, tốt một bộ tiên thiên kiếm thai, thuộc về ta. A. Thiên Khánh hét thảm một tiếng. Trong cơ thể nàng tiên linh chi khí, như là vỡ đê nước sông tràn vào bút bê vải thể nội, nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc đến trắng bệnh, cả người cấp tốc khô gắt, chớp mắt ngất đi. Cái gì yêu nghiệt? Lý Anh Quỳnh kinh hãi, đang muốn huy kiếm chém giết. Trễ. Hút khô tiên linh chi khí bút bê vải, trong chớp mắt, hóa thành một tôn cao ba thước toàn thân đen nhánh người bù nhìn, trên thân cắm bảy cái dị xét mũi tên sát, khắc lấy quỷ dị phù văn. Thật là tinh thuần kiếm thai nguyên thần người rơm ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Anh Quỳnh, "A ngươi, lão tổ ta liền có thể tu bổ thân thể tàn phế, đoàn tụ chân thân." Lời con chưa dứt, người rơm đối với Lý Anh Quỳnh xoay người, sáng một cái, thứ nhất bái, định hồn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Lý Anh Quỳnh trong tay Tử Dĩnh kiếm tụ tay. Ách nàng hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ kêu rên. Đau nhức, không cách nào hình dung đau nhức, cũng không phải là nhục thân thụ thương, mà là sâu trong linh hồn bị bảy cái nung đỏ cương châm đâm xuyên tam hồn thất phách. Lý Anh Quỳnh lảo đảo lui lại, nửa quỳ trên mặt đất bái. Lại bái người rơm cười quái dị, tiếp tục bái, thứ hai bái tán phách, thứ ba bái truy hồn lấy mạng. Lý Anh Quỳnh muốn ngự kiếm, nhưng ngón tay cứng ngắc căn bản không nghe sai khiến, đồng thời ánh mắt càng ngày càng đen. Phải chết ở chỗ này sao? Không tại cực kỳ tuyệt vọng bên trong, Chu Thanh ngày xưa dạy bảo tại Thức Hải bên trong nổ vang. Kiếm tu chi kiếm, nơi tay, càng trong lòng. Làm ánh mắt nhìn không thấy địch nhân, trong tay cầm không được kiếm lúc, dụng tâm đi chạm. Tâm ma vô tướng, tâm kiếm vô hình. Ông, Lý Anh Quỳnh chỗ mi tâm, sáng lên một đạo sáng chói đến cực điểm tử quang. Tiên thiên kiếm thai cùng đạo tâm cộng minh, ngưng tụ ra tâm kiếm chi quang. Chạm. Hét to một tiếng, như vượng minh cửu thiên. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 157, Ngọc Đế âm u mặt. Chương 157, Ngọc Đế âm u mặt. A. Ngay tại thi pháp người rơm, hét thảm một tiếng. Nguyên rủa chi thuật, tối kỵ gián đoạn. Người rơm trên thân kia bảy cái gì xét mũi tên sắt, vậy mà cùng nhau đảo ngược, đâm vào chính nó thể nội. Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ là thiên tiên, có thể nào phá ta đinh đầu thất tiễn? Đau chết lão tổ. Nó hoán độc mắng một tiếng, quay người hóa thành ấu quang liền phải bỏ chạy. Lý Anh Quỳnh sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy trốn. Đã tới, cũng đừng đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng băng lên. Tầng mây tản ra, đại thủ xuyên thấu hư không nắm chạy trốn ấu quang. Người rơm tại trong lòng bàn tay giãy giụa, tả xung hữu đột, nhưng thủy chung trốn không thoát ngũ chỉ sơn. Chu Thanh chân đạp hư không một bước rơi xuống, tiện tay bắn ra tiên quang không có vào Lý Anh Quỳnh thể nội, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Không tệ, tìm đường sống trong chỗ chết, yếm tâm thông minh, đồ nhi cửa này, ngươi hiểu. Lý Anh Quỳnh chỉ cảm thấy nguyên thần kịch liệt đau nhức tiêu tán, liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Chu Thanh gật đầu, sau đó mở ra bàn tay. Người rơm bị tóm sau, rất là phách lối. Làm cản, nếu không buông ra bản tọa, cái này tam giới chắc chắn nên đón hạo kiếp. Cái này nhân quả, ngươi còn không nổi. Chu Thanh không nói, trong lòng bàn tay thượng thanh tiên quang đại thịnh. Không tầm thường pháp lực, mà là nguồn gốc từ tiệt giáo đích truyền thượng thanh linh bảo độ người trải qua bên trong ghi lại bác ly chi thuật. Chuyên phá tà ma, trực chỉ bản nguyên. Người rơm run rẩy kịch liệt, ngay sau đó một cái bóng mở bị Chu Thanh theo người rơm thể nội kéo ra. Hư ảnh một hồi vặn mẹo, cuối cùng hóa thành hình người. Người mặc hắc long bảo, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt ngay ngắn, uy nghiêm vô song. Ngoại trừ cả người quấn hắc khí cùng huyết hồng đôi mắt bên ngoài, tướng mạo lại cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giống nhau như lúc. Lớn mật. Áo bào đen Ngọc Đế vừa mới hiện thân, liền đứng chắc tay, gặp bản tôn, còn không quỳ xuống. Giả vờ giả vịt. Chu Thanh tiện tay chảo một cái, đem hắn tóm vào trong tay thôi diễn kiếp trước kiếp này, thì ra áo bào đen Ngọc Đế chính là Đại Thiên Tôn chém xuống ác thi âm thực vương. Chẳng tam thi chứng đạo, chính là đạo tổ Hồng Quân chuyển xuống vô thượng pháp môn. Chém tới thiện, ác, bản thân tam thi, mới có thể ký thác hư không chứng đạo, đến lại La Chi đạo quả. Nhưng ở trong đó hung hiểm và phần, một khi tam thi phản vệ, bản thể nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Chắc không được. Chu Thanh trong lòng hiểu rõ, trên thân không chỉ có đế khí, còn có kia đinh đầu thất tiễn sách chớ chú chi lực, chắc hẳn năm đó ngươi bị chém ra sau không cam lòng tiêu vong, ý đồ dung hợp cái này thượng cổ hung vật. Phải thì như thế nào? Âm thực vương cùng thiếu, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, chỉ cần Hạo Thiên còn sống một ngày, bản tọa chính là bất tử bất diệt. Chu Thanh, ngươi ta cũng coi như người trong đồng đạo. Tiệt giáo không phải chú ý lấy ra một chút hy vọng sống sao? Cùng bản tọa hợp tác, chờ bản tọa trọng trưởng tiên đỉnh, phong ngươi làm tam giới á quân. Đến lúc đó cái gì xiển giáo, cái gì phân môn, toàn diện giống tại dưới chân. Như thế nào? Không thế nào. Chu Thanh đưa tay, trưởng tâm lôi quang phun trào. Vâng. Thượng thanh thần lôi hóa thành lồng giam, đem âm thực vương gắt gao giam ở trong đó. Ta là Hạo Thiên cái bóng, là bất diệt. Âm thực vương tại lôi trong lao tả xung hữu đột, gầm thét liên tục. Chu Thanh phất ống tay háo một cái, đem lôi lao thu nhập trong tay háo, có người có thể trị ngươi. Loại này liên quan đến Ngọc Đế thành đạo bí ẩn khoai lang bằng tay, hắn mới sẽ không nốc tới tự mình xử lý. Giao cho nguyên chủ mới là chính xác. Xử lý xong âm thực vương, Chu Thanh nhìn vẫn còn giả bộ chết Thiên Khánh, Lục công chúa, khí nhìn đủ chưa? Ôi Thiên Khánh biết tránh không khỏi, đành phải phát ra hư nhược diên dị, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mới mở mắt, liền đối đầu Chu Thanh cặp kia giống như cười mà không phải cười con ngươi. Chân quân tha mạng, ta sai rồi, ta thật sai lầm, ta không nên trộm đi hạ phàm, ta về thiên đình, hiện tại liền về. Bảy vị công chúa bên trong, lão Lục Thiên Khánh mặc dù tối cổ linh tinh quái, nhưng cũng nhất tức thời. Chu Thanh lắc đầu, đi, nếu biết sai, vậy liền cùng bổn quân trở về lãnh phạt. Vung tay háo một cái tường vân dâng lên, nâng lên Lý Anh Quỳnh cùng Thiên Khánh hướng thiên đình bay đi. Tam thập tam trọng thiên, lang tiêu bảo điện. Chu Thanh mang theo ủ rũ túi đầu Thiên Khánh, đi vào đại điện bên trong, bái kiến đại thiên tôn, bái kiến nương nương. Thiên Khánh bịch một tiếng quỳ xuống, cũng không dám ngẩng đầu nhìn phía trên kia hai tôn đại thần. Khánh Nhi, đứng lên đi. Ngọc Đế thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Ái Khanh lần này đi vân đài giới, không chỉ có mang về kém nữ, dường như còn mang về một vị cố nhân. Đại thiên tôn là bực nào tu vi? Chu Thanh vừa bước vào Nam Thiên môn, hắn liền cảm ứng được khí tức quen thuộc. Bệ hạ thánh minh. Chu Thanh cũng không nói nhảm, phất ống tay áo một cái. Lôi lao hiện hiện, âm thực vương bại lộ tại trên đại điện. Hạo Thiên, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Âm thực vương tuy bị vây ở lôi trong lao, lại như cũng bộc phát ra ngập trời hỏa khí. Ngươi cái này dối trá tiểu nhân, thế mà còn có mặt mũi ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Ngươi chém ta, chính là chặt đứt dục vọng của mình. Ngươi bây giờ chính là vô tình tảng đá. Vương mẫu nương nương mắt vượng hàm sát, đang muốn ra tay. Ngọc Đế lại chỉ là có chút đưa tay, ngăn lại Vương mẫu. Âm thực vương, nhiều ít nguyên hội, chấm vốn cho rằng ngươi có thể có chút tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là như vậy không ra gì. Chấm thấu ngự chư thiên, chấm chi dụ tức là thiên đạo chi dụ, chấm ý niệm tức là chúng sinh ý niệm. Ngươi bất quá là chấm năm đó rút đi một lớp ra, cũng xứng đàm luận dục vọng. Nói xong, đại thiên tôn năm ngón tay khép lại, diệt. Âm thực vương ác niệm ngưng tụ bất diệt thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Nói ra pháp theo, đây mới thực là kim khẩu ngọc nôn, tam giới chí cao vô thượng vi tắc phán quyết. Chu Thanh đứng ở điện hạ, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là Ngọc Đế thực lực. Vẻ lo lắng tán đi. Ngọc Đế thu tay lại, ánh mắt rơi vào Thiên Khánh trên thân, nương nương, Thiên Khánh tự mình hạ phạm, kết giao yêu tà, loạn thiên quy. Theo luật, làm như thế nào xử trí? Thiên Khánh. Vương mẫu thanh âm thanh lãnh, ngươi thân là thiên đỉnh công chúa, không muốn phát triển, ngược lại nhiều lần phạm thiên điều. Lần này càng là kém chút ủ thành đại họa, nếu không phải Đông Cực chân quân kịp thời đổi tới, ngươi sớm đã thành kia âm thực vương tế phẩm. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Thiên Khánh nằm rạp trên mặt đất, khóc đến lê hoa đái vũ. Biết sai nếu là có dùng, còn muốn thiên điều làm gì dùng? Chuyên chỉ, đem Thiên Khánh biếm hạ phàm trần, lịch kiếp muôn đời mới có thể quay về thiên đỉnh. Thiên Khánh sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn thẳng Vương mẫu. Nương nương chấm đã. Chu Thanh tiến lên một bước, chắp tay nói, Lục công chúa mặc dù ngang ngướng, nhưng cũng không phải không còn gì khác, nàng dùng tên giả Đường Bá, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng tại thế gian rất có tài danh, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Vương mẫu sắc mặt không vui không buồn, chân quân có ý tứ là, thiên đỉnh tiên nhạc phường một mực là lực không phân trấn, khuyết thiếu ý mới. Thần coi là, cùng nó đem Lục công chúa biếm hạ phàm trần chịu khổ, lãng phí một thân tài hoa, không bằng để cho nàng đi tiên nhạc phường chỉ huy trực ban, nhường nàng phát huy tự thân sở trường, chỉnh đốn tiên nhạc, bố trí mới khúc, dùng cái này lấy công chủ tội. Nếu là làm tốt, đã có thể phong phú chúng tiên gia nghiệp dư sinh hoạt, lại có thể hiển lộ rõ ràng nương nương từ bi. Nếu là làm được không tốt, lại phạt cũng không mượn. Đây chính là chỗ làm việc nghệ thuật, đem lưu vong biến thành điều cương vị, đem trừng phạt biến thành toàn bộ là nhân tài. Mấu chốt nhất là, Chu Thanh biết được Vương mẫu cũng không muốn thật đem nữ nhi biếm hạ phàm, chỉ là thiếu bậc thang hạ. Vương mẫu nương nương nhìn thật sâu hắn một cái, đã chân quân cầu tình. Vậy bản cung liền mở một mặt lưới các lao ra điểm điểm thúc canh, nhường nhỏ tác giả nhìn thấy càng có động lực gõ chữ, đương nhiên rồi, miễn phí tiểu lễ vật điểm một chút, vô cùng cảm kích. Kế tiếp là Tôn Ngộ Không lớn kịch bản, có tứ muội, hát thần thoại không có hoàn mỹ, ta đến bù đắp. Chu Diệu Vân đồ đề cử chuyện hot, quay thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 158, Diệu Vân Trảm Hiệu Yêu. Chương 158, Diệu Vân Trảm Hiệu Yêu. Ngay hôm đó lên, Phạt Thiên Khánh đi tiên nhạc phường mặc cho tư vui nữ quan, trong vòng 500 năm, như sắp xếp không nhượng lại chúng tiên hài lòng khúc mắt, hai tội cũng phạt. Đà tạ mẫu hậu, đà tạ chân quân. Thiên Khánh vui vẻ ra mặt. Theo địa ngục tới thiên đường, chỉ ở Chu Thanh một câu ở giữa. Đi tiên nhạc phường thật là nàng cường hạng, ca hát khiêu vũ làm giải trí, không thể so với trong cung thêu hoa mạnh gấp một vạn lần. Chu Thanh khẽ bước cằm, thâm tàng công cùng tên. Nếu như thế, thần cáo lui. Lời nói phân hai đầu. Tôn Ngộ Không cùng Chu Diệu Vân lần theo Lộc Vân Tử yêu khí, một đường truy tung. Lộc Vân Tử cũng là giàu hoạt, không biết từ chỗ nào tập được thần thông, phi độn tốc độ dị thường nhanh, không giống như là đảm bệnh, càng giống là tại dẫn đường. Chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vượt qua đám mây, kim vô đồng cắt đứt đường đi. Yêu Vân tán đi. Lộc Vân Tử hiện ra thân hình, đứng chắp tay, đạo vào tại gió núi bên trong bay phất phới. Tôn Ngộ Không đè xuống đám mây, mắt vàng hơi co lại, trên dưới dò xét đối phương, vừa rồi tại trên điện kệ ra quần, ra khỏi thành phép đảo lên cao nhân tới. Cái này túi ra vẫn là bộ kia túi ra, nhưng cái này tâm sợ là đổi a. Chu Diệu Vân theo sát phía sau rơi xuống, ánh mắt cảnh giác. Trước mắt lao đạo này, cho nàng cảm giác cực không thoải mái. Lộc Vân Tử không để ý đến, đầu tiên là tại Tôn Ngộ Không trên thân dừng lại chốc lát, sau đó ánh mắt rời về phía Chu Diệu Vân. Diệu quá hay. Bộ tiên thần thạch đẩn chứa thiên địa bản nguyên, tiên thiên đạo thai thân phụ mình mông công đức, hai khối thiên địa cơ bảo, lại đồng thời đưa tới cửa, nếu là luyện, bù đắp được bao nhiêu năm khổ tu. Chu Diệu Vân nghe vậy, lông mày đứng đấy, yêu đạo, ta nhìn ngươi là bị hóa điên. Tôn Ngộ Không càng là nổi giận. Oanh. Dưới chân núi đá vỡ nát. Hầu ca thân hình bạo khởi, kim vô đồng lôi cuốn phong lôi thanh âm, đập xuống giữa đầu. Lực đạo đủ. Lộc Vân Tử cười khẽ, dưới chân cũng không di động mảy may, nhưng là còn kém chút ý tứ. Kim vô đồng nện qua hắn thân thể, lại giống như làn nện ở cái bóng trong nước, xuyên thấu mà qua. Ân. Tôn Ngộ Không một kích thất bại, trong lòng còi báo động đại tác. Không gian thần thông. Đây cũng không phải là một cái hiệu tinh năng có thủ đoạn. Tôn thúc thúc, ta đến giúp ngươi. Chu Diệu Vân khẽ kêu một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa. Chanh, Thái Sơ Nguyên kiếm trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như tơ, phong kín Lộc Vân Tử tất cả đường lui. Không tệ, có chút ý tứ. Lộc Vân Tử trong mắt lóe lên tán thưởng, mạnh mẽ tiếp nhận kiếm khí đầy trời, tiếp lấy tay áo vung lên, càn khôn đảo chuyển, vạn yêu luyện thần. Hô, cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy. Một bức cổ phát bức tranh, theo hắn đỉnh đầu bay ra, đón gió căng phồng lên che đậy mặt trời. Bức tranh phía trên, vẽ lấy vô số thượng cổ yêu thú, giữ tận gào thét sinh động như thật, theo pháp lực thôi động dường như sống lại, phát ra chấn nhiếp nguyên thần gào thét. Không tốt, là không gian pháp bảo. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh xem thấu hư ảo, kia là cực kỳ cao thâm không gian pháp tắc, hắn đưa tay đi bắt Chu Diệu Vân, nha đầu, lui. Trễ. Bức tranh triển khai, thiên địa thất sắc. Đã tới, liền lưu lại đi. Lộc Vân Tử thanh âm mờ mịt, dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Nắm chặt ta. Tôn Ngộ Không một phát bắt được Chu Diệu Vân cổ tay. Nhưng mà, đại địa toái nước. Hai người như là trong cuồng phong lá rụng, bị hút vào bức tranh đó. Trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Chu Diệu Vân lần nữa mở mắt lúc, trung quanh là một mảnh hỗn độn luyện ngục. Không có thiên, không có đất, chỉ có vô tận cương phong gào thét, còn có màu đỏ sẫm tang muội yêu hỏa trong hư không cháy hừng hực. Đây là nơi nào? Chu Diệu Vân cho mày, hộ thể tiên quang bao khỏa toàn thân. Quy tắc của nơi này là loạn, vũ hành nghịch chuyển, âm dương điên đảo. Hô, màu đen cương phong vòng quanh liệt hỏa, hóa thành một đầu hỏa long. Chu Diệu Vân không dám kinh thường, thế ra bản mệnh pháp bảo, từ tâm đăng. Đèn đồng lơ lửng đỉnh đầu, bấc đèn giấy lên kim sắc ngọn lửa. Kim quang tung xuống, hình thành một cái hơi mở lồng ánh sáng, đem cương phong liệt hỏa ngăn cách bên ngoài. Bảo bối tốt. Trong hư không truyền đến Lộc Vân Tử trêu tức thanh âm, đáng tiếc, có thể chống bao lâu? Lời con chưa dứt, toàn bộ không gian bắt đầu co vào. Nguyên bản rời rạc yêu lửa hội tụ, hóa thành một tòa to lớn lò luyện, nhiệt độ kịch liệt lên cao, liền hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Lúc này, Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, muốn đem chúng ta luyện thành đan. Nam mơ, pháp thiên tượng địa. Hầu ca hóa thành cự biên, kim vô đồng cũng là chống trời trụ lớn, đâm hướng đỉnh đầu kia phiến hỗn độn. Oanh, vô dụng. Lộc Vân Tử thanh âm lạnh lùng, đây là yêu tộc chí bảo, vào này đồ, chính là đại la kim tiên cũng phải lột ra. Cho ta lão tôn. Mở. Phá. Tôn Ngộ Không đem hết toàn lực một kích, rốt cục dung chuyển pháp bảo căn cơ. Giang giác. Một đạo nhỏ xíu vết nước không gian xuất hiện tại trong biển lửa. Nha đầu. Đi. Tôn thúc thúc, ngươi Chu Diệu Vân kinh hô một tiếng, không kịp phản ứng liền bị Tôn Ngộ Không đẩy ra phương kia hỗn độn thế giới. Dưới chân một thực, nàng trở lại cô phong bên trên. Chu Diệu Vân không lo được an nguy, đứng dậy bay về phía ngay tại nhanh chóng khép lại khe hở. Trong cái khe, biển lửa bốc lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo kim sắc thân ảnh đang bị vô số hỏa long thôn phệ. Không cần nàng đang muốn lần nữa thôi động Thái Sơ Nguyên kiếm cưỡng ép bổ ra không gian. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc nổ đùng. Một đạo toàn thân khói đen bốc lên thân ảnh, đập ầm ầm tại cứng rắn trên sơn nham. Đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Tôn Ngộ Không quỳ một chân trên đất, một tay chống kim cô đồng, một tay che ngực miệng lớn thở dốc, trần trụi bên ngoài lồng khỉ bên trên dính đầy vết máu. Chu Diệu Vân vui mừng quá đỗi, bay lên trước móc ra theo Thái Thượng Lão Quân chỗ có được đan dược. Tôn thúc thúc, ngươi nhanh ăn vào. Khu cụ Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không có, không có việc gì. Ta lão Tôn gia dày thịt béo, điểm này lửa không có gì đáng ngại. Đúng lúc này, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang lên. Ta đổ, bảo bối của ta a, yêu hầu, ngươi dám hủy ta pháp bảo, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Luyện hồn đốt đèn. Chu Diệu Vân lửa giận trong lòng, bị nhen lửa, muốn giết ta Tôn thúc thúc, ngươi cũng xứng. Chanh. Thái Sơ Nguyên Kiếm cảm nhận được chủ nhân sắc ý, phát ra từng tiếng âm, trên thân kiếm tử khí đại thịnh. Đối với Lộc Vân Tử đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Lộc Vân Tử đang đứng ở nổi giận bên trong, thêm nữa pháp bảo phản vệ, tâm thần đại loạn. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, kiếm mang màu tím kia đã tới trước mắt. Không tốt, Lộc Vân Tử hoảng sợ kêu to, mong muốn hóa thành yêu phong bỏ chạy. Đáng tiếc, chế. Thái Sơ Nguyên Kiếm theo mi tâm của hắn cắt vào, một đường hướng phía dưới cho đến đan điền. Kiếm quang thấu thể mà ra, chạm tại phía sau trên núi đá, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Lộc Vân Tử nhục thân tính cả ý đồ chạy trốn nguyên thần, cùng nhau hóa thành cho bụi. Hình thần câu diệt, liền đầu thai cơ hội đều không có. Theo một trận gió thổi qua, vỡ vụn bức tranh hóa thành bụi bặm. Tôn Ngộ Không gian nan đứng dậy, lôi công trên mặt tươi cười, ta Diệu Vân chất nữ cái này kiếm pháp, dùng đến quả thực là xuất thần nhập hóa, tốt lắm, tốt lắm. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.